Bích Nhu cô nương đàn xong một khúc, Mạnh Thiên Sở vỗ tay khen hay, Thái Chi huyện và Vương Bộ Đầu bấy giờ mới lấy lại thần sắc, vội vỗ tay theo, nhưng quên lau nước dãi chảy ra ở miệng. Nếu như đã lấy lại tinh thần, Thái Chiêu bắt đầu mở miệng nói, vô cùng mê luyến Bích Nhu cô nương, thuận tay lấy một nhành mẫu đơn trong bình hoa trên bàn đưa tới trước mắt nàng, cười hình hệt nói, Bích Nhu cô nương quả nhiên quốc sắc thiên hương, danh bất hư truyền, đã nghe bấy lâu giờ mới gặp mặt, có câu hoa đẹp tặng mỹ nhân, mong Bích Nhu cô nương cười mà nhận cho. Trên gương mặt đẹp hơi hiện nụ cười tươi, Bích Nhu nhận lấy mẫu đơn, cung tay, đa tạ, lao ra quá khen lên rồi. Mạnh Thiên Sở cười nói, nghe nói gặp cô nương không dễ dàng gì, hôm nay Mạnh Mộ Tam sinh hữu hạnh gặp được cô nương, quả là cao hứng cùng cực. Bích Nhu ôn nhu làm lễ với Mạnh Thiên Sở, công tử quá tưởng rồi. Mạnh Thiên Sở thẳng thắn đi vào vấn đề, Bích Nhu cô nương nghe nói rất quen thuộc Ngô Lai Ngô công tử. Bích Nhu vẫn cười y nhu cũ, Bích Nhu may được các vị sủng ái, mới đến quý địa mà nhất mực được các vị đại gia yêu thương ái hộ. Các vị đại gia chịu làm bằng hữu với Bích Nhu, thật là coi trọng Bích Nhu quá. Mạnh Thiên Sở cười cười, giỏi ha, dám dùng từ ngoại gia với ta, lợi hại. Một cô nương nho nhỏ như vậy mà nói lời chẳng để hở từ nào a, tuy nhiên hắn vẫn nắm chặt vấn đề không buồn, cô nương có ý nói là cô và Ngô công tử xác thật là rất quen thân. Bích Nhu không trả lời, mỉm cười đi vòng qua cạnh Mạnh Thiên Sở, đến trước mặt Thái Chiêu, lấy một ly rượu quế hoa đã bị Thái Chiêu uống hết một nửa nâng lên. Thái Chiêu cho rằng Bích Nhu sẽ kính mình, đưa tay ra, ai ngờ Bích Nhu tự uống luôn. Thái Chiêu vừa nhìn, không khỏi mừng như hoa nở, dùng tay thừa cơ sờ vòng eo nhỏ của Bích Nhu. Bích Nhu dùng nhãn thần ôn nhu chết người nhìn Thái Chiêu, rồi ngồi xuống bên cạnh vị huyện thái lao ra này, sau đó mới nhìn Mạnh Thiên Sở, đáp, đúng vậy, Ngô Lai Ngô công tử thường đến Xuân Tiêu lầu gặp Bích Nhu tôi một lần, ra tay cũng rất rộng rãi. Nhưng mà nói quen thuộc gì đó thì không. Bích Nhu tôi sinh sống ở Thanh Lâu, tự nhiên có tiền thì là bằng hữu, Mạnh công tử thấy tôi nói vậy có đúng không? Mạnh Thiên Sở chỉ bằng hai câu đã hoàn toàn hiểu được nữ tử trước mặt này, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng không được xem thường. Cô nương có thân thích gì ở Nhân Hòa huyện này không? Bích Nhu lắc đầu, không có. Thái Chiêu vốn định chuyển đề tài, vì hiếm khi được uống rượu với mỹ nhân như vậy, ông ta tự nhiên không hy vọng thời gian toàn bị hao phí trong những câu hỏi như vậy của Mạnh Thiên Sở. Nhưng mà, ông ta cũng phát hiện mỹ nhân này đối đáp rất tròn trịa, khiến cho người ta không tìm được chỗ hổng nào. Vì án kiện và cái mũ ô sa trên đầu, ông ta đành phải lắng nghe, không nói gì. Mạnh Thiên Sở nghĩ nữ tử này đại khái đã nghe được phong thanh gì đó, miệng mồm kín như bưng, cho nên không nói gì thêm nữa, chuyển đề tài câu chuyện, kiến nghị để nàng ta đàn cho mọi người nghe một khúc. Thái Chiêu nghe vậy tự nhiên rất cao hứng, và Bích Nhu cũng vui thích thuận theo ngay. Sau khi uống với mọi người một chung rượu nữa, Bích Nhu đứng dậy định bước đến bên đàn, đột nhiên để rơi từ trong tay háo ra một vật. Vương Dịch ở gần đó nhất, cầm lên xem, thì ra là một cái khăn nhỏ màu xanh viền vàng, còn thêu mấy câu thơ rất tỉ mỉ. Khi xem qua, phát hiện đó là vận từ đầy mùi son phấn, trăng đang tròn, hoa đang đẹp. Chợt ôm eo chàng, vừa khéo đó là xuân tiêu đêm mát. Mên gối ấm, cười thẹn thùng, cùng chàng vui vầy rồi, phiên vân, phúc vũ, chút máu hồng. Thân thiếp ngọc ngà đấy, chàng biết hay chăng? Ở dưới góc khăn không ngờ có một chữ lai. Bích Nhu còn chưa kịp lấy lại, thì ba nam nhân đều đã xem xong toàn bộ, sắc mặt của Bích Nhu từ từ âm trầm hẳn. Thái Chiêu bước tới trước, Bích Nhu cô nương, cái khăn này làm thật khéo, không biết chữ lai thêu trên đó có ý gì. Sắc mặt Bích Nhu chớp mắt trắng nhợt, đứng im không đáp. Mạnh Thiên Sở cười cười, nhiều khách nhân như vậy e rằng người tên lai này cùng cô nương có giao tình không tệ à. Bích Nhu nhìn Mạnh Thiên Sở, cười cười, đúng vậy, chúng tôi quen rất thân. Điều đấy không làm trái với luật lệ đại minh chứ? Đương nhiên là không. Ta chỉ muốn hỏi một câu, cô và Ngô Lai quan hệ không tầm thường, cô tự nhiên biết là hắn hiện giờ đang ở đâu chứ? Tôi nói rồi, khách nhân có tiền thì là bằng hữu của tôi. Ai không mang tiền tới, tôi tự nhiên không nhận làm bằng hữu nữa. Hắn đã lâu không đến đây rồi, tôi không biết. Cô nương thật là làm ta cảm khái quá. Đại gia ngài nói vậy là có ý gì? Bích Nhu ngồi bên cạnh, không hiểu hỏi. Mạnh Thiên Sở cười khì. Đều nói nữ nhân Thanh Lâu các người nhận tiền không nhận người, hôm nay gặp cô, bị nhân mới phát hiện nhận thức trước đây về các cô đều là sai lầm. Bích Nhu không biết Mạnh Thiên Sở nói vậy là có ý gì, không hề lên tiếng. Cô nói không có tiền thì không là bằng hữu, như vậy cái khăn thêu này đáng giá bao nhiêu tiền? Đáng để cô ngày nào cũng để bên người, làm vật thiếp thân của cô vậy. Bích Nhu khẽ cắn môi, im lặng không đáp. Mạnh Thiên Sở nhìn Thái Chi huyện ở bên cạnh, chu miệng ra hiệu ra phía ngoài. Thái Chi huyện hội ý. Thở dài một tiếng rồi nói, thân phận của chúng ta vừa rồi nhất định tú bà đã nói rồi. Nếu như cô nương không chịu hồi đáp câu hỏi của sư gia, xem ra cô phải theo chúng ta về nhà môn một chuyến. Bích Nhu mới đầu cả kinh, sau đó nhanh chóng ổn định tình tự, từ từ ngồi xuống ghế, quay sang cười ôn nhu với Thái Chiêu, lão gia mang Bích Nhu về là vì việc công hay việc tư. Thái Chiêu nghe thế, há hốc mồm không biết đáp sao, quay sang nhìn Mạnh Thiên Sở cầu cứu. Mạnh Thiên Sở cười lạnh nói, cô cho rằng nha môn lão gia bảo cô theo về là để gãi ngứa cho lão gia à? Nói thật cho cô biết, Nô Lai có hiểm nghi trọng đại về vụ giết người, nha mang đang truy bắt hắn. Có người chứng minh, Nô Lai đến Xuân Tiêu lầu này tìm cô. Nếu không, chúng ta tự nhiên không đi tìm cô phiền phức làm chi. Nói đi, Nô Lai ở chỗ nào? Chương 149, sự yếu đuối của tình cảm. Vip Vạn Đần. Bích Nhu nghe thế không có phản ứng gì, giống như là nói về người khác vậy. Nàng ta vén tóc rủ xuống trước trán ra sau hai mang thai, các vị đai ra nói gì vậy tiểu nữ tử không hiểu. Nô Lai chỉ là một khách nhân, tôi đã mấy ngày không gặp y rồi. Mạnh Thiên Sở cười ha hả, có chuyện nếu chỉ là gió qua kẻ hở thì cô xem thường chúng ta quá rồi. Cô hãy cùng chúng ta đi một chuyến thôi. Được, vậy tôi đi với các vị. Nói xong, Bích Nhu tự đi ra trước. Ở cửa có một tiểu nha hoàn, thấy Bích Nhu ra cửa cũng theo sau. Bích Nhu dùng tay giữ lại, dịu giọng nói, Tiểu Kỳ, ta đi rồi vậy ngay, em đừng lo. Tiểu nha hoàn đó nhìn Bích Nhu, gật gật đầu. Điều này lọt hết vào tầm mắt Mạnh Thiên Sở. Hắn cười lạnh, khẽ dặn vài câu nhỏ vào thai Vương Bộ Đầu. Bích Nhu xuống lầu, khách nhân dưới lầu thấy cô nàng xuống, lập tức xôn xao như sấm động. Mọi người đều rời khỏi chỗ ngồi, cầu thang lập tức bị chen chặt. Bích Nhu nhìn họ, xong quay lại ra ý bảo Mạnh Thiên Sở đến bên cạnh. Mạnh Thiên Sở bước đến. Bích Nhu nói nhỏ vào tai hắn, như vậy các người đừng mong mang ta đi, chúng ta từ lầu trên xuống cầu thang đi vậy. Nói xong, Bích Nhu cười ngọt ngào với mọi người, sau đó lên lầu. Thái Chiêu còn chưa kịp trở tay, thì Mạnh Thiên Sở đã ra hiệu cho Vương Dịch xuống trước, hắn và Bích Nhu sẽ từ trên lầu đi thang gác xuống. Mạnh Thiên Sở lần đầu tiên biết thì ra cái Xuân Tiêu viện này còn có một thang xuống lầu khác. Sau khi xuống dưới có thể trực tiếp đến nhà bếp ở trong vườn. Xem ra các người làm ở bếp không ra ra vào và ở phía trước, sợ ảnh hưởng chuyện làm ăn, và kỳ thật làm như vậy cũng rất tốt. Bích Nhu dẫn Mạnh Thiên Sở từ nhà bếp đến cửa sau, Vương Dịch cùng mọi người chờ sẵn ở đó. Tú bà thấy huyện Lão Thái gia mang cây tiền của mình đi mà không dám ngăn trở, chỉ cố gượng cười lên cầu tình, Lão gia, ngài thấy hôm nay Bích Nhu đã có hẹn rồi, có thể ngày khác để em nó đến phủ hầu hạ ngài không? Thái Chiêu lừ mắt nhìn mụ, buồn huyện dẫn ả đi là vì việc công chứ không phải việc tư. Ngươi nếu làm chậm bổn huyện tra án, ngươi không xong đâu, biết chưa? Tú bà nghe thế cả kinh hơn nữa, lao ra ngài nói cái gì? Bích Nhu của chúng tôi cả ngày không rời khỏi cửa, ngài nói án nào có thể liên quan đến em nó được chứ? E rằng ngài lầm điều gì đó rồi sao? Tú bà khi nghĩ đến bảo bối mà mình mua về chưa kiếm đủ tiền cho mình mà xảy ra chuyện gì thật thì chẳng phải là lỗ vốn hay sao? Lòng bắt đầu lo lắng còn đau. Bích Nhu khuyên, má yên tâm. Đại lao gia mang con về nhà môn chỉ là làm việc công cho phái phép, tùy tiện hỏi xong rồi tha con về thôi. Tú bà nghe thế vẫn không an tâm, nhưng thấy Thái Chiêu xa sầm nét mặt, không dám nói gì nữa, chỉ còn biết đưa mắt nhìn xe ngựa đưa cây tiền của mình đi ra. Trở về nha môn, tuy cô nương đẹp như vậy mà bị giam trong lao phòng e rằng sẽ bị khô héo cảnh hoa đi, nhưng hắn không còn biện pháp nào, đành cứng lòng giam Bích Nhu vào đại lao của nha môn, còn hắn thì ngồi ở hoa phong chờ tin tức của Vương Bộ Đầu. Lúc này, Phi Yến bưng một đĩa dưa hấu đã cắt xong đến hoa phòng, thiếu gia, trời nóng, ăn chút dưa đi. Quỷ tinh linh, sao em lại đến đây? Thiếu phu nhân bảo em đến hầu ngài. Phi Yến đưa dưa đến tận miệng Mạnh Thiên Sở cho hắn cắn một miếng to. Dưa quả là mát mẻ dễ chịu. Nàng ấy đâu? Sao nàng ấy không đến? Sao hả? Thiếu gia nhớ mợ chủ của em rồi hả? Đúng vậy, là nhớ rồi, chẳng lẽ nàng ấy không nhớ ta? Mạnh Thiên Sở nửa đùa nửa thật, cầm lấy miếng dưa ăn ngon lành. Hi hi, thiếu phu nhân cũng nhớ thiếu gia làm đó. Mạnh Thiên Sở nhìn Phi Yến một cái, cố ý đưa miếng vỏ dưa định quệt lên mặt. Phi Yến vội vã chụm tay hắn, thiếu gia, ngài làm vậy là ý gì? Cái này mà em không biết à, thứ này chẳng những có thể rửa mặt, mà còn làm đẹp da nữa. Phi Yến cho là thật, nhíu mày, làm gì có chuyện dùng dưa hấu rửa mặt, thiếu gia ăn rồi, trên đó còn nước miếng đầy, ghê thấy mổ. Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới quẳng miếng vỏ dưa vào sọt rác ở góc phòng, cười hỏi. Gớm à? Có gì mà gớm chưa? Nếu theo lời em nói, sau này em sẽ hôn môi với ta, chẳng phải là có nước bọt sao, như vậy cũng gớm hả? Phi Yến đỏ mặt hơn. Hạ Phượng Nghi đã hứa gả cô bé cho Mạnh Thiên Sở. Nàng biết ngày này sớm muộn gì cũng phải tới. Chỉ nghĩ cũng cảm thấy thẹn cả người, liền dậm chân, thiếu gia. Ha ha, được, không nói, em về báo lại cho thiếu phu nhân, nói ta gần đây rất bận không rảnh cùng nàng ấy, chờ án này kết rồi, ta sẽ cùng đi chơi với nàng ấy. Dạ. Phi Yến đỏ mặt thu mâm quay người bỏ đi. Chẳng mấy chốc, Vương Bộ Đầu hưng phấn chạy vào, sư gia, chúng tôi theo lời ngài dặn đã ngầm theo nha hoàn của Bích Nhu, quả nhiên tìm được Ngô Lai ở một căn nhà tại Tây Thành, hiện đã bắt hắn về rồi. Ha! Xem ra án này của chúng ta có thể kết rồi. Mạnh Thiên Sở nghe thế lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên. Hắn mang Vương Bộ Đầu đến phòng giam của Bích Nhu ở Đại Lao. Cấm tốt đặt bàn ghế cho họ ngồi. Mạnh Thiên Sở nhìn Bích Nhu ngồi trong đám cỏ, mỹ nữ, thế nào? Sinh hoạt ở nhà Lao quen không? Sánh không được Xuân Tiêu lâu chứ? Có gì thì cứ nói đi, không cần phải nói thứ vô ích đó. Bích Nhu lạnh lùng đáp. Ha ha, được, vậy chúng ta đi thẳng vào để vậy. Bích Nhu cô nương có nhớ đến tiểu nha hoàn Tiểu Kỳ không? Cô bé đã dẫn chúng ta đến ngôi biệt thự nhỏ Ngô Lai trốn ở Tây Thành bắt hắn về rồi. Chúng ta hoài nghi cô tham dự cùng Ngô Lai phạm tội, cô xem tự cô khai hay là đợi chúng ta tra tấn. Dù gì thì tiểu nha hoàn cũng nói một ít rồi. Đối với Ngô Lai, khen tiểu tử này sung sướng từ nhỏ, làm gì chịu được hình phạt của nha môn, còn chưa đông hắn đã khai rồi. Ha ha, hiện giờ hay nghe cô nói, xem thái độ của cô thế nào. Thân tình của Bích Nhu rất khẩn trương, nhưng không nói lời gì. Mạnh Thiên Sở ra hiệu cho Vương Dịch đua nha hoàn Tiểu Kỳ tới. Khi Tiểu Kỳ xuất hiện trước mặt Bích Nhu đã không còn trấn tĩnh được nữa. Tiểu Kỳ, lời họ nói là thật sao? Nàng ta bước lên chụp cứng xong buồng giam hỏi. Tiểu Kỳ gật đầu, nếu máu đáp, tiểu thư, thật xin lỗi. Em không biết họ theo sau em ngấm ngầm bảy chuyện, em vừa tiến vào cửa thì bọn họ đã xông vào bắt Ngô công tử rồi, bọn họ do em cái gì cũng nói hết rồi. Phế vật. Thật vô dụng. Bích Nhu phẫn nộ ngắt lời Tiểu Kỳ. Vương Dịch giải Tiểu Kỳ đi. Bích Nhu nói, được, tôi thừa nhận là tôi dùng đá đánh vào đầu nương tử của Ngô Lai là Đàm Thị, còn hạ độc hại chết cả chuyện này không liên quan đến Ngô Lai, các người có thể thả ý đi. Mạnh Thiên Sở nghĩ không ra là một tên vô lại tỉnh lẻ chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ mà làm sao có thể khiến nữ tử thông tuệ Mỹ Lệ cam tâm tình nguyện chịu tội thay được. Xem ra, tuyệt đối không thể đánh giá thấp sức mạnh của một mép. Mạnh Thiên Sở cười, ừ vậy là đúng rồi. Sự cung khai của cô hoàn toàn giống với Ngô Lai, hắn nói là cô làm, ha ha, án này cuối cùng phá rồi. Mạnh Thiên Sở đứng dậy, chuẩn bị ra cửa. Bích Nhu chợt gọi hỏi, ngươi nói hắn khai như vậy sao? Mạnh Thiên Sở quay đầu. Nghiêm túc nhìn Bích Nhu mặt đầy vẻ thất vọng gật đầu, đương nhiên, ta vốn không tin nên đến hỏi cô, hiện giờ thì hai người hô tương ấn chứng với nhau, chứng tỏ là đúng. Vương Bộ Đầu, ngươi có thể giải Bích Nhu vào tử lao, sau đó thả Ngô Lai ra. Chờ đã. Bích Nhu kêu lên, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, tôi muốn gặp Ngô Lai một lần. Vậy à, được thôi, gặp một lần cũng tốt, gặp một lần để rồi xa mãi mãi. Mạnh Thiên Sở ra lệnh áp giải Bích Nhu đến phòng giam nam, rồi mang nha hoàn Tiểu Kỳ theo luôn. Ngô Lai đang du nhà nhắm mắt hát hò, nghe tiếng bước chân liền mở mắt. Bích Nhu u sầu lẩm nhẩm, ký đắc tiểu tần sơ kiến, lưỡng trùng tâm tự la y yề, tỷ bà huyền thượng thuyết tương tư, đương thị minh nguyệt tại, tàng chiếu thái vân quy. Nhớ tiểu tần buổi đầu sơ kiến, áo lụa hồng đôi phiến đồng tâm, tương tư ngỏ tiếng hồ cầm, trăng xưa soi bóng thái vân quay về. Đây là bài từ Lâm Giang Tiên của Án Cơ Đạo rất nổi tiếng. Xem chú thích. Nhu Nhi. Ngô Lai thập phần kinh ngạc, đứng bật dậy bước tới. Cách vòng rào định nắm tay Bích Nhu, nhưng bị Bích Nhu vỡ ra. Chàng yêu ta như vậy đó hay sao? Bích Nhu tuyệt vọng. Bích Nhu, ta. Ta yêu nàng thật mà. Bích Nhu nhổ một bãi nước bọt vào mặt Ngô Lịa, phì. Nếu như chàng thật yêu ta, chàng sao có thể đem mọi tội lỗi đổ lên đầu ta, để chàng toàn thân tối lui. Cái gì mà đổ hết lên người nàng? Ngô Lai hoảng lên, nhìn Mạnh Thiên Sở, rồi nhìn nha hoàn Tiểu Kỳ, ta không có a. Mạnh Thiên Sở nhíu mày, Ngô công tử. Nam tử hán đại trượng phu sao nói đi còn nói lại. Trước đó cậu còn nói rõ ràng là Bích Nhu cô nương này chủ ý để cậu mua chuộc bà đỡ Tào Thị, rồi hạ độc mã tiền vào kẹp tay, lợi dụng động hình hại chết Tào Thị. Lại ở trong thuốc trị thương của vợ công tử hạ độc. Cậu chạy tới quán rượu của ta gây chuyện, chế tạo chứng cứ không có ở hiện trường, rồi do Bích Nhu dùng đá xanh đánh nương tử Đàm Thị của công tử, khiến nàng ta phải dùng thuốc cầm máu có độc băng vết thương, trúng độc mà chết. Cái này đều là do công tử nói mà. Cậu nói đây đều là chủ ý của Bích Nhu, do cô ta cưỡng bách cậu làm. Bích Nhu nghe Mạnh Thiên Sở nói đâu ra đó, đặc biệt là hoàn toàn phù hợp với chuyện họ làm, chứ đâu có ngờ đây hoàn toàn là do Mạnh Thiên Sở căn cứ tình huống điều tra mà suy đoán ra. Do suy đoán chuẩn xác thập phần, nói đại khái không nói chi tiết nhỏ, Bích Nhu tin ngay, mắt đỏ ửng lên, nghiến răng nghiến lại, giỏi. Giỏi cho Ngô Lai ngươi. Ngươi dùng tiền tài của Hắc gia trả không được, mua chuộc bà đỡ giết tỷ tỷ ngươi diệt khẩu, thừa cơ bắt chẹt vòi tiền Hắc Thiên Bảo, lại trộm cuốn sổ nợ, hạ độc trên kẹp tay giết chết Tào thị diệt khẩu. Những thứ này đều là do ngươi làm xong mới cho ta biết, hiện giờ lại nói thành do ta chỉ xử ngươi. Nhu Nhi, nàng nghe ta nói, ta không có khai nàng ra. Thật đó. Được rồi, không phải ngươi nói thì làm sao mà họ biết. Ha ha, Nô Lai, thu lại hết lời ngon tiếng ngọt xạo sự đó đi. Ta nghe đủ rồi. Bích Nhu như phát điên chỉ vào Nô Lai chu chéo, nương tử của ngươi vô tình phát hiện chuyện của ngươi, hâm dọa bức ép ngươi đưa tiền cho ả, không thì tố cáo. Ngươi tự quyết định giết vợ ngươi diệt khẩu, nhờ ta giúp dùng đá đánh vào đầu ả, thế mà ngược lại nói ta chủ sự, còn dụ nói sẽ chuộc thân cưới ta, thế mà giờ đem mọi tội trạng đổ lên ngờ người ta, bước ta vào tử lộ, ngươi cưới ta như vậy đó sao? Ha ha, vậy được, hai chúng ta cùng chết, đến âm gian thành phu thế thôi. Ha ha ha. Nô Lai nghe Bích Nhu cái gì cũng khai ra hết, biết chuyện này xong rồi, nhưng mắt chợt xoay tròn, máng, vốn là chủ ý của cô mà. Là cô bảo ta làm vậy, là cô bảo ta giết tỷ tỷ của ta, nói như vậy chết không đối chứng, không ai cha nợ của ta. Sổ nợ vốn là cô kêu ta trộm, dùng tiền của Hắc gia cũng là chủ ý của cô, nếu không ta làm gì có nhiều tiền như vậy để tìm cô. Mộ Dung Huynh Tuyết chen lời, Nô Lai, ngươi có phải là đàn ông không? Người ta vì ngươi đều nhận tội hết. Ngươi lại muốn đứng ngoài vòng thoát tội. Bích Nhu quả là nhìn lầm ngươi rồi. Tôi không nói dối a, những gì tôi nói đều thật hết. Mọi chuyện này đều do cô ta chỉ xử, tôi chỉ làm theo lời chỉ huy của cô ta thôi. Nô Lai. Bích Nhu khàn giọng hét, ngươi trút hết tội lên người ta, ngươi chết không yên đâu. Những sự tình này đều là cùng thương lượng mà làm, ngươi hiện giờ lại đẩy cho một mình ta, được được. Chúng ta cùng chết thôi. Đến âm gian làm phu thê. Mạnh Thiên Sở to cả đầu. Không muốn nghe họ cãi nhau nữa, lưu lại Vương Bộ Đầu và Mộ Dung Huynh Tuyết ghi lại mọi chuyện, còn hắn thì rời khỏi lao phòng. Hắn cảm thấy rất mệt, nhân vì cảm tình thì ra là yếu đuối như vậy. Chỉ cần mấy câu nói khích, thế mà đã dễ dàng hóa giải tình cảm sinh tử. Ai? Nói sao cho phải đây, không nghĩ nhiều nữa, hắn hiện giờ chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Suốt mấy ngày nay tâm tình của Mạnh Thiên Sở không mấy vui, nhưng vẫn giữ lời hứa của mình báo cáo tình huống phá án với Thái Chi huyện. Giấu đi chi tiết Thúy Liên mua chuộc bà đỡ Tào thị làm chết sản phụ Ngô Tiểu Muội. Dù gì thì Ngô Lai và Bích Nhu cũng có tội mua chuộc Tào thị mưu hại Ngô Tiểu Muội, nên cứ cho hai kẻ này chịu hậu quả của tội đó. Hắn đem chuyện Thúy Liên toan tính mưu sát Tào thị biên tạo ra lý do khác, lái đi chỗ khác. Thúy Liên vì mưu sát Tiểu Hồng và toan tính mưu sát Tào thị, trấn quản gia và Tiểu Hạnh, bị phán trảm lập quyết, cuối cùng tránh khỏi vận mệnh tử hình lăng trì bi thảm. Nô Lai và Bích Nhu sau đó cùng khai thông đồng mua chuộc Tào thị mưu sát Ngô Tiểu Muội, lại thông đồng giết vợ của Nô Lai là Đàm thị, bị xử trảm lập quyết cả hai. Chú thích. Lâm Giang Tiên tác giả, án cơ đạo là con thứ bảy của án thủ, thở hoa niên gia đình phong lưu, nhưng về sau hoàn cảnh sa sút, bởi vậy từ phẩm đa phần mô tả ái tình ly biệt, hoài vọng quá khứ, được đánh giá là người kế thừa phái hoa gian của Nam Đường hậu chủ. Án thủ lúc sinh thời làm tới chức hình bộ thượng thư, quan văn điện đại học sĩ. Lại là người để bạn Phạm Trọng Yêm, Âu Dương Tu. Tiểu Tần trong bài từ này là ra kỹ trong nhà người bạn của án cơ đạo thừa trước, mới gặp đã đem lòng yêu mến. Chữ Thái Vân, Mây Hồng, vừa chỉ vẻ đẹp xa vời, vừa là tên người con gái của quá khứ hào hoa. Mục Giật chỉ trích nửa bài từ, dùng để chỉ hồi ức. Minh Nguyệt là chứng nhân bất tử cho mối tình thơ ngộng của thời trai trẻ. Trăng xưa vẫn đó, người cũ nay đây, có khóc sầu ly biệt hay không? Sao mà chua xót thế này? Chương 150, cô đảo hung án. Vip Vạn Đần. Mạnh Thiên Sở lần trước có nói, chờ án mạng này điều tra xử xong rồi, sẽ cùng Hạ Phượng Nghi và mọi người đi chơi. Hiện giờ án cuối cùng cũng kết thúc, Phi Yến nằng nặc đòi Mạnh Thiên Sở thực hiện lời hứa. Mạnh Thiên Sở cũng muốn đi cho khoái khỏa, liền nói với Thái Chi huyện. Thái Chi huyện lập tức đáp ứng, còn đề nghị hắn đi ra đảo Bạch Tiên ở Đông Hải chơi. Nơi đó phong cảnh hữu tình, có thể ở vài ngày rồi về cũng được. Do trước khi Mạnh Thiên Sở đảm nhiệm chức lĩnh ban Đông Hán ở Hàng Châu, lĩnh ban cũng bị bệnh mất, mọi chuyện đều do ti phòng Trần Tinh Bằng quản, do đó lần này hắn đi ra biển chơi, liền đem sự vụ của Đông Hán giao cho Trần Tinh Bằng xử lý. Lĩnh ban định ra biển chơi, đó là cơ hội tốt để vớt mông ngựa. Trần Tinh Bằng vội chạy đi an bài, nhanh chóng chuẩn bị ổn thỏa. Cổ đại đương nhiên không có công ty du lịch lữ hành, thậm chí không có dịch vụ lữ du theo đúng ý nghĩa từ ngữ sử dụng như thời hiện đại. Đông Hán cũng không có hải quân của mình. Do đó Trần Tinh Bằng phái phiên tử ra bờ biển thuê một chiếc hải thuyền. Đông Hán ở Hàng Châu đương nhiên đều vớt mông ngựa tranh nhau đòi bảo hộ cả nhà Mạnh Thiên Sở ra biển du ngoạn. Do đó, ngoại trừ đội 15 phiên tử làm bảo tiêu ở phủ của Mạnh Thiên Sở do Vu Hân Long cầm đầu đi cùng, còn có Tiếu Chấn Bằng mang 15 phiên tử đi theo. Sáng hôm sau, Mạnh Thiên Sở mang Hạ Phượng Nghi, Phi Yến, Được Vu Hơn Long, Tiếu Chấn Bằng hai vị dịch trưởng mang theo 30 phiên tử bảo hộ ngồi xe ngựa rầm rộ đến biến. Trước đó đã có Đông Hán phiên tử mang thực phẩm, hoa quả các loại chất đầy một thuyền, chờ Mạnh Thiên Sở cùng mọi người đến là đi ngay. Chiếc thuyền này rất lớn, có tới 2 tầng lầu, gần bằng nửa sân bóng đá. Lĩnh ban chánh lục phẩm của Hàng Châu Đông Hán ra biển du ngoạn, an toàn đương nhiên là đệ nhất, cho nên 15 tên phiên tử cấp cho phủ của Mạnh Thiên Sở đều là kẻ võ công cao cường tuyển chọn cẩn thận trong Đông Hán. 15 phiên tử của Tiếu Chấn Bằng võ công tuy kém hơn một chút, nhưng cũng là những kẻ chẳng phải chỉ giỏi vớt râu vỗ mông ngựa. Phàm làm quan thì bên người đều không có ít kẻ biết làm việc và những kẻ chuyên lính hót. Thiếu người làm việc thì công tác không ai làm, giao cho người làm việc kém hay là không biết làm thì không yên tâm chút nào. Trong khi đó, nếu thiếu người biết lính hót, thì làm quan cũng chẳng vui vẻ gì. Hiện giờ, bên người Mạnh Thiên Sở đều có hai loại người này. Tiếu Chấn Bằng vì tiện cho việc chiếu cố Mạnh phu nhân, còn đặc biệt chọn ra 5 nữ phiên tử của Đông Hán chuyên môn bảo hộ và lo liệu cho Hạ Phượng Nghi. Dương buồn khởi hành, nhắm hướng đông mà đi. Nếu đi từ sáng, thì đại khái đến chiều họ có thể đến Bạch Tiên Đảo. Mạnh Thiên Sở lần đầu tiên đi hải thuyền, tuy có gió nhẹ, nhưng nhờ thuyền lớn nên không lắc lư gì, cho nên hắn và mọi người không cảm thấy nôn. Tiếu Chấn Bằng bày bàn ghế ở đầu thuyền, trên có đặt hoa quả và mùa, thỉnh vợ chồng Mạnh Thiên Sở ở đầu thuyền hân thưởng phong cảnh. Phi Yến đứng sau lưng họ, hưng phấn vô cùng, miệng líu lo nghị luận với Hạ Phượng Nghi phong cảnh trên biển quan sát được. Gió biển từ từ, trời không đầy mây trắng, thái dương thỉnh thoảng chui vào tầng mây, lúc thì ló mặt cười đùa. Trời giữa thu tuy không oi bức, nhưng Tiếu Chấn Bằng vẫn cho dựng dù để che mát cho vợ chồng Mạnh Thiên Sở. Giữa trưa, nam nữ phiên tử bày rượu thịt lên, dùng bữa ngay đầu thuyền. Mạnh Thiên Sở gọi Tiếu Chấn Bằng và Vu Hân Long cùng nhập tiệc. Do có Hạ Phượng Nghi ở bên cạnh, hai người đều biết tình địa chủ, nào dám ngồi cùng phu nhân lao đại mà dùng cơm chứ, cho nên cảm ơn xong lùi ra sau thuyền cùng ăn với đám phiên tử. Bọn họ đang dùng cơm, chợt nghe ở vách thuyền có tiếng động, dường như có vật gì rơi xuống biển. Mạnh Thiên Sở quay người nhìn, nhưng do vách thuyền che nhìn không rõ, một nữ phiên tử đứng hầu phía sau vội chạy đi hỏi. Lát sau, nữ phiên tử đó dẫn một lao đầu tuy già nhưng rất quắc thước không người bước tới. Giới thiệu đó là chủ của chiếc hải thuyền này. Ông ta quỳ lạy Mạnh Thiên Sở, cười rồi, lao ra, tiếng động vừa rồi đó là một thùng tiệu chúng tôi quăng xuống biển, ngoài ra còn một ít thức ăn. Chuyện đó chẳng có gì đâu, mong lão ra yên tâm. Quăng rượu thịt. Vì sao như vậy? Hạ Phượng Nghi hiếu kỳ hỏi. Hồi bẩm bà chủ, đó là quy củ nhiều năm của thuyền ra, sau khi đi qua một hải vự thì phải quăng xuống biển một ít thức ăn và rượu thịt, người nhiều quăng nhiều, người ít quăng ít. Vì sao? Cá ở đây cũng ăn thịt uống rượu à? Không phải, hi hi, mợ chủ, đó đều là truyền thuyết từ xưa, đều là sự tình nghe lỏm phỏng đoán vậy thôi, không có gì đâu, mợ chủ không lo lắng. Thuyền lão đại cứ cười cầu tài giải thích. Chuyện càng thần bí thì càng dẫn đến sự hiếu kỳ của nữ nhân. Hạ Phượng Nghi hỏi, truyền thuyết xa xưa? Truyền thuyết gì, nói ra nghe thử. Thuyền lão đại hơi lộ vẻ khó xử, ấp úng một hồi lén nhìn về phía Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở cười nói, đúng a. Hiện giờ không có chuyện gì làm, ông nói ra nghe thử. Kể truyền thuyết này ra cho chúng ta nghe giải sầu. Dạ. Quan gia có lệnh, thuyền lão đại nào dám không nghe. Ông ta ho khan một tiếng đứng dậy không người nói, nghe người già có nói, ở Bạch Tiên Đảo này có một hộ chạy gồm hai vợ chồng. Vợ vô cùng xinh đẹp, ác bá trong thôn thèm thuồng cô ta, một ngày nhân lúc chồng đi đánh cá, đã hãm hiếp nữ tử này đến chết, rồi thông đồng với ngư dân khác cố ý đánh chết người chồng quẳng xuống biển. Hạ Phượng Nghi a lên một tiếng. Cậu tặc này thật là ngon độc. Đúng à, nam nhân này ngưng tụ cựu hoán, hóa thành con hải ương trắng đâm xuyên đầu của tên ác bá và kẻ hại mình, ăn sạch óc. Nhưng oán khí vẫn không chịu tan, liền ở chỗ ý chết đó khóc than kêu gọi nương tử của mình mãi. Hạ Phượng Nghi hô lên một tiếng, khẩn trương nhích người sát lại Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở kéo vai của nàng, vỗ nhẹ mấy cái, bảo, đừng lo, nương tử, đó chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, không cần phải sợ, xem ra vùng này thường có sóng gió. Người cổ mới biên ra chuyện như thế thôi. Thuyền lão đại đó không người cười ha ha, nhưng thần tình trên gương mặt lộ vẻ không cho là vậy, đúng à, chỉ là nghe người già nói. Lúc đó cả vùng này thường có sóng to gió lớn, sấm chớp liên hồi. Nếu như lúc này có hải thuyền đi ngang qua, thì 8-9 phần là khó thoát khỏi họa. Các người già đều nói do nam nhân đó khóc người vợ chết đi nên ở vùng này mới có sóng to gió mạnh như vậy. Và theo truyền thuyết thì nam tử này tính thích uống rượu. Cho nên các hải thuyền đi qua vùng này đều phải quẳng xuống ít rượu thịt để cầu bình an. Phi Yến cảm thấy hơi lạnh từ sống lưng truyền lên, cố gượng cười, vây các người quẳng rượu thịt rồi, xem ra không có chuyện gì nữa chứ.
Không sao không sao.
Lao ra, mợ chủ, cô nương, các vị yên tâm đi, những ngày này Lao Hán thường ở đây đánh cá, đều là gió lặng sóng yên, khí trời rất tốt, xem ra Hán tử đó đã tìm được quỷ hồn của nương tử y rồi, cùng đi hết rồi.
Phi Yến trừng mắt lườm thuyền Lao Đại, ông còn nói.
Cái gì mà quỷ hồn này nọ chứ, sợ chết người ta rồi.
Vâng vâng, tiểu nhân xin cáo lui.
Thuyền Lao Đại không người lùi xuống.
Mạnh Thiên Sở cười hỏi, coi hai nàng kìa, cái chuyện ma quỷ như vậy mà cũng nhát được hay sao?
Ha ha, nếu gặp quỷ thật, vậy còn không khiến hai người sợ đến chết hay sao?
Thiếu gia.
Phi Yến dậm chân trách móc, quay người qua khẽ phun phì phì mấy cái, chắp tay cầu nguyện, tốt thì linh xấu đừng có linh.
Ha ha ha, Mạnh Thiên Sở cười lớn, được rồi, chúng ta ăn cơm.
Ăn cơm xong, các nữ phiên tử hầu cận dọn trái cây lên.
Đang ăn trái cây, Phi Yến chợt thấy ở góc trời có một đám mây đen bay tới, kinh ngạc chỉ, thiếu gia, người coi kìa.
Bên kia dường như là đen xuống, e rằng sắp có mưa rồi.
Mạnh Thiên Sở trong mắt nhìn, lắc đầu đáp, mắt em thế nào vậy, làm gì có mây đen, dường như là một đám hải điểu.
Hải điểu.
Phi Yến bước đến đầu thuyền, vị Lan Can giơ tay lên chắn nhìn, một lúc sau mừng rỡ reo lên, thiếu gia nhìn đúng là chuẩn xác, đúng là một bầy chim lớn, loại hải âu hải yến gì đó.
Hạ Phượng Nghi cũng roi mắt nhìn, hỏi, thiếp bây giờ mới nhìn rõ, quả là hải âu.
Vừa rồi thiếp cũng cho là một đám mây đen.
Phu quân, chàng sao mà nhìn ra vậy?
Kha kha, ta cũng nhìn không ra, nhưng ta nhìn trên trời là có thể khẳng định không phải là mây đen.
Hai cô gái ngước đầu nhìn trời, vẫn đầy mây trắng, không có gì đặc biệt, đều nghi hoặc nhìn Mạnh Thiên Sở.
Hai người quan sát kỹ mây trắng trên trời, rồi nhìn đám hải điều đó, coi có gì khác biệt.
Hai nữ nghiêm túc quan sát, lại đưa mắt nhìn nhau, cùng lắc đầu.
Hai người lại không quan sát kỹ rồi, chú ý nhìn phương hướng di động của mây trắng trên trời xem. Rồi nhìn đám hải điểu như mây đen đó di động thế nào, còn không nhìn ra sao.
Kinh qua sự gợi mở của Mạnh Thiên Sở, hai cô gái cuối cùng cũng hiểu ra, Hạ Phượng Nghi nói, đúng à, mây trắng trôi từ bắc xuống nam, còn đàn chim bay từ đông sang tây.
Phi Yến nói, đúng vậy.
Hướng mây trắng bay xem ra là không đổi, nhưng đám chim biển đó bay theo hướng khác, như vậy không phải mây rồi.
Thiếu gia thật thông minh.
Cái đó không phải thông minh, mà là quan sát cẩn thận.
Mạnh Thiên Sở cười nói, chỉ cần em tập quen tính thích quan sát kỹ, thì sẽ dễ dàng nhận ra chân tướng bất kỳ điều gì.
Phi Yến lại quay qua nhìn đám chim biển bay qua họ, nhìn kỹ thêm chút nữa, song ô lên một tiếng nói, em còn phát hiện một thứ chứng minh chúng không phải là mây đen.
Chứng cứ gì?
Mạnh Thiên Sở hỏi.
Đó là một đám mây riêng lẻ.
Em nhớ rằng, nếu đứng là mây đen trời sắp mưa, thì nó phải che khắp bầu trời, chứ không có đám mây cô lẻ đó đâu.
Có đạo lý, nhưng mà, không phải là một đám nhỏ.
Em xem kìa, ở góc trời còn có mấy đám, đang bay về phía này.
Mạnh Thiên Sở chỉ về phía đó.
Đúng thật.
Phi Yến đưa tay chỉ về phía xa, reo lên, còn có rất nhiều đám chim bay về phía này.
Mạnh Thiên Sở nhìn đám chim biển càng lúc càng bay gần, đột nhiên ồ lên một tiếng. Đám chim biển này khác nhau xa, nhưng đều bay về cùng một hướng, tiếng kêu rất kinh hoàng, thế là thế nào?
Nghe điều này, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đều khẩn trương.
Chính vào lúc này, đột nhiên gió nổi. Sóng biển dâng cao đánh vào bông thuyền, thân thuyền lắc lư dữ dội.
Hạ Phượng Nghi chụm tay Mạnh Thiên Sở, phu quân.
Đừng sợ, không sao đâu.
Lời thì nói vậy, nhưng Mạnh Thiên Sở cảm thấy không xong.
Thế gió rõ ràng là mạnh hơn nhiều.
Hắn ngước mắt nhìn bên trời, thấy không biết từ khi nào đã từ từ dâng lên một tấm màn đen, không phải là một hướng mà bốn phương tám hướng, nhanh chóng áp xuống đầu họ.
Tuy bầu trời còn màu xanh, thái dương còn du đãng giữa mấy đám mây trắng, nhưng dưới sự vây công của từng đám mây đen khắp bốn phía, quang huy của Thái Dương từ từ ảm đạm lại nhiều.
Lúc này, dịch trưởng Vu Hân Long, Tiêu Chấn Bằng còn ăn cơm trong khoang thuyền, vội đi ra nhìn thấy đầy trời mây đen, không nhịn được hô lên cả kinh.
Tiêu Chấn Bằng quay đầu về phía sau khoang thuyền gọi, ê!
Thuyền Lão Đại, mau tới đây!
Lát sau, thuyền Lão Đại lúc nãy hoảng hốt chạy ra.
Lúc này sóng gió đã mạnh hơn, thân thuyền bắt đầu lắc lư, ngay cả thuyền Lão Đại quen đi biển cũng đi đứng không vững, loạn choạng chạy tới trước mặt Tiêu Chấn Bằng không người thưa, quang ra.
Vậy là thế nào?
Tiêu Chấn Bằng một tay vị lan can thuyền, một tay chỉ về trời không đầy mây đen, ngươi nói đoạn thời gian này không có sóng gió gì mà.
Thuyền Lão Đại cười mơn, cái này,
trước đây mấy ngày không có sóng gió gì, nhưng Lão Thiên Gia muốn trở mặt, không ai có thể ngờ à.
Không cách gì à?
Phi!
Lão đầu đáng chết này thuyền thân lắc lư mãnh liệt.
Tiêu Chấn Bằng đứng không vững, cũng không còn mắng gì được thuyền Lão Đại nữa, ngồi phịch xuống sàn, hai tay bám chặt lan can không buông.
Lúc này, Thái Dương đã bị mây đen che kín, trời không vốn xanh lam bỗng chốc đen sì,
sóng cồn dữ dội. Gió quá lớn, đến quá đột nhiên, nên thuyền lao đại đầy kinh nghiệm cũng biến hẳn sắc mặt. Dịch trưởng Vu Hân Long kêu lên, mạnh ra. Gió quá lớn, mau vào khoang thuyền đi. Nam nữ phiên tử cũng hoảng sợ tái mặt, ôm chặt lấy nhau không biết làm gì. Lại một đợt sóng to ập tới, thuyền lắc lư mãnh liệt, Hạ Phượng Nghi hoảng sợ nhào vào lòng Mạnh Thiên Sở, ôm chặt lấy hắn, phu quân. Phi Yến cũng bám chặt một cánh tay của hắn, coi hắn như chỗ dựa của tính mạng. Mạnh Thiên Sở đứng vững hai chừng, mỗi tay ôm một nàng, bảo, đi, mau vào trong thuyền. Được Vu Hân Long cùng các Đông Hán phiên tử bảo hộ, ba người loạn choạng tiến vào trong. Chương 151, sinh tử ái tình. Vip Vạn Đần. Do thuyền rung lắc kịch liệt, trong khoang thuyền mọi thứ đã tán loạn hết. Mạnh Thiên Sở đưa Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đến cạnh khoang thuyền, bảo hai nàng chụp giữ lan can cố định thân thể, còn hắn thì dùng cái bàn soạc chân che chắn các vật phẩm bay tới, đầu thì nhanh chóng suy nghĩ phương cách nên làm thế nào khi thuyền bị lật. Ngoài khoang thuyền, chẳng mấy chốc đã có cuồng phong kéo đến, mưa lớn đổ xuống như chút nước. Cuồng phong thổi bườm kêu phành phạch, thuyền lao đại chốc lát đã ướt toàn thân, một tay chụp giữ lan can thuyền, miệng kinh khủng hô to, không xong rồi. Mau hạ buồm xuống. Mau a. Trong sóng to gió lớn, năm sáu thuyền phu nhanh như khỉ nhảy tới bên đỉnh thuyền, định cởi bỏ dây cột buồm to bằng ngón tay cái. Nhưng gió quá mạnh quá nhanh, vừa mới cởi dây ra thì một trận cuồng phong như còi u minh thò ra ma chảo, mang theo tiếng cười gần lạnh lùng, cuốn luôn mấy thuyền phu trên nóc thuyền đó bay vào màn mưa dày đặc, rơi vào đám sóng lớn hung hãn xa tít. Chiếc buồm chủ của thuyền giống như cái quạt bồ cực lớn, ăn no gió, kéo thuyền lúc thì xé vào con sóng lớn, lúc thì rơi vào đáy nước, lúc lại đứng yên xoay vòng vòng, có lúc bay như mũi tên trên không. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến hoảng sợ ôm chặt Mạnh Thiên Sở hết sức kêu gào. Thỉnh thoảng có đợt sóng tiền vào khoang thuyền đã ướt và tàn tạ vô cùng. Mạnh Thiên Sở một tay vịn chắc lan can, một tay ôm chặt hai nàng, miệng mắng om sòm, mẹ nó, rượu thịt quẳng xuống biển cho ngươi ăn rồi, ngươi còn nổi gió quậy sóng, thật là không nể mặt chút nào mà. Mắng thì mắng, hai mắt hắn cứ nhìn các vật phẩm trong phòng, suy nghĩ xem nếu thuyền lật, thì phải chụp cái gì trước làm phao cứu sinh. Thuyền lão đại thấy mấy thuyền phu đã bị cuốn hết xuống biển, chủ buồm căng gió quá nhiều, nếu cứ như thế thì sớm muộn cũng làm lật thuyền, cần phải hạ buồm xuống. Lúc này không còn cho phép do dự chút nào nữa. Thuyền lão đại nói với Tiếu Chấn Bằng và mấy tên Đông Hán phiên tử đã sợ đến ngần ra, muốn sống thì theo ta đi mở dây cột buồm ra. Nói xong vội tiến lên trên cột buồm. Thuyền lão đại loạng choạng xông lên cột buồm, một tay vịn cột buồm giữ vững thân thể, một tay gỡ dây cột buồm. Nhưng vừa rồi trong cơn cuồng phong, dây thừng đã bị xoắn loạn, căn bản không thể mở ra được. Tiêu Chấn Bằng đã sợ mặt cắt không còn giọt máu, ôm chặt vòng rào chắn bên thuyền, không thể nào động đậy. Dịch trưởng Vu Hân Long kêu lên, ta đến giúp ông. Song rút đao phi thân lên, mấy Đông Hán hộ vệ sau ý cũng bám theo. Nhưng bọn họ vừa xông lên, một con sóng lớn ngút trời ập tới, cuốn luôn họ hất lên không trung. Thân ở không trung, Vu Hân Long không hề kinh hoàng, khi bay ngang cánh buồm, đơn đao trong tay phải lóe lên, một đao cắm nhập vào xà ngang của buồm chủ, tay trái thuận tiện chụp lấy cánh buồm, rồi như con thằn lằn bám sát vào buồm. Trong số các Đông Hán hộ vệ bị cuốn vào sóng gió, ngoại trừ hai người nhanh tay chụm lấy dây thừng không bị cuốn đi, mấy tên còn lại kêu thảm bị cuốn vào không trung rồi rơi tùm xuống biển lớn đầy kinh đào hãi lãng. Thuyền lão đạo cố sức thét khàn giọng, mau ném đao cho ta, chặt đứt dây thừng. Hai Đông Hán hộ vệ may mắn chụp dây thừng không bị sóng cuốn đi đó nghe thuyền lão đại hò hét, nhưng trong cuồng phong chen lẫn với mưa lớn thế này, có thể chụp giữ dây thừng ổn định thân hình đã không tệ rồi, làm sao có thể rút đao ra chứ? Mà cho dù có thể rút đao ra, làm sao có thể quăng đao cho thuyền lão đại? Tuy chỉ cách nhau mấy bước, nhưng e rằng chưa quẳng ra khỏi tay thì đã bị sóng gió cuốn đi mất rồi. Vu Hân Long bám sát trên cột buồm, thông qua mưa gió nhìn thấy Tiếu Chấn Bằng và các nam nữ Đông Hán phiên tử còn đang bám chặt hộ lan không buông tay, liền vận đủ khí lên đan điền, giống to, Tiếu dịch trưởng. Mau giúp chém đứt cột buồm của thuyền. Nếu không tất cả đều chết. Tiếu Chấn Bằng tuy sợ, nhưng mắt thấy buồm của thuyền đã tiếp đầy lực, giống như một cái tay lớn chụp lấy thuyền cố sức lắc mạnh, lúc nào cũng có thể vỡ tan. Một khi thuyền lật, thì trong gió sóng kình thiên thế này, e rằng chẳng còn cơ hội sống còn. Y dù sao cũng là Đông Hán xuất thân, ngoại trừ biết vuốt móng ngựa, ít nhất cũng có chút gan dạ, liền lạng choạng đứng dậy, rút đơn đao ra nói, con mẹ nó, lên hết cho lão tử. Ai không lên lão tử chém chết trước. Mấy nam nữ phiên tử của Đông Hán đó biết hiện giờ là lúc nguy cấp đến nơi, đều lạng choạng đứng dậy, giống lên sông tới cột buồm. Tiêu Chấn Bằng tiếp đó cũng chúi qua chúi lại chạy theo. Bọn họ vừa xông đến cột buồm, còn chưa kịp rút đao chém dây thừng, thì một con sâu cao bằng mấy tầng lầu ập xuống cánh buồm, khiến cho cánh buồm trương phồng đó như bị một cái tát cực mạnh, kêu đánh rắc một cái, cột buồm đứt tận gốc, buồm chính màu trắng bay lên trên không, mạng theo Vu Hân Long hét thảm dài bay đi xa chuối vào trong sóng biển đầy trời. Con sóng to đó như gió thu quét lá rơi, cuốn hết thuyền lão đại, Tiêu Chấn Bằng và các nam nữ phiên tử quăng luôn xuống biển, chớp mắt tiêu biến vô ảnh vô tung. Cột buồm bị đánh gãy, cánh tay túm lấy chiếc hải thuyền lắc lư dữ dội vừa rồi dường như buông bỏ đi, thuyền bình ổn đi nhiều, cứ theo con sóng mà trôi lên xuống. Mạnh Thiên Sở đã từ cửa sổ nhìn thấy cột buồm chính bị gãy rơi xuống biển, có lòng cứu trợ nhưng trong cơn cuồng phong sóng cả này, nhân lực vô cùng nhỏ nhoi, e rằng hắn vừa chui ra khỏi khoang thuyền thì đã bị cuốn vào trong biển. Lúc này tự thân hắn còn khó bảo, còn cứu được ai nữa. Hắn chỉ còn đành ôm chặt hai nữ, suy nghĩ xem tiếp theo phải làm sao. Hắn tuy là pháp y kìa, nhưng đối với tri thức cứu sinh trên biển cũng biết đôi chút. Nhưng trong thời điểm này, cho dù là có tri thức nhiều bao nhiêu đi nữa, e rằng cũng chẳng ích gì, chỉ còn biết cầu xin ông trời mở mắt mà thôi. Sau khi mất buồm chính và cột buồm, hải thuyền tuy vẫn còn lắc lư kịch liệt, nhưng so với tình trạng lúc nào cũng có thể lật nhào vừa rồi đỡ hơn nhiều. Lúc này, Mạnh Thiên Sở mới cảm giác được hành lang hắn đang bám víu dường như sắp vỡ ra, vội nói, hai nàng giữ chặt cả ta nghĩ biện pháp xem sao. Nếu không thuyền lật rồi, ba chúng ta chết chắc. Thuyền không lắc lư dữ dội như lúc nãy, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến bất kinh hồn đi một chút, vội buông Mạnh Thiên Sở ra, trục giữ lan can. Bên ngoài vẫn gió cùng sóng cả, gió mưa cùng đổ, Mạnh Thiên Sở cẩn thận lần bò tới cửa hầm của thuyền, thò đầu ra nhìn, vô cùng cả kinh. Hắn có thể nhìn thấy rõ mặt biển từ hai bên thuyền chứng tỏ thuyền đang chìm. Mạnh Thiên Sở lầm rầm mắng chửi, hoảng loạn chạy xuống cầu thang đến dưới hầm, mới chạy mấy bước đã phát hiện hầm đầy nước. Thì ra, trong từng cơn sóng to mãnh liệt đánh vào, hải thuyền giống như cái trứng vỡ nát, nước biển nhanh chóng chảy vào trong khoang đáy của thuyền. Mạnh Thiên Sở nhỏ người lên, vừa cởi y phục vừa hét lớn, thuyền chìm rồi, hai nàng mau cởi quần áo đi. Một khi vào trong nước, y phục trên người sẽ biến thành nặng phi thường, sẽ trở thành sát thủ chí mạng. Mạnh Thiên Sở loáng cái lột phăng e bảo, chỉ còn lại cái nội khố. Vốn cổ đại không có nội khố, nhưng Phi Yến đã an chiếu theo chỉ dẫn và yêu cầu của hắn mà may ra giống như cái quần đùi. Mạnh Thiên Sở nhìn thấy Hạ Phượng Nghi và Phi Yến còn đứng nghệch ra đó nhìn hắn, không biết lúc này cởi quần áo để làm cái gì, chẳng lẽ hắn muốn gần gũi hai nàng trong lúc này? Không có lẽ. Mạnh Thiên Sở lại quát to, mau cởi đi. Nếu không lát thuyền chìm chúng ta vào trong nước, y phục sẽ lôi chúng ta xuống đáy biển đó. Hai người bấy giờ mới hiểu ra, vội hoảng hốt cởi áo váy. Mạnh Thiên Sở xông ra khỏi khoang, đội mưa to gió mạnh và sóng dữ, loạng choạng đi tìm thuyền cứu sinh. Khi lên trên thuyền, hắn có nhớ lúc đó nhìn thấy một cái thuyền nhỏ treo ở sau thuyền, hy vọng chưa bị gió cuốn đi. Thuyền phu trên thuyền, Đông Hán phiên tử đều đã bị cuốn vào trong biển. Gió sóng còn đang không ngừng đập vào đại thuyền, giống như ma quỷ há cái miệng máu lớn đang từng bước cắn xé con thuyền thành từng mảnh nhỏ. Hắn xông ra phía sau, thấy chiếc thuyền tam bản đó vẫn còn treo trên thuyền, lòng mừng thầm, vội vã quay trở lại khoang thuyền. Lúc này Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đã cởi sạch cao váy. Tuy mạng chỉ còn trong khoảnh khắc, nhưng họ vẫn cả thẹn không cởi thiết y, đồ lót, ra. Vừa rồi Mạnh Thiên Sở đã quan sát rõ mọi thứ trong khoang thuyền, cần mang theo cái gì đã nghĩ kỹ, lập tức chỉ huy, hai nàng mang theo số trái cây đó theo ta, ở phía sau còn có con thuyền nhỏ. Nói xong, hắn túi xuống ôm một thùng nước ngọt, loạng choạng chạy ra ngoài. Do chỉ có lộ trình một ngày, nên trong khoang thuyền chỉ dự bị chút ít hoa quả, không có lương khô gì. Còn cơm nước rau thịt đều để ở khoang nấu ăn, ở trên này chỉ có số hoa quả có thể ăn được. Rất may là trong khoang thuyền có một bình nước ngọt lớn. Muốn phiêu lưu trên biển, không có nước ngọt không xong. Vò nước này nặng phi thường, cộng luôn vỏ và nước thì nặng gần bằng thể trọng một người, nhưng Mạnh Thiên Sở không nỡ đổ bất đi. Lúc này tình huống nguy cấp, tiềm lực con người phát huy ra, cũng không thấy có gì cật lực. Ôm cái bồn nước ngọt đến sàn tàu phía sau, đặt lên trên thuyền nhỏ. Lúc này, đầu thuyền đã chìm vào trong nước. Thân thuyền hơi nghiêng, giống như con cá kình lớn, cái đuôi nhỏng lên rất cao. Thân thuyền nghiêng cộng với cuồng phong bạo vũ khiến cho Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đi nửa đường là té xuống bong, cả kinh kêu gọi Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở quay người trở lại, ôm một dương hoa quả, cố gắng đi tới sàn sau, đặt vào thuyền nhỏ. Không cần khiêng dương, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến dịu nhau cuối cùng cũng đến được mép thuyền nhỏ. Mau lên đi. Mạnh Thiên Sở ám hai nàng lên thuyền, quay dòng dọc đưa thuyền ra ngoài mặt biển. Trên biển, sóng gió không ngừng nâng thuyền nhỏ lên rồi dìm xuống. Hai nữ bám chặt bè thuyền, kinh hoàng kêu gọi. Hạ Phượng Nghi hét, phu quân. Mau xuống đây. Lúc này, thuyền lớn đã chìm một nửa xuống biển, đuôi thuyền cách tiểu thuyền không quá cao. Mạnh Thiên Sở buông người nhảy xuống, vừa khéo đám trúng thuyền nhỏ. Đầu và đuôi thuyền nhỏ đều cột một dây thừng. Mạnh Thiên Sở quát lên, mau cởi dây thừng. Xong chuyển thân tháo dây cột ở đầu thuyền. Không ngờ, dây thừng ở phía sau đã bị Phi Yến tháo trước rồi. dây thừng ở đầu thuyền trong hỗn loạn đã xoắn vào trong mỏ neo ở đầu thuyền lớn, nhất thời không thể mở ra. Thuyền lớn chìm rất nhanh, một nửa đã chìm xuống nước. Nếu như dây thừng ở đầu thuyền này không tháo được, thuyền nhỏ sẽ bị thuyền lớn lôi theo xuống biển, ba người sẽ tiêu đời. Mạnh Thiên Sở đột nhiên nhớ trên đường từ khoang đi đến đây, dường như nhìn thấy trên mạn thuyền có đao kiếm của bọn phiên tử để lại, lập tức quyết định, kêu lên, hai nàng cởi dây ra, ta đi tìm đao. Tiếp đó hắn chụp lấy dậy bỏ lên thuyền lớn. Khi trèo lên đuôi thuyền quét mắt nhìn, hắn chợt vui, vì thấy ở bè thuyền không xa có ánh sáng lấp lánh, đúng là một đơn đao, không biết là của vị phiên tử nào quăng lại trong mưa gió chúng vào thuyền mà không rơi xuống biến. Hải thủy sắp nhấn chìm thanh đơn đao đó, Mạnh Thiên Sở lợi dụng chiều nghiêng của thuyền, cho trượt mông xuống dưới, cụm lấy đao dùng lực rút ra, sau đó bám vào bè thuyền vội vã bò lên. Nước biển giống như thủy triều cuốn theo chân hắn, chìm ngập dần. Khi Mạnh Thiên Sở sắp đến đuôi thuyền, thì nước biển đã cuốn tới, chớp mắt nhấn chìm tới eo của hắn. Mạnh Thiên Sở dùng toàn lực phóng ra, hàn quang lóe lên, một đao chém vào dây thừng trên dòng dọc. Dây thừng đứt phăng, cùng lúc đó, nước biển nhấn chìm tới đỉnh đầu hắn, đại thuyền chìm vào trong biển, trên mặt biển chỉ còn lưu lại một cái xoáy cực lớn, thuyền nhỏ quay cuồng tròng cái vòng xoáy lớn này. Hạ Phương Nghi khản giọng gào, "Phu quân!" Rồi phóng tới bên thuyền định leo nhảy xuống biển cứu Mạnh Thiên Sở. Phi Yến từ phía sau nhào tới ôm chặt nàng giữ lại. Hạ Phượng Nghi khóc lóc gọi phu quân, một tay vùng vây trong không trung, một tay đẩy Phi Yến, cố sức thoát khỏi cô nàng. Phi Yến khóc lóc cố sức lắc mạnh Hạ Phượng Nghi, "Mợ chủ, không thể xuống đó, mợ không biết bơi a. Cứu không được thiếu gia đâu." Hạ Phượng Nghi như phát điên cố sức dãy rủa, "Vung ta ra. Ta muốn cứu chàng ấy, vung ra." Nàng xé giọng thét gào, Phi Yến nhất quyết không vùng, Hạ Phượng Nghi đột nhiệt chụp lấy tay Phi Yến, cắn một cái thật mạnh. Phi Yến đau tận tim gan, nhưng kiên quyết không buông. Chính vào lúc này, chợt thấy hàn quang lấp lánh, trong xoáy nước chợt đưa lên một đơn đao, theo sau đơn đao là một cái đầu bật lên tung đầy nước, há hốc mồm thở hồng hộc lấy hơi lên. Là thiếu gia. Phi Yến nhịn đau kêu lên mừng rỡ. Hạ Phượng Nghi vội nhả tay Phi Yến ra, quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Mạnh Thiên Sở, tay cầm đơn đao, tay kia trụm giữ dây thừng. Một đầu dây thừng buộc vào đầu của thuyền nhỏ. Thì ra, Mạnh Thiên Sở lúc rơi xuống nước đã nhanh chóng dùng tay trái chụp lấy một đầu của sợi dây thừng buộc con thuyền nhỏ. Thuyền lớn chìm xuống tạo thành xoáy lớn nhất mực kéo hắn xuống đáy biển. Xoáy nước duy trì rất lâu, lúc chìm xuống biển hắn đã tranh thủ hít một hơi thật sâu. Hắn biết hoảng loạn trong lúc này rất dễ tiêu hao dưỡng khí trong nội thể, càng nhanh chóng bước vào ranh giới tử vong. Cho nên, hắn nhất mực bình ổn tâm tình, bảo trì trấn định. Nhưng dù là thế, do xoáy nước tiếp tục quá lâu, nhất mực kéo rút hắn xuống đáy biển. Dù bám giữ được dây thừng nhưng hắn không thể nào ngoi lên mặt nước hô hấp. Khi dưỡng khí trong phổi hắn đã hao tận, người đã bắt đầu rơi vào trạng thái bán hôn mê, thì xoáy nước từ từ giảm nhỏ. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng cố sức bật người lên khỏi mặt nước. Rất may là sau khi uống mấy ngụm nước, hắn vẫn kịp nổi lên mặt biển lấy hơi. Hạ Phượng Nghi vừa kinh vừa mừng, gọi phu quân liên tục, cả nửa người chồm ra với lấy hắn. Phi Yến thì vội ở sau túm lấy người nàng giữ chặt. Lúc này, gió mưa và sóng lớn đã giảm hơn lúc nãy nhiều. Tiểu thuyền vẫn dập dềnh qua đầu ngọn sóng. Mạnh Thiên Sở vừa họ sặc vừa chụp thu dây thừng bơi đến gần tiểu thuyền, bỏ đơn đao trong tay lên thuyền trước, sau đó chụp lấy tay của Hạ Phượng Nghi, tay còn lại chụp mép thuyền, lấy hết sức nhún người trèo lên thuyền nhỏ. Hạ Phượng Nghi hoan hỉ như tim sắp vỡ ra, nhào vào ôm chặt lấy Mạnh Thiên Sở, "Phu quân." Thiếp thân còn tưởng rằng tiếp đó và lên khóc lớn. Mạnh Thiên Sở ôm chặt lấy nàng, vừa ho vừa nói, "Phu quân ta phước lớn mạng lớn, chúng ta còn chưa động phòng mà, sao có thể chết được? Dạ, thiếp không cho chàng rời xa nữa." Hạ Phượng Nghi khúc hu hu, ôm chặt lấy hắn. Kinh qua thời khắc sống chết như vậy, nàng mới phát giác không biết từ lúc nào, Mạnh Thiên Sở đã cắm sâu gốc rễ trong thâm tâm của nàng. Cái gọi là viết thử bỏ vợ rời đi vân vân thật tế là trò tự dối mình dối người của nàng mà thôi. Mưa như chút nước, áo lót của Hạ Phượng Nghi đã bị ướt cả. Nàng ôm chặt Mạnh Thiên Sở, bất chấp mưa to gió lớn, ngỡ mặt hôn môi hắn. Đôi môi hồng của Hạ Phượng Nghi hôn tới mềm mịn, có chút mặn mặn, chẳng biết là nước biển hay lệ của nàng. Mạnh Thiên Sở mới đầu không biết làm thế nào, nhưng sau đó ôm chặt lại nàng, hôn trả, cảm thụ sự vui sướng cực lớn của việc tìm lại sự sống trong cái chết, và sự ngọt ngào của tình yêu. Nhưng từng cơn sóng to không cho phép họ ôn tồn với nhau cho trọn vẹn. Một con sóng lớn phóng tới, thuyền gần như là úp. Rất may Mạnh Thiên Sở phản ứng thần tốc, ôm Hạ Phượng Nghi nhào vào một bên, ổn định thân thần. Hắn đẩy Hạ Phượng Nghi ra, hai nàng nằm xuống, mỗi người một bên, bám chặt ván thuyền. Ta lo lấy thuyền. Chiếc thuyền tam bản này có một bánh lái. Hắn chuyển thân nhào đến bánh lái, giữ chặt, lái thuyền thuận con sóng, cho đầu thuyền đối đầu với con sóng đang ập tới, như vậy chí ít không làm thuyền lật ngang. Chương 152, lần đầu thân mật. Vip vạn đần. Trước khi xuyên Việt, khi Mạnh Thiên Sở của các nàng thường đến công viên bơi thuyền. Để tăng tình cảm, hắn thường không thuê thuyền điện, mà là thuyền chèo. Tuy thuyền ở công viên căn bản không thể sánh với thuyền trên biển, nhưng chí ít là cũng giúp hắn làm sao để điều chỉnh phương hướng. Và hiện giờ chỉ cần làm sao cho thuyền đối mũi với từng con sóng lớn kéo tới là được rồi. Điểm này hắn hoàn toàn có thể ứng phó. Chiếc thuyền tam bản này tuy nói là thuyền nhỏ, kỳ thật là khá to khá rộng, độ dài và rộng cỡ bằng một xe tải, tính ổn định không tệ. Mạnh Thiên Sở khẩn trương cầm lái, thao túng phương hướng giữ cho đầu thuyền hướng về sóng lớn. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến nằm hai bên, hai tay bám chặt khoang thuyền, giữ cho thuyền thăng bằng. Họ thấy bộ dạng bình tĩnh như không của Mạnh Thiên Sở như vậy, dũng khí tăng lên gấp bội, nhưng không dám nói chuyện với hắn, sợ hắn phân tâm rồi loạn phương hướng. Đột nhiên, Phi Yến kêu lên cả kinh, mợ chủ, thuyền có phải bị thấm nước rồi không? Hạ Phượng Nghi đột nhiên ngồi dậy, thấy trong thuyền đầy nước, kêu lên cả kinh, ai ra không xong. Đúng là bị thủng gió nước rồi. Mạnh Thiên Sở túi đầu nhìn, không phải. Là nước mưa trên trời. Các nàng mau tắt nước ra. Nếu không thuyền sẽ chìm đó. Vừa rồi khi Mạnh Thiên Sở rơi xuống nước, xong rồi thoát chết trở về thuyền, hai nàng vui mừng nên không chú ý mưa như chút nước đã khiến thuyền tích rất nhiều nước mưa. Vừa rồi nằm xuống không dám nói chuyện, Phi Yến phát hiện trước mới phản ứng lại, trong lúc kinh hoàng còn cho đó là thuyền bị thủng. Nghe Mạnh Thiên Sở nói vậy, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến cùng khung tay tắt nước. Mưa chút xuống dữ dội, tốc độ tắt nước như vậy không thể nào thắng được tốc độ đọng nước, nên thuyền càng lúc càng đầy nước. Thuyền càng lúc càng chìm xuống, hai nàng hoàng thần, cắn răng tắt nước lia lịa. Dùng tiết y, áo lót, cột hai đầu lại, làm thành cái gao tát. Mạnh Thiên Sở giống lên. Thiết y tục xưng là đô đâu, yếm. Người cổ không có quần lót và áo ngực. Các cô gái để che chỗ kín, thường mặc bên trong đồ lót có thể che ngực và âm bộ, đô đâu yếm, thường là dùng một khối vải bông hoặc tơ lụa. Không có tay áo cũng không có ống quần, nhìn chung chỉ là một miệng vải phần trình hình thang phần dưới hình thoi hoặc hình bầu dục. Bốn phía của nó có sợi dây, hai sợi ở trên cột da sau cổ, hai sợi ở dưới cột da sau eo. Đương nhiên, trên tiết y có thể thêu các hình hoa hình chim. Khi cột hai cái đầu của tiết y lại, có thể biến nó trở thành cái bầu hay gầu để tắt nước. Giờ phút này không phải là lúc để e thẹn, cộng thêm vừa rồi Hạ Phượng Nghi và Mạnh Thiên Sở đã tiếp xúc thịt ra, lại có hôn ước trăm năm rồi. Chuyện lột sạch trước mặt tướng công là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Huống chi hiện giờ trời hôn đất ám, gió dập sóng dồn, về mặt nào đó đã giúp nàng che đi cái ngượng. Hạ Phượng Nghi cắn răng, quay lưng lại cởi tiết y, chỗ kín ở gò tăng giác, vòng eo thon nhỏ, song nhũ đầy đặn căng cứng khoái nhạc nhảy ra ngoài, tự do hô hấp mưa gió, khiến Mạnh Thiên Sở nhìn mà suýt trào máu mũi. Hắn dùng nghị lực cực lớn quay đầu đi chỗ khác, nhìn chầm vào con sóng lớn như quả núi tràn tới, điều khiển con thuyền nhỏ đối đầu với sóng. Hạ Phượng Nghi nhanh chóng cột chặt tiết y rỉa, bắt đầu tắt nước. Cách này quả nhiên hữu dụng, chẳng mấy chốc nước tắt ra ngoài tăng lên gấp mấy lần. Nàng vui mừng, tốc độ càng nhanh hơn. Nhưng liếc mắt thấy Phi Yến còn ngẩn ngơ ngồi ở đó, tức mình gắt, mau tát, em định dìm chết chúng ta hả? Phi Yến dạ một tiếng, cuối cùng vẫn vô thức quay người đi, nhanh chóng cởi tiết y cột chặt, bắt đầu tắt nước. Cô nàng ở sát cạnh Mạnh Thiên Sở, vì để che thân trước không cho Mạnh Thiên Sở thấy, nên quay người túi xuống tắt nước, phía trước bị che đi. Nhưng bờ mông tròn trịa trắng hồng lại hiện ra hoàn toàn trước mắt Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nhìn không được liếc mắt nhìn, vừa khéo nhìn thấy chỗ ẩn bí nhất dưới mông của Phi Yến ẩn hiện trong gió mưa, lập tức một cổ nhiệt khí xông thẳng từ đan điền lên đầu. Đầu óc hắn choáng váng, suýt chút nữa đâm đầu xuống biển. Trong lúc tâm tình kích động, không tự chủ đưa một cánh tay ra, định sờ tới bờ mông căng tròn của Phi Yến. Lúc này một cơn sóng lớn chợt đánh tới, ập thẳng vào đầu vào cổ hắn. Bị nước biển đánh mạnh, Mạnh Thiên Sở lập tức thanh tỉnh đi nhiều. Vội vã thu hồi cánh tay, ổn định bánh lái, mắt quay nhìn vào từng đợt sóng điên cuồng trở lại, bảo trì tư thế điều khiển thuyền. Trong lòng hắn nghĩ, chỉ cần ba người vượt qua trường đại nạn này không chết, thì hai cô gái như hoa như ngọc này chẳng phải là vưu vật trong lòng hắn hay sao? Đến lúc đó tha hồ cho hớn sờ hắn mó, hà tất gì gấp gáp trong lúc này. Phi Yến mới đầu còn cảm thấy thập phần e thẹn, nhưng càng về sau thì đã buông thỏng hơn nhiều, chẳng cần quan tâm là quay lưng quay mặt gì nữa, cứ lo cố sức tắt nước ra ngoài. Do phương thức dùng đúng, nước tắt ra ngoài với tốc độ tăng dần. Tuy mưa vẫn lớn như cũ, nhưng nước trong thuyền đã từ từ rút xuống, một phần lớn đã được tắt ra ngoài. Không biết qua bao lâu, nước mưa nhỏ dần, sóng gió cũng yếu đi hẳn. Hai cô gái không còn phải đồng thời tắt nước nữa, mà thay nhau nghỉ ngơi, tắt để giữ cho nước khỏi ngập quá cẳng chân mà thôi. Nhưng ba người vẫn không dám buông lơi, phải chờ cho đến khi trời đất biến thành gió nhẹ mưa lắc rắc, con thuyền nhỏ lắc lư nhẹ nhẹ trong sóng gió dập dềnh mới dám xoay thuyền, sóng có ập vào cũng không nghiêng mạnh, họ mới thở phào một hơi. Mạnh Thiên Sở bỏ bánh đà, mặc cho thuyền nhỏ tự do trôi, bước tới ôm thân hình trần trụi của Hạ Phượng Nghi từ phía sau. Hạ Phượng Nghi a lên một tiếng, quay đầu lại nhìn, run giọng gọi, phu quân. Không sao rồi, không cần tắt nước nữa. Hắn túi đầu hôn lên môi nàng, một tay thuận thế sờ lên gò ngực trần của nàng. Bất kỳ cô gái bị nam nhân sờ ngực lần đầu đều thường có phản ứng sinh lý rất mãnh liệt, đặc biệt là những nữ nhân thời cổ luôn giữ kín kẻ. Thường họ sẽ xuất hiện cơn ngất tạm thời dù chỉ thoáng qua mười mấy giây. Hạ Phượng Nghi ư lên một tiếng, thân hình mềm nhũn, ngã vào lòng Mạnh Thiên Sở. Phi Yến ở bên cạnh thấy Mạnh Thiên Sở ở trần mặc hố ngồi kế mình, trong khi nàng lại loạn thể, vừa thẹn thùng vừa hoảng loạn, vội quay người lấy cái tiết ý ướt sủng mặc lên người. Mạnh Thiên Sở lập tức dùng một tay chụp lấy tay nàng, kéo mạnh vào trong lòng. Hai cô gái trần trụi nằm gọn vào trong lòng, quả thật đúng với câu nhuyễn ngọc ôn hương báo mãn hoài, ôm trọn vào lòng ngọc mềm hương ấm. Mạnh Thiên Sở sung sướng vô cùng, và mảnh giấy chắn ngang giữa hắn và hai nàng cuối cùng đã bị xé rách. Phi Yến ý loạn tình mê, đỏ bừng mặt nói, thiếu gia. Mợ chủ biết được không hay lời mới nói tới đó thì đôi môi hồng của Phi Yến đã bị môi Mạnh Thiên Sở bịt chặt. Phi Yến ngửa cổ, ngượng ngập và lúng túng hôn trả Mạnh Thiên Sở. Một tay của Mạnh Thiên Sở lần xuống bờ mông tròn và lẳng của nàng, ngón tay lần tới cái điểm dục hoặc mà vừa rồi suýt hại hắn đâm đầu xuống biển. Phi Yến hàm hồ ư lên một tiếng, vô thức chụp tay Mạnh Thiên Sở lại, đừng. Thiếu gia. Lúc này, Hạ Phượng Nghi cuối cùng từ cơn mê túy tỉnh lại, nhắm mắt bám cánh tay vô lực vào vai Mạnh Thiên Sở, gọi khẽ, phu quân. Phi Yến khẽ run người, cố sức tránh thoát khỏi cánh tay ôm của Mạnh Thiên Sở, mỉm cười ngọt ngào với hắn, xoay thân mặc tiết ý lại. Mạnh Thiên Sở phải đỡ Hạ Phượng Nghi đang mềm nhũn dựa vào hắn, không có cách gì thừa thắng truy kích Phi Yến. Hắn cũng biết, Phi Yến dù sao là nô tỳ, không thể nào phân hưởng hắn bình đẳng với Hạ Phượng Nghi, cho nên mới tránh đi như vậy. Hắn chỉ còn cách trơ mắt nhìn Phi Yến mặc tiết ý lại, ngồi dựa vào vách thuyền. Mạnh Thiên Sở ôm Hạ Phượng Nghi, khẽ bảo, nương tử. Ngồi lên đi, cảm giác sẽ tốt hơn một chút. Dạ. Hạ Phượng Nghi yếu ớt vô lực trả lời, dưới sự nâng đỡ của hắn ngồi lên phía đối diện với Phi Yến, nhưng vẫn vô lực dựa dẫm vào Mạnh Thiên Sở. Phi Yến nhìn bộ dạng triền miên vô hạn của họ, phi cười, nháy mắt làm mặt quỷ với Mạnh Thiên Sở, rồi xoay lại đưa lưng về phía họ. Lúc này, trời từ từ sáng trở lại. Hạ Phượng Nghi cuối cùng khôi phục bình tĩnh, mở mắt ra túi đầu nhìn, thấy mình lỏa thể bị Mạnh Thiên Sở ôm chặt, một chiếc ma chảo còn đang tư ý du ngoạn trên bầu ngực trần của nàng, không khỏi vừa thẹn vừa túng quẫn, vội chụp lấy tay hắn nói, phu quân, để tiện thiếp mặc tiết y gì, có được không? Mặc y phục làm cái gì? Giữa biển lớn mang mang không có người ngoài này, chẳng lẽ còn sợ tiểu ngư nhân nhìn lén nàng sao? Hạ Phượng Nghi nhìn tả nhìn hữu, thấy lúc này mây đen đã từ từ tản đi, tuy vẫn còn mưa rí rác, nhưng bầu trời đã có ánh mặt trời vàng chóe thấy quá tầng mây chiếu xuống, xung quanh tuy là biển lớn trống không chẳng có dấu vết gì, nhưng giữa ban ngày ban mặt thế này, để nàng trần truồng lộ thể đối với thiếu nữ minh triều mà nói thì vẫn không thể thản nhiên làm được, cho dù là ở trước phu quân của nàng. Hạ Phượng Nghi gần như dùng khẩu khí van cầu hạ giọng nói, phu quân, tối nay, rồi hãy cởi, được không? Mạnh Thiên Sở hôn nàng một cái thật sâu, rồi gật đầu, kề sát thai nàng nói nhỏ, vậy tối nay chúng ta động phòng, được không? A. Hạ Phượng Nghi run run, nhìn Phi Yến trước mặt, che ngực lại thẹn thùng đáp. Ở trên thuyền này hả? Phi Yến đang ngồi phía trước chợt phì cười, xua xua tay, mợ chủ, thiếu gia, hai người tùy ý đi mà, coi như em là trong suốt rồi vậy. Hi hi hi. Nhà đầu thối. Hạ Phượng Nghi mắng một câu, chợt thấy dấu cắn thật rõ trên tay Phi Yến, tức thì nhớ lại đó là kiệt tác của mình, vội nói, em lại đây, để ta xem vết thương trên tay em. Phi Yến rụt tay lại, cười hi hi, không đáng ngại đâu. Kỳ thật, lúc đó Hạ Phượng Nghi dùng toàn lực cắn, tay của Phi Yến bị thương thập phần trầm trọng. Chỉ có điều tình huống nhất mực nguy cấp, vì khẩn trương nên cô nàng chẳng biết đau là gì. Hiện giờ bình tĩnh trở lại, vết thương bị nước biển tẩm ướt. Càng cảm thấy đau hơn, chỉ có điều cô nàng sợ Hạ Phượng Nghi lo lắng, nên mới giả vờ không có gì. Hạ Phượng Nghi cầm lấy tay Phi Yến nhìn, thấy thương thế thập phần trầm trọng, lòng vừa đau xót vừa tự trách, xin lỗi, đều lỗi ở ta. Mạnh Thiên Sở lúc này mới phát hiện trên tay Phi Yến có dấu cắn, nghe Hạ Phượng Nghi nói vậy, liền hỏi, là nàng cắn hả? Nàng sao lại cắn em nó vậy? Phi Yến cười nói, mợ chủ thấy thiếu gia chìm vào trong nước, khóc lóc đòi nhảy xuống biển cứu thiếu gia. Mợ chủ không biết bơi. Em chỉ còn đành ôm cứng, thế là mợ cắn em, đòi dây ra để cứu người. Rất may là thiếu gia kịp thời nổi lên, nếu không thật không bị hệt phải làm sao nữa. Mạnh Thiên Sở xuất lòng, vịn hai vai của Hạ Phượng Nghi, dịu giọng bảo, ngốc à, nàng không biết bơi, làm sao mà cứu ta.
Hạ Phượng Nghi ngước đôi mắt Phượng, nhìn Mạnh Thiên Sở u sầu nói, thiếp biết không thể cứu được chàng, chỉ là muốn cùng chàng chết chung một chỗ. Lời nói rất thê lương, bất giác hai mắt ướt nhòe, một giọt lệ trong veo lan xuống. Mạnh Thiên Sở ôm nàng vào lòng, hôn khô lệ cho nàng đó. Đúng là cô nương ốc. Hạ Phượng Nghi nằm dựa sát vào Mạnh Thiên Sở, nhớ lại sự hung hiểm vừa rồi, nhớ lại suýt chút nữa đã mất hắn, lòng nổi dậy cơn lo sợ vô hạn, nhịn không được bật khóc. Mạnh Thiên Sở ôm nàng, khẽ vô nhẹ lên bờ lưng chân nhẳn của nàng an ủi, nói, phu quân chẳng phải là còn sống khỏe hay sao, đừng khóc nữa, ngoan nào. Hạ Phượng Nghi gật đầu, ngước mắt hỏi, vết thương của Phi Yến làm sao đây?
Vết thương của em nó bị nước biển nữa rồi, khẳng định là rất đau, phải dùng nước ngọt tẩy rửa vết thương.
Ai ra không xong, nói tới nước ngọt, hắn bây giờ mới phát hiện vừa rồi trong lúc hỗn loạn, cái thùng nước đã ngã ngang trên thuyền, nắm thùng đã bị xuất ra.
Mạnh Thiên Sở buông Hạ Phượng Nghi ra, bước tới bên cạnh thùng nước, đỡ nó lên, thò tay vào trong nhúng nếm thử, nhíu mày nổ ra.
Thì ra thùng bị nghiêng, vừa rồi sóng đập khiến nước biển tiến vào thuyền, nước biển và nước ngọt đã lẫn vào nhau, không còn cách gì uống được nữa.
Rất may là trời còn nhu nhỏ, Mạnh Thiên Sở vội đem đổ hết nước trong thùng, hứng nước mưa, nhưng miệng thùng nước quá nhỏ, căn bản hứng không được bao nhiêu nước mưa.
Thấy mây đen từ từ tán đi, nếu như không kịp thu thập nước mưa, không có nước ngọt sẽ rất nguy hiểm.
Mạnh Thiên Sở vội vã bảo, hai nàng dùng tiết ý hứng nước mưa đi.
Hai nàng a lên một tiếng, đều biết đây là biện pháp khi không còn biện pháp nào khác, và dù gì thì vừa rồi cũng Mạnh Thiên Sở gần gũi qua, tình huống lại khẩn cấp như vậy không cho phép e thẹn nữa.
Hai nàng đưa mắt nhìn nhau, vội vã cởi tiết y xuống, cột bốn góc như cũ, mở ra diện tích cũng lớn, nên hứng được nhiều nước mưa hơn.
Nhân dịp này, Mạnh Thiên Sở ngồi cạnh Phi Yến, mượn cớ lấy nước mưa rửa vết thương cho nàng, nhìn ngọc thể trần trụi khúc tuyến lung linh của nàng, nhịn không được đưa tay sờ gò ngực é ấp hoa đảo.
Phi Yến ai ra một tiếng tránh đi, đỏ mặt nói, thiếu gia, đừng có phá, nô tỳ đang hứng nước mưa nè, mợ có ở đây, thiếu gia sao lại?
Hạ Phượng Nghi cười cười, được mà. Vừa rồi hai người đã hôn môi rồi, tưởng ta không biết hả?
Ta đã sớm đem em hứa cho phu quân, chờ chúng ta về rồi, hãy để thiếu gia chính thức nạp em làm thiếp đi.
Quá tốt rồi.
Mạnh Thiên Sở vỗ tay cười.
Mợ.
Phi Yến vừa mừng vừa thẹn, lén nhìn Mạnh Thiên Sở, e ấp cúi đầu.
Như vậy được rồi chứ gì?
Mạnh Thiên Sở liền từ phía sau ôm chặt Phi Yến, một tay tùy ý vân vệ ngực nàng, đồng thời trồm lên hôn môi.
Phi Yến cùng Hạ Phượng Nghi đều là thân xử nữ. Lần đầu tiên bị nam nhân sở mó nhũ phỏng, tức thời máu dồn lên mặt, toàn thân bủn rủn, mềm mặt dựa vào người Mạnh Thiên Sở, tiết ý trong tay cũng quẳng đi.
Mạnh Thiên Sở hơi hối hận vì quá lô mãng, hiện giờ hứng nước mưa là quan trọng nhất, hành vi vừa rồi khiến Phi Yến bị kích ngất, làm sao hứng tiếp đây?
Hắn chỉ còn biết cách để cô nàng dựa vào lòng mình, lượng cái tiết ý lên hứng nước mưa tiếp.
Hạ Phượng Nghi bụng miệng cười, đó là kết quả hấp tấp khỉ khó đó.
Mạnh Thiên Sở trừng mắt với nàng, hừ,
dám cười ta hả?
Tối nay coi ta trị nàng thế nào.
Hạ Phượng Nghi nhìn Phi Yến nhu nhược không xương nằm trong lòng Mạnh Thiên Sở, chớp chớp mắt cười hì hì, thiếp chẳng phải là hứa cho Phi Yến cho chàng rồi sao, hay là tối nay chàng cùng Phi Yến vuông tròn trước đi.
Hừ, đừng có mơ.
Cả hai nàng ta đều muốn Mạnh Thiên Sở ra vẻ sắc sắc mê mê nhìn ngọc thể hoàn mỹ của Hạ Phượng Nghi, cố tình đắc ý đủ ẩn dương bảo, cái này gọi là nhị nữ nhất phu.
Ai yêu?
Thì ra hắn đang mơ màng ngọc đẹp. Bị Phi Yến khôi phục lực khí nghe được điều này liền véo một cái rõ đau vào đùi hắn.
Mạnh Thiên Sở không dám cùng đùa giỡn với họ, vì mưa càng lúc càng nhỏ, cần tập trung tinh lực tiếp nước mưa.
Khoảng thời gian tàn một nén hương, mưa nhỏ cuối cùng cũng tạnh hẳn.
Mây đen trên trời từ từ tán đi, vầng thái dương đã tiếp cận mặt biển.
Mạnh Thiên Sở xác định không còn giọt nước mưa nào rơi xuống nữa, mới thở dài đặt cái tiết y của Phi Yến xuống, túi xuống lắc lư cái thùng, thấy đã hứng được gần nửa thùng, nếu dùng tiết kiệm có thể được 2-3 ngày.
Hạ Phượng Nghi và Phi Yến định mặc tiết y ướt mẹp lên người, Mạnh Thiên Sở ngăn, hai nàng làm vậy sẽ lạnh đó.
Hãy vắt ráo rồi phơi trên mép thuyền, chờ khô rồi hãy mặc vào.
Nếu không, lát thái dương lặn rồi, trời lạnh xuống, hai nàng lúc đó không có gì mặc đâu.
Hai nàng ngẫm nghĩ thấy cũng phải, đỏ mặt vắt ráo tiết y rồi treo lên bè thuyền, sau đó trần truồng ngồi bó gối trên sàn.
Mạnh Thiên Sở đến ngồi giữa hai nàng, mỗi tay ôm một người, nhìn bên này, ngó bên kia, lòng vui như cháy hội.
Hạ Phượng Nghi dùng tay ôm ngực, Ly Nhi nói, phu quân, thiếp
nói rồi.
Em đi lấy đồ ăn.
Phi Yến đứng dậy đến giỏ trái cây, rất may trước khi thuyền chìm Mạnh Thiên Sở đã vác cái sọt trái này lên thuyền, nếu không giữa mặt biển trống không này chẳng có gì mà ăn cả.
Phi Yến lấy mấy trái lê, vốn định dùng nước trong thùng rửa, nhưng hiện giờ nước ngọt là trọng yếu nhất, phải tiết kiệm thôi. Và dù gì thì mưa vừa rồi cũng làm sạch mọi thứ hết, ba người cứ thế ăn luôn cả vỏ. Ăn xong, bụng no rồi, lúc này Thái Dương cũng từ từ chìm xuống biển. Dư quang hiện đỏ cả trời không. Dáng hồng và vàng đầy trời, nhìn vô cùng lãng mạn, phảng phất như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Chương 153, nhị nữ nhất phu. Vip vạn đần. Sau trường gió bão vừa rồi, đầu tóc của ba người đều đã rối tung, bay lòa xòa trên người. Phi Yến nói, thiếu gia, mợ chủ, đầu tóc của hai người đều tán hết, nô tỳ giúp hai người trải vấn một chút. Nói đến đây, cô nàng mới nhớ lại không có lực thì làm sao mà trải đây, ngay châm trên đầu ba người cũng bị sóng gió cuốn mất, cho dù có trải ngay lại cũng không có cách gì quấn úi. Cho dù như thế, Phi Yến vẫn dùng tay giúp Hạ Phượng Nghi và Mạnh Thiên Sở chỉnh lý lại tóc trên đầu, để xóa ra sau lưng, chờ gió biển hong tóc khô. Hạ Phượng Nghi nhìn biển lớn không bến bờ, lo lắng hỏi, phu quân, chúng ta nên làm sao đây? Có thể quay lại không? Mạnh Thiên Sở cười cười, yên tâm đi, khẳng định là có thể trở về bờ được. Sáng ngày mai, chúng ta có thể gặp được thuyền đánh cá ra biển nào đó, hay là gặp thuyền đi tìm chúng ta, như vậy có thể trở về rồi. Kỳ thật, Mạnh Thiên Sở biết trường gió báo vừa rồi đã đẩy họ rời xa khỏi tuyến hải hành. Bọn họ không biết đã phiêu lưu tới đâu. Biển lớn như vậy, có thể gặp được thuyền khác hay không chỉ có trời mới biết. Thuyền của họ chỉ có một bánh lái dùng để điều khiển phương hướng, nhưng không thể đẩy nước tiến lên. Khi lên thuyền, do hoảng loạn nên không lấy mái chèo, do đó bọn họ chỉ có thể thuận theo nước mà trôi, không có cách gì chèo trống. Lời hắn nói vừa rồi chỉ là muốn an ủi hai nàng mà thôi. Hạ Phượng Nghi nghe Mạnh Thiên Sở nói vậy, lòng cảm thấy yên tâm hơn nhiều, kề mặt vào đầu vai của Mạnh Thiên Sở, nhìn mây hồng đang từ từ trôi và nhạt dần trên bầu trời. Chẳng mấy chốc, trời tối. Từng ngôi sao sáng nhỏ hiện dần lên tầng không u ám. Một trận gió lạnh thổi tới, Phi Yến mẻ mũi. Mạnh Thiên Sở xót dạ, ôm vòng eo nhỏ của nàng kéo vào lòng, lạnh không? Phi Yến miễn cưỡng cười, gật gật đầu. Lại một trận gió thổi tới. Mạnh Thiên Sở cũng cảm thấy hơi lạnh, trên người nổi đầy gai úc. Hắn nhíu mày nói, như vậy không được, sẽ lạnh đó, phải nghĩ biện pháp ngự hàn. Nhưng trên con thuyền nhỏ này, ngoại trừ một thùng nước và một sọt trái cây, chẳng còn cái gì nữa. Tiết ít cột phơi trên thuyền cũng chỉ mới hơi khô, không cách gì mặc làm sao mà chống lạnh đây. Hai cô gái đều đưa mắt nhìn hắn. Mạnh Thiên Sở nói, chúng ta nằm xuống, lợi dụng mép hai bên thuyền có thể ngăn một phần gió lạnh. Sau đó ôm lấy nhau, dùng thân thể sưởi ấm cho nhau, được không? Hai cô gái cảm thấy vừa thẹn vừa quẫn, nhưng không có biện pháp nào tốt hơn, nên đều gật đầu. Ba người nằm xuống, Mạnh Thiên Sở nằm giữa, mỗi bên tiếp một cô. Biện pháp này rất hữu dụng. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến không còn run nữa, ngược lại cảm thấy toàn thân nhiệt huyết chạy mạnh, nhịn không được thở khì khì. Bị hai cô gái trần trụi cùng ôm như vậy, Mạnh Thiên Sở làm gì còn khắc chế nổi, nhanh chóng lột bỏ nội khố, lật người lên để Hạ Phượng Nghi xuống dưới. Hạ Phượng Nghi run giọng hô, phu quân. Mạnh Thiên Sở hôn nàng say đắm, từ trán hôn trở xuống, hôn khắp toàn thân, sau đó mới thô lỗ tiến vào chỗ ẩn bí nhất của nàng. Ôi! Hạ Phượng Nghi dùng hai tay bấu chặt Mạnh Thiên Sở. Cái đau của lần đầu thân mật khiến toàn thân nàng căng cứng. Mạnh Thiên Sở dừng lại, ôn nhu hôn hít nàng, chờ thân hình của nàng từ từ buông thả, mới bắt đầu động tác ôn nhu. Phi Yến nằm sát bên cạnh, co rúm lại, nghe hơi thở và tiếng rên càng lúc càng nặng của hai người, tim đập thình thịch như con nai nhỏ. Hạ Phượng Nghi rên rĩ nói khẽ với Mạnh Thiên Sở, phu quân, đừng. Đừng lạnh nhạt với Yến nha đầu. Được. Mạnh Thiên Sở ôm Phi Yến kéo lật lại, di chuyển thân người áp lên trên người nàng. Phi Yến thẹn thùng và kinh hoàng đến nỗi không biết làm sao, dùng tay chống bờ ngực to chắc của Mạnh Thiên Sở, run giọng nói, thiếu gia, người đêm nay nên cùng mợ. Ta nói rồi, đêm nay hai nàng đều là của ta. Mạnh Thiên Sở ngậm lấy nhũ đầu màu hồng phấn trên gò ngực nhũ thẳng của Phi Yến, hốt bú, một tay trường lướt vào chỗ giữa hai đùi nàng. Trước mắt, Phi Yến đã quân tan lính dã, phất cờ đầu hàng, mặc cho Mạnh Thiên Sở muốn làm gì thì làm. Đêm hôm đó, Mạnh Thiên Sở hưởng thụ khoái lạc tính ái trên người Hạ Phượng Nghi và Phi Yến, không ngừng không nghỉ, nhất mực cho đến trời hừng sáng, mới để hai nàng mặc tiết ý đã khô vào, rồi ôm nhau cùng ngủ vùi. Mặt trời lên chiếu ánh sáng ấm áp lên người, khiến ba người ngủ rất ngon. Mãi cho đến gần trưa, Mạnh Thiên Sở mới tỉnh dậy trước, thấy hai nàng đang co giúp trong lòng mình, ngủ rất say. Hôm qua chết đi sống lại, mấy phen bên lằn danh sinh tử, cái khổ cùng cực rồi thì cái sướng lại đến, nhưng đúng là như cách nhau cả kiếp người. Hắn càng cảm thấy thương xót hai nàng hơn, hôn lên môi hồng của Hạ Phượng Nghi trước, rồi quay qua hôn Phi Yến. Phi Yến vẫn ngủ say sưa, Hạ Phượng Nghi thì ư một cái rồi tỉnh lại, liễu díu hỏi, phu quân. Chàng làm gì vậy? Mạnh Thiên Sở khẽ rút cánh tay trái kê dưới đầu Phi Yến về, xoay người qua hôn lên môi hồng của Hạ Phượng Nghi. Hai người hôn nhau thật lâu, lâu sau đó mới biện diện rời nhau. Hạ Phượng Nghi ngước đôi mắt phượng mỹ lệ, yếu ớt nói, phu quân, chàng đối với người ta thật tốt. Mạnh Thiên Sở đưa tay thò vào dưới tiết y của nàng, sờ mó gò ngực đầy đặn của nàng, hôn lên trán nàng, nàng nhân vì ta tốt với nàng mới chân chính làm chồng vợ với ta à? Hạ Phượng Nghi hôn lên gò má hắn, dạ, đúng vậy, có thể có một phu quân có thể vì mình mà hy sinh sinh mệnh, còn cầu chi nữa. Vậy nàng có yêu ta thật không? Cái nút thắt trong tâm lý của Mạnh Thiên Sở mãi chưa được giải, cho nên ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy có điểm cổ hủ. Hạ Phượng Nghi động đậy thân người, áp sát vào Mạnh Thiên Sở, dịu giọng nói, dạ, yêu. Sau trường thai nạn ngày hôm qua, thiếp mới phát hiện, kỳ thật thiếp không thể rời xa chàng được nữa, cái này chắc là ứng với câu sinh tử có nhau mà chàng nói. Mạnh Thiên Sở mừng rỡ, ôm chặt Hạ Phượng Nghi, vừa định lên tiếng thì nghe tiếng cười khúc khích của Phi Yến ở phía sau, mới sáng mà nói những lời buồn nôn đó rồi, đúng là coi nôi tỉ trong suốt rồi mà. Nha đầu chết bầm này, cứ nghe lén người ta nói chuyện. Đang cùng người thương tâm tình mà bị người khác nghe lén, dù kẻ đó là thiếp thân nha hoàn của mình, cũng làm cho Hạ Phượng Nghi ít nhiều gì đó hổ thẹn. Mạnh Thiên Sở xoay người lại, ôm chàm lấy Phi Yến, đè cô nàng xuống ấy, cười nói, ta và mợ chủ em nói tình thoại, còn cùng em làm tình sự, được không nào? Phi Yến vội dùng hai tay chống ngực Mạnh Thiên Sở, tối qua người làm suốt cả đêm rồi, còn không mệt hả? Ngủ một lúc lấy lại tinh thần rồi. Mạnh Thiên Sở không cho nói hai lời, với tay cởi tiết ý của nàng. Phi Yến vội đưa tay chụp tay hắn lại, mắt đầy vẻ khẩn cầu, thiếu gia, tối đến rồi hãy, được không? Nữ tử cổ đại đương nhiên không thể so sánh với con gái hiện đại đã thịnh hành tư tưởng giải phóng. Tối qua trời đen như mực thì không sao, nhưng hiện giờ dưới ánh dương quang, muốn Phi Yến ban ngày làm chuyện đó quả là khó. Huống chi bên cạnh còn có một người khác, hỏi cô nàng làm sao tiếp thụ được chứ? Mạnh Thiên Sở hừ một tiếng, tối cũng được. Nhưng mà, tối nay ta muốn em giúp ta xong kề thai nói nhỏ vào thai cô nàng. A, Phi Yến thẹn thùa vô hạn, cái đó sao làm được chứ a, nô tỳ không biết. Có gì đâu mà không biết làm. Ngậm vào là xong, em không chịu thì ta làm ngay bây giờ à? Mạnh Thiên Sở làm ra vẻ vô lại, định cởi tiết ý của Phi Yến. Được được, nô tỳ đáp ứng rồi. Phi Yến túm đầu này thì bị cởi đầu kia, chỉ đành đáp ứng. Nhưng sự tình mà Mạnh Thiên Sở yêu cầu nàng đáp ứng, chỉ nghĩ thôi là đã ngượng rồi, thật không dám nghĩ tối nay sẽ như thế nào. Hạ Phượng Nghi kỳ quái hỏi, phu quân, chàng định cho em nó làm cái gì vậy? Ha ha, tối nay thì nàng sẽ biết mà. Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới bỏ Phi Yến ra, ngồi lên. Ban ngày không thể làm chuyện đó, trên thuyền cũng không có gì giải sầu. Mạnh Thiên Sở sợ hai nàng lo lắng, liền cố ý kể những chuyện tiếu lâm mặt, chọc cho hai nàng đỏ mặt cười nắc nẻ. Mạnh Thiên Sở vô cùng đắc ý, đang rút ruột vắt óc nhớ lại những chuyện tiếu lâm để kể, đột nhiên phát hiện sắc mặt Hạ Phượng Nghi hơi dị dạng, trong mắt hiện thần tình vô cùng hoảng sợ. Lòng hắn chợt trầm vội theo hướng mắt của nàng mà nhìn qua, chỉ thấy ở góc trời ở nước một đường đen xì, từ từ tụ lên trên trời không. Không xong. Mạnh Thiên Sở đứng vụt dậy nhìn về phương xa, trầm giọng nói, dường như là mây đen, e rằng sẽ đổ mưa nữa. Hai nữ cũng đứng dậy, hô lên một tiếng cả kinh, đều nắm giữ chặt cánh tay hắn, nhìn mây đen nhanh chóng kéo tới. Lần này thế đến của mây rất nhanh và mạnh, vừa đen vừa dày. Trời không xuất hiện từng tầng mây đen xếp lớp như từng dãy núi. Trận gió bão này xem ra còn mạnh hơn hôm qua. Hôm qua lúc sóng gió lớn nhất thì họ còn ở trên thuyền lớn. Năng lực chống gió bão của thuyền lớn tốt hơn thuyền nhỏ nhiều. Dù là như thế, đại thuyền vẫn bị sóng gió đánh tan dìm xuống đáy biển. Bọn họ sau đó lên thuyền nhỏ thì sóng gió đã giảm nhẹ rồi, nhưng bọn họ vẫn suýt chết. Hiện giờ dùng chiếc thuyền nhỏ này để chống gió to sóng lớn, cho dù là gió sóng bằng với mức độ hôm qua, cũng đủ xé nó thành từng mảnh nhỏ. Húng chi trường gió bão này e rằng còn cuồng bạo hơn hôm qua nhiều. Mạnh Thiên Sở nhịn không được cười khổ, nương tử, Phi Yến, chúng ta lần này e rằng chỉ còn cách xuống đáy biển làm phu thế thôi. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến lạnh cả người, nhất thời chẳng nói được câu gì. Mạnh Thiên Sở ôm hai nàng, cười cười, không sao, sinh tử có mạng, phú quý tại trời, có gì mà lớn chứ. Hôm qua chúng ta chết đi sống lại, sống thêm một ngày nữa là có lời rồi, và cũng cùng hai nàng làm phu thê chân chính. Còn có gì không thỏa mãn nữa chứ? Ha ha, ba chúng ta ở cùng nhau, trên đường xuống âm gian ta lại kể chuyện cười cho hai nàng nghe. Hai nàng nhìn mây đen đầy trời đáng cuốn đến, thần tình thê lương, dựa sát vào Mạnh Thiên Sở. Hạ Phượng Nghi nói, phu quân, chỉ tiếp thiếp thân chỉ làm phu thê với chàng có một ngày, sau này đến âm gian, chàng còn muốn thiếp làm vợ chàng nữa không? Nói ngốc không hả? Mạnh Thiên Sở thương xót ôm vai nàng, chúng ta làm chồng vợ, đương nhiên phải sống chết có nhau. Cho dù kiếp sau, ta cũng muốn nàng làm nương tử của ta nữa.
Dạ.
Hạ Phượng Nghi ôm chặt Mạnh Thiên Sở, nghe mấy lời này của hắn, rồi nhìn mây đen tàn ác đang kéo tới trên trời, tự nhiên không cảm thấy sợ hãi gì mấy nữa.
Phi Yến nếu máu hỏi, còn em thì sao?
Mọi người không cần em nữa hả?
Hạ Phượng Nghi đánh nhẹ nàng, em mới đó lại nói ngốc nữa rồi.
Ba người chúng ta hôm qua đồng sanh cộng tử, đương nhiên phải sống chết có nhau, sao có thể bỏ em lại được chứ?
Đúng a?
Nàng ấy vĩnh viễn là nương tử của ta, em vĩnh viễn là tiểu thiếp mà ta yêu thương nhất.
Mạnh Thiên Sở túi người hôn lấy hôn để lên gò má phấn của nàng.
Phi Yến không ngờ lại ngửa cổ, chủ động hôn môi hắn, vừa hôn vừa nước mắt chảy dài, sụt sùi nói, thiếu gia đối với nô tỳ thật tốt.
Hay là, nô tỳ hiện giờ
làm chuyện đó cho người, em sợ ở âm gian người nhiều quỷ nhiều, lỡ lạc nhau.
Có hối hận cũng trễ rồi.
Mạnh Thiên Sở ôm Phi Yến khóc như người lệ vào trong lòng, thật hy vọng bản thân có thể biến thành con hùng ưng đập cánh bay cao, mang hai nàng vượt khỏi cơn gió bão.
Phi Yến khẽ tránh khỏi vòng ôm của Mạnh Thiên Sở, quỳ xuống trước người hắn, kéo nội khố của hắn ra, khẽ hé đôi môi hồng nhỏ xinh, ngậm lấy tinh linh sinh mệnh của hắn, hút khẽ xoa nhẹ.
Hạ Phượng Nghi bấy giờ mới biết hai người vừa rồi nói đến chuyện gì.
Nàng biết, Phi Yến hiện giờ bỏ đi sự e thẹn, theo yêu cầu của Mạnh Thiên Sở làm chuyện mà nàng vốn không thể làm, nhân vì Phi Yến biết, lần này e rằng ba người thái kiếp khó tránh, vậy thì sao không lợi dụng thời khắc tối hậu của sinh mệnh này, tận tình hưởng thụ tư vị yêu đương, thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của người mình yêu dấu.
Gió nổi rồi, tiếng gió rít so với hôm qua còn thê lệ hơn gấp mấy lần.
Hạ Phượng Nghi cởi tiết y rìa, để thân hình trần trụi ôm chầm lấy Mạnh Thiên Sở, hy vọng giờ phút cuối cùng của hắn có thể diễn ra trong khoái lạc.
Mạnh Thiên Sở ôm eo Hạ Phượng Nghi, không nhìn mây đen, chỉ hôn nàng thật sâu, một tay lướt đi trên ngọc thể như lụa của nàng.
Phi Yến giúp Mạnh Thiên Sở làm chuyện ấy, đối với nàng là lần đầu tiên, chẳng thể kể gì đến kỹ xảo.
Nhưng trong tình trạng này, sự kích thích bất ngờ trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt này khiến cho người trong cuộc vô cùng khoái lạc, nhanh chóng kiếm bạt nỗ trương, cuối cùng hắn đã tiết xuất như mưa vào trong cái miệng nhỏ anh đào của Phi Yến.
Mạnh Thiên Sở dùng nước trong thùng cho Phi Yến xúc miệng. Sau đó ôm hai nàng ngồi trên thuyền, tĩnh lặng chờ cuồng phong bạo vũ kéo đến.
Hạ Phượng Nghi cầm cái tiết y màu hồng trong tay, mở ra đón gió phất phơ như chiến kỳ, têu phần phật.
Lúc này, bầu trời đã đầy mây đen, cuồng phong dữ dội, thổi đến nỗi ba người ngồi muốn không vững.
Hạ Phượng Nghi biết đại hạn sắp đến, nhớ tới Mạnh Thiên Sở đối với mình tốt như vậy, vội quay qua hắn cười nhẹ, khẽ bảo, phu quân, thiếp thân cũng định.
Làm một chút chuyện giống như
Phi Yến vừa rồi làm vậy.
Mạnh Thiên Sở biết. Hai nàng đều hy vọng trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh này tận khả năng cho mình khoái lạc.
Là một pháp y kìa, hắn nhìn quen sinh tử rồi, cũng thường đoán được khi cái chết đến với mình sẽ như thế nào.
Hắn có thể nghĩ cả ngàn cả vạn khả năng, nhưng không ngờ lại ngọt ngào và thê mỹ như vậy.
Hắn gật gật đầu, nhìn Hạ Phượng Nghi phục xuống giữa hai đùi của hắn cẩn thận và ôn nhu hút mút, lòng nổi lên một trận bi thương, vội nhìn ra ngoài mặt biển, sợ sẽ hứa lệ khóc.
Nguồn gốc sinh mệnh của Mạnh Thiên Sở được đôi môi hồng của Hạ Phượng Nghi đánh thức.
Tinh thần của hắn hưng phấn, chống tay đỡ ngực, Phi Yến thì ở sau ôm hắn hôn hít, gò nhũ phòng tròn nhọn áp sát người hắn.
Trên dưới bị kích thích dữ dội như vậy, nhưng Mạnh Thiên Sở không mong lần này đến quá nhanh.
Hắn hy vọng lúc tử thần đến rồi mới phun trào ngây ngất.
Cho nên ánh mắt của hắn nhìn mãi vào mặt biển, không ngừng tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được cái gì đó có thể phân tán lực chú ý của mình.
Đột nhiên, hắn phát hiện trên mặt biển với sóng gió càng lúc càng lớn đó, có một thứ tròn tròn lúc gần lúc hiện, từ từ trôi gần đến chỗ họ. Tiếp đó thuận theo dòng nước trôi đi cách thuyền của họ không xa.
Kinh qua một đêm kích tình triền miên, Hạ Phượng Nghi biết phản ứng của cậu em trai của Mạnh Thiên Sở, lúc này biết hắn cũng đã kéo căng, chuẩn bị xuất kích, liền tăng nhanh tiết tấu bú mút.
Mạnh Thiên Sở đã không thể nhịn nữa, hít hà mấy hơi, mắt dáng tìm trên mặt biển, hy vọng có thể phát hiện gì đó phân tán lực chú ý của mình.
Rất đâu xảo là trong sóng gió, hắn lại thấy hai cái vật tròn tròn gì đó trôi đến, đi sát ngang thuyền của họ mà trôi đi.
Nhãn thần của Mạnh Thiên Sở nhất mực dõi theo những vật tròn tròn đó, nhíu mày suy nghĩ.
Nhưng lúc này không còn cho phép hắn phân thần nghĩ gì nữa, bởi vì những vật tròn tròn đó không giúp được hắn chống lại sự kích thích cực lớn từ đôi môi hồng của Hạ Phượng Nghi, nên lần nữa phún phát mãnh liệt vào miệng nàng.
Gió sóng càng lúc càng cao, bắt đầu xoay quần con thuyền nhỏ.
Lại một vật tròn trôi đến.
Sau khi xuất tinh liên tiếp hai lần, Mạnh Thiên Sở cảm thấy người bủn rũn.
Nhưng khi hắn nhìn kỹ vật tròn vừa rồi, người chợt chấn động. Đột nhiên kêu lên một tiếng to, đứng dậy định nhảy ùn xuống biển.
Hạ Phượng Nghi đang dùng nước trong thùng xúc miệng, không kịp ngăn trở.
Phi Yến vội vã chôm tới túm lấy hắn, vội hỏi, thiếu gia,
người định làm gì?
Thả ta ra, ta xuống dưới vớt mấy thứ đó lên, không chừng chúng có thể giúp chúng ta thoát hiểm.
Chương 154, trở về từ cửa chết. Vip vạn đần. Phi Yến nghe thế vội bỏ Mạnh Thiên Sở ra. Mạnh Thiên Sở tung người phóng xuống biển, thoát cái đã bơi tới vật tròn tròn đó, chụp lấy rồi bơi lại ngay, quăng vào trong thuyền, sau đó đu người treo lên. Hạ Phượng Nghi nhìn quá, khẩn trương hỏi, đây là dừa mà, sao thế? Mạnh Thiên Sở không trả lời, cầm đoạn đao chém một cái vỡ trái dừa ra cầm lên quan sát cẩn thận, rồi quay đầu nhìn bốn phía, quan sát hướng chạy của nước, vui mừng nói, trời không tuyệt đường người. Nói không chừng chúng ta có đường cứu rồi. Hai nữ vừa kinh vừa mừng, lại không hiểu hắn nói cái gì. Mạnh Thiên Sở vội giải thích, dừa này rất mới, xem ra mới vừa rơi vào trong nước không lâu. Dừa chỉ có thể sinh trưởng trong lục địa, do đó, gần đây nhất định là có hải đảo. Đúng a? Hai nàng đều mừng rỡ hoan hô. Phi Yến bội nói, nhưng hải đảo ở đâu? Mạnh Thiên Sở khẳng định chỉ về phương hướng của dừa đang trôi tới, dừa thuận theo nước trôi, nước từ phương hướng đó chảy tới. Do đó, hải đảo khẳng định là ở cách hướng đó không xa. Nghe lời này, hai nàng dường như nhìn thấy hải đảo nguy nga cách đó rất gần, tức thời nhen nhóm tia hy vọng, dù hiện giờ chỉ là biển không bờ bến. Hạ Phượng Nghi nói, không có mái chèo, chúng ta làm sao đi? Hơn nữa do sóng sắp sửa tới rồi. Cởi tiết ý của hai nàng cho ta. Vừa rồi khi hai nàng mặn nồng với Mạnh Thiên Sở, đã cởi tiết ý ra hết. Nghe lời này, vội lấy đưa cho hắn. Mạnh Thiên Sở cầm lấy nội khố của mình. Nội khố này góc vuông, vừa rộng vừa lớn. Mạnh Thiên Sở nhanh chóng lấy hai tiết y cột lại thành bốn góc, mở ra thành một ngọn cờ, bảo hai nàng cột hai đầu vào hai tay, hai người ngồi hai bên mép thuyền, căng tay ra trên dưới. Khi ấy, cái nội khố to rộng giữa hai cái tiết y đó đã trở thành một cái buồm nhỏ đơn giản. Tuy cánh buồm này quá đơn giản, khá nhỏ, nhưng lúc này cuồng phong trên mặt biển khiến hai nàng ngay cả ngồi cũng ngồi không vững, thổi phồng cả tiết y và nội khố căng hết mức lên. Nhờ thế, thuyền nhỏ lập tức lướt đi như tên bắn. Mạnh Thiên Sở ngồi ổn ở bánh lái, cầm vững tay lái, điều khiển thuyền nhỏ chạy về phía dừa trôi tơi. Rất may là lần này cuồng phong chỉ thổi một hướng, và phương hướng này vừa khéo chung với hướng dừa trôi tới. Gió sóng càng lúc càng lớn, thuyền nhỏ của họ thuận gió mà tiến, tốc độ cực nhanh, nhưng dù sao vẫn không kịp tốc độ của mây đen. Mây đen trên đầu giống như con cự điều màu đen giang đôi cánh lớn, bay chớp trên đầu họ, đưa đôi cánh đen xì che khắp cả trời không. Khói mù cuồn cuộn phủ xuống đỉnh đầu họ. Mạnh Thiên Sở lén nhìn lại phía sau, thấy chân trời phía sau đó cao ngất sóng cần, giống như mấy chục vạn thất ngựa hoang gào thét truy đuổi tới họ. Nếu không phải là họ thuận gió mà đi, lúc này ắt đã lọt vào trong dãy sóng kinh thiên, táng thân dưới lòng biển rồi. Thuyền nhỏ chạy như tên bắn về phía trước được nửa thời thần, tuy chạy trốn khá nhanh nhưng sóng gió so với tốc độ của thuyền còn nhanh hơn. Cho nên, luồng hồng lưu cuồng cuộn đã càng lúc càng gần. Mưa to xen lẫn với cuồng phong chút xuống như thác, thổi cho hai nữ nghiêng đông ngã tây. Cái buồm trong tay gần như giữ không nổi nữa. Lòng Mạnh Thiên Sở trầm xuống, chẳng lẽ mọi chuyện vô ích hay sao? Không cam tâm. Dáng kiên trì. Ta đã thấy hải đảo ở phía trước rồi. Mạnh Thiên Sở hô to. Trong cuồng phong bạo vũ, sóng nhỏ cũng cao 100 trượng, làm gì nhìn thấy được hải đảo nào? Đó chẳng qua là cách Mạnh Thiên Sở dùng để khích lệ hai nàng, cố ý bịa ra vậy thôi. Hai nàng nghe thế, quả nhiên tinh thần chấn động. Trong thâm tâm đều nghĩ hôm qua Mạnh Thiên Sở chẳng phải là phát hiện mây đen trên trời kỳ thật là hải điểu hay sao, lần này hắn nhất định là nhìn chúng rồi. Hai nàng không ngờ là bỏ qua luôn chuyện hôm qua kỳ thật là Mạnh Thiên Sở căn cứ hướng mây trôi mà phán đoán ra đó không phải là mây. Tinh thần của hai nàng phân chấn, nên củng cố dương buồm ra hết mức. Lúc này cuồng phong càng lợi hại hơn, nếu đổi thành bình thường hai nàng sớm đã bị thổi không gượng được rồi. Nhưng lúc này Mạnh Thiên Sở nói hải đảo đang ở phía trước. Hai người mới cắn răng liều chết để kháng gió sóng, biến thân hình thành hai cột buồm vững vàng không đổ, giữ cho tiểu thuyền vẫn thuận theo gió chạy phăng phăng về phía trước. Trong mong mỏi sống còn, sự chống chịu như dẻo dai hơn, thuyền nhỏ chạy phăng phăng. Nhưng dù sao, tốc độ của thuyền không thể nào sánh tốc độ của gió và sóng đánh tới, và hai nàng cũng có lúc phải kiệt lực. Họ cố chống chịu thêm được nửa canh giờ nữa, thì những con sóng như người khổng lồ rốt cuộc đã kéo ôm họ vào lòng. Một con sóng lớn từ sau đổ vào tiểu thuyền, hai nữ rú lên cả kinh. Bị sóng hất ngã, Phi Yến thậm chí bị cuốn ra khỏi tiểu thuyền, rơi xuống biển. Rất may là hai sợi dây tiết y đã cột nối liền tay của Hạ Phượng Nghi và Phi Yến lại, nên Phi Yến nhất thời vẫn không bị cuốn đi. Mạnh Thiên Sở bỏ bánh lái, nhào tới bên cạnh thuyền, chụp nhanh lấy tiết y kéo Phi Yến trở lại. Tiếp đó, hắn nắm giữ cánh tay nàng, kéo nàng lên trên tiểu thuyền. Phi Yến đã uống liên tiếp mấy ngụm nước, túm chặt lấy Mạnh Thiên Sở, sợ đến nổi khóc à. Mạnh Thiên Sở cũng ôm Hạ Phượng Nghi lại, cười khổ nói, không xong rồi. Chúng ta không đến hải đảo được nữa rồi. Ba người trần trùi ôm chặt lấy nhau, nhắm mắt chờ chết. Trận sóng gió này mạnh hơn hôm qua nhiều, con thuyền nhỏ như chiếc lá khô trong cơn cuồng phong, lúc thì bị tống lên đỉnh sóng, lúc thì bị kéo xuống tận đáy cốc. Nhưng rất may là nó chưa từng lật nào. Chỉ có điều, nước mưa như chút đã nhấn chìm hơn nửa thuyền, thân thể của ba người đã bị dìm trong nước. Hạ Phượng Nghi ôm chặt lấy Mạnh Thiên Sở, thê lương cười nói, phu quân, thiếp không muốn chết trong nước, chàng bóp chết thiếp, vậy là thiếp chết trong lòng chẳng rồi, được không? Phi Yến cũng nói, thiếu gia, người cũng bóp chết em đi. Em thả chết trong tay thiếu gia, chứ không chết trong sự lạm dụng uy quyền của ông trời giặc này. Mạnh Thiên Sở gật đầu, hai tay phân biệt chèn lên cổ của Hạ Phượng Nghi và Phi Yến, nhưng không thể nào ra tay được. Hắn cắn răng, đột nhiên rút tay về, ôm chầm hai nàng, ta không muốn hai nàng đi trước. Có chết thì ba người cùng chết chung. Nên nhớ, nếu như thuyền lật, nhất định phải chụp giữ tiểu thuyền. Chỉ cần không rời tiểu thuyền, có thể còn một chút sinh cơ. Chỉ có điều, sinh cơ này chớp mắt đã bị phá diệt. Thuyền nhỏ sau khi như tàu lượn rơi vào đáy sóng, đột nhiên vụt lên trên, rồi đột nhiên bị quăng mạnh lên trên trời không đầy mưa gió. Ba người cùng như những viên đạn pháo bị bắn ra khỏi thuyền, bay trong không trung bằng một đường cong thật mỹ lệ, rời roi vụt xuống giữa kinh đảo Hải Lãng. Sau khi rơi vào nước, hai nữ vẫn ôm chặt Mạnh Thiên Sở ý như cũ. Mạnh Thiên Sở tuy biết bơi, nhưng quyết định buông bỏ đề kháng, vì giữa muôn trùng sóng lớn thế này, người giỏi bơi lội thế nào cũng chết chắc. Sau khi rơi vào nước rồi, Mạnh Thiên Sở cảm thấy người như đụng phải cái gì đó, liền vô thức quạt nước dựng thẳng người, không ngờ chậm chạm phải đáy biển. Thì ra, bọn họ thuận theo gió mà tiến, đã đến bên rìa của hải đảo có dừa đó. Và vừa rồi con sóng lớn hất họ văng lên rơi xuống, vô tình chúng phải khoảng đáy biển cạn rôi ra mấy chục mét bên ngoài. Mạnh Thiên Sở đạp chân được tới đất, tuy không chắc lắm nhưng lòng mừng như đi, cố vói người đứng thẳng. Thì ra là nước biển mới chỉ tới vai hắn. Chỉ có điều, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến thấp hơn hắn nửa cái đầu, đã bị dìm trong nước biển. Mạnh Thiên Sở giống cuồng, chúng ta tới mép biển rồi. Mau đứng dậy. Nhưng phần đầu của hai nàng lúc này bị dìm trong nước biển, làm gì nghe hắn kêu gọi, vẫn ôm chặt hắn không buông. Mạnh Thiên Sở cố sức đứng vững dưới đáy biển, nhưng giữa sóng to gió lớn thế nào, làm sao mà đứng vững được chứ? Chính vào lúc này, Mạnh Thiên Sở đột nhiên cảm giác dường như có một sức hút cực lớn kéo hắn lại phía sau. Hắn tức thời mất sự bình hành, bị cuốn theo nước biển trôi ra ngoài biển sâu. Mạnh Thiên Sở ngầm kêu không xong, hai tay quào loạn, không ngờ quào phải một khối san hô cực lớn ở đáy biển đông. Hắn vội trục cứng, hiện giờ đang ở bến bờ sinh tử, cho dù tốn phải một cọng cỏ cũng không bỏ ra. Lúc này đáy biển như một hải long vương cực lớn, há mồm hút mạnh nước biển vào trong bụng. Nước biển nhanh chóng lùi xa, lộ một bãi biển dài bằng phẳng thẳng tắp giống như đường băng dùng cho phi cơ cất cánh vậy. Mạnh Thiên Sở phát hiện bên người không còn nước biển, tức thời tỉnh ngộ. Đây là hiện tượng do sóng lớn ở bờ biển hình thành, hiện tượng co rút giống như thủy triều. Nước biển chỉ tạm thời thối lui, nhưng sẽ lập tức quay trở lại. Cần phải lợi dụng cơ hội trong chốc lát này, chạy tìm đường sống. Mạnh Thiên Sở ngước đầu nhìn, thấy xa xa phía trước dường như có một tòa núi nhỏ, lòng mừng như điên, cố sức lắc người hai cô gái, mau dậy, hải đảo. Mau chạy a. Hai nàng vốn không biết bơi, khi vào trong nước đã sặc uống liền mấy ngụm nước, đang không hô hấp được cho là chết chắc rồi, nước biển đột nhiên rút xuống, nên cố sức thở dốc mấy hơi, còn chưa kịp phản ứng lại biết đó là vì sao, thì nghe Mạnh Thiên Sở bảo mau chạy. Phi Yến vui mừng reo hỏi, nước biển đâu? Hạ Phượng Nghi đã bị sặc thần trí bất minh, vẫn ôm chặt Mạnh Thiên Sở, phu quân, chúng ta đã đến âm gian rồi hả? Mạnh Thiên Sở chụp lấy đầu tóc hai nàng, kéo hai người dậy, nói nhanh, chúng ta còn sống. Nước biển sẽ lập tức kéo tới, mau chạy à, phía trước là hải đảo. Đầu của hai nàng bị kéo đau, thanh tỉnh lại không ít, ngước nhìn về trước, quả nhiên thấy không xa đó có một tòa tiểu sơn ẩn hiện trong gió bão. Thấy có hy vọng sống còn, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến cuối cùng phản ứng lại. Mạnh Thiên Sở chụp tay hai nàng, kéo họ co giò chạy về trước. Hai nàng chạy không kịp hắn, trên đất lại toàn là đá san hô, chạy không thể nhanh. Mạnh Thiên Sở đành giảm tốc độ, kéo họ tới trước. Chạy được một đoạn. Mạnh Thiên Sở nghe phía sau có âm thanh khủng bố đang ảo tới, biết là sóng biển lại tới, vội đứng lại kêu lên, sóng biển tới rồi, mau ôm chặt ta. Tiếp đó hắn phục xuống túm chặt một khối đá san hô lớn. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến vội ôm chặt Mạnh Thiên Sở, hít sâu một hơi, nhịn hô hấp. Nước biển nhanh chóng vùi lấp họ, sau đó nghe trên đầu giống như có phi cơ oanh tạc, thân hình của họ bị nước biển rung lắc cuốn quật dữ dội. Do đã có chuẩn bị sẵn, nên lần này ba người thành công tránh được sóng biển xô đi. Sóng đến nhanh mà rút cũng nhanh, ba người hít một hơi sâu chưa dùng xong thì nước biển đã rút. Lần này, hai nàng không cần Mạnh Thiên Sở bảo, bỏ tay ra ngay cùng chạy theo hắn. Cứ như thế, tung chặt san hô để chống lại sóng biển lùi thì chạy về trước. Sau mấy lần như vậy, khi con sóng cuối cùng sắp đổi tới, thì họ đã thành công chạy vừa lên bãi biển đến ôm chặt mấy cây dừa cứng cáp. khi sóng to rút đi, ba người lại tỉ hẹp tục chạy lên đồi cao. Sóng biển lần nữa kéo tới thì họ đã lên tới lưng chừng đồi, sóng biển đập vào đá bên bờ, phát ra tiếng động điếc cả tai, nhưng đã không còn uy hiếp được họ nữa. Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới dừng bước, được rồi, nơi này an toàn rồi. Nghe lời này, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến như bị rút gân vậy, mềm nhũn ngã sụp xuống đất, thở phì phì. Ngọn đồi nhỏ tuy vẫn đầy cuồng phong bạo vũ, nhưng cuối cùng đã thoát được vòng tay tử thần của biển cả rồi. Sau khi vượt qua cái chết, ba người đều cảm thấy kiệt lực, nhưng cũng vui sướng cùng cực. Họ cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi, thậm chí hai cô gái ôm chặt lấy Mạnh Thiên Sở bật khóc. Mạnh Thiên Sở lúc này mới cảm thấy lòng bàn tay đau bớt, liền giơ hai tay lên xem, thấy trên tay bị rách mấy lỗ lớn, máu tươi không ngừng chảy ra. Nhất định là vừa rồi bám giữ san hô, bị san hô đâm cắt rách rồi. Phi Yến ngước đầu định hôn Mạnh Thiên Sở, nhưng nhìn một cái đã thấy lòng bàn tay hắn ứa đầy máu, hoảng loạn kêu lên, thiếu gia, người thụ thương rồi. Hạ Phượng Nghi vội chụp lấy tay của Mạnh Thiên Sở nhìn, ai ra? Làm sao bây giờ? Mạnh Thiên Sở cười cười, không sao đâu, chờ mưa rước, ta hái chút thảo dược đắp lên là khỏi thôi. Hắn nghĩ mình đường đường là pháp y gì, còn bó tay với chút vết thương ngoài da này được sao? Sao có thể chờ tới đó chứ? Hạ Phượng Nghi đưa tay định xé một chút vải trên người băng bó cho hắn, sờ mới biết người trần trụi, bấy giờ mới nhớ lại ba người đều trần truồng, y phục duy nhất trên người đã làm bùn rồi. Khi giơ tay, nàng phát hiện trên tay còn cuốn dây cột Tiết Y, và vừa rồi chạy trốn thần chết ba người đã tay nắm tay, cho nên Tiết Y không bị xé đứt. Hạ Phượng Nghi vội cởi Tiết Y ra, vừa khéo có hai mảnh, một mảnh băng bó một tay, bịt lấy vết thương để giảm lượng huyết chảy. Phi Yến ngẩng đầu nhìn mưa như chút nước, trời không như ở trong nồi. Bèn nói, mưa thế này e rằng chẳng dứt sớm được đây, nước mưa sẽ làm cho vết thương của thiếu gia cầm máu không được. Chúng ta phải lập tức tìm chỗ nào đó tránh mưa. Ba người vừa rồi nghỉ ngơi một chút, thể lực đã hơi khôi phục, liền tay trong tay dịu nhau từ từ đi trong cảnh trời hôn đất ám, gió mưa quay cuồng này. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến kiệt lực tìm kiếm động huyệt nào đó có thể tránh gió tránh mưa, còn Mạnh Thiên Sở thì túi đầu tìm thảo dược có thể cầm máu. Ngọn núi nhỏ này thực vật rất dày. Đi không xa đã tìm được loại cỏ giống tiên hạc thảo dùng để cầm máu. Và Phi Yến cũng mừng rỡ phi thường chỉ về phía trước, thiếu gia, mợ, nơi đó dường như có một sơn động. Hai người vội nhìn qua, quả nhiên là dưới vách núi có một động khẩu đen xì xì. Ba người dịu nhau tới đó, phát hiện đó đích xác là một sơn động. Chỉ có điều nó rất cạn, chẳng qua là ở vách đá lõm vào mấy mét mà thôi. Mạnh Thiên Sở dựa vào vách núi sờ sờ, thấy đó là một khối nham thạch lớn, sẽ không thể có hiện tượng sụp đổ. Hơn nữa hiện giờ gió mưa quá lớn, nơi nào cũng đen như mực, dường như ngoài mấy bước không thấy được gì. Trong tình hình này mà đi loạn rất dễ vượt chân té xuống vách núi. Mạnh Thiên Sở quyết định tạm thời vào trong tránh gió mưa, nên kéo hai nàng vào trong. Tiến vào sơn động, Phi Yến vui mừng reo lên, bên trong dường như còn một động nữa. Mạnh Thiên Sở định thần nhìn, quả nhiên là ở trong góc có một cửa động nhỏ đen xì, xem ra nơi đây còn một sơn động nhỏ nữa. Nhưng do không có ánh sáng, và sơn động nhỏ này quay qua một góc. Ánh sáng mờ ảo bên ngoài không thể chiếu vào, cho nên đen xì không thấy được gì. Hạ Phượng Nghi khẩn trương hỏi, bên trong có khi nào có dã thú không a? Lúc này cuồng phong cứ cuốn theo nước mưa thổi đập vào người họ mãi, Mạnh Thiên Sở cảm thấy thân thể của Hạ Phượng Nghi áp sát hắn đã hơi run run. Nguy hiểm qua rồi, bấy giờ mới cảm thấy cái lạnh ghê người. Nếu cứ như vậy, ba người sẽ bị cái lạnh mà sinh bệnh. Mạnh Thiên Sở nói, hai nàng dựa vào vách đừng động, ta đến xem sao. Đừng. Phu quân. Đừng tiến vào, chúng ta hãy ở bên ngoài đi thôi. Hạ Phượng Nghi kéo tay hắn run giọng nói. Ngốc quá. Bên ngoài mưa gió lớn như vậy, động phía ngoài che chắn không được đâu. Hơn nữa, nếu như có dã thú thật, cho dù chúng ta ở phía ngoài dã thú cũng xuất hiện thịt chúng ta thôi. Cũng vậy thôi mà. Nói xong, Mạnh Thiên Sở để Hạ Phượng Nghi và Phi Yến dựa vào nhau áp sát vách đá. Hắn đưa thuốc trong tay cho Phi Yến giữ, sau đó cúi xuống tìm hai cục đá to, dùng sức ném một cục vào sơn động nhỏ. Tiếp đó lắp người chắn trước mặt hai nàng, tay cầm cục đá còn lại chuẩn bị xuất kích. Chờ một lát không có động tĩnh gì, Mạnh Thiên Sở quẳng cục đá vào nữa, đồng thời lớn tiếng hét, nhưng sơn động vẫn không có động tĩnh. Mạnh Thiên Sở nói, xem ra không sao đâu, hai nàng ở ngoài, ta vào trong coi trước. Chương 155, sinh hoạt diễm lệ. Vip vạn đần. Hạ Phượng Nghi vụt kéo Mạnh Thiên Sở, nói gấp, phu quân. Thiếp cùng theo chàng. Mợ, hay là để em và thiếu gia vào cho. Phi Yến cũng nói, đều không cần, nếu như trong đó có dã thú, vừa rồi quẳng hai tảng đá vào có chút động tĩnh rồi, do đó không cần lo. Hai nàng cứ ở ngoài chờ ta. Nói xong, Mạnh Thiên Sở cầm một hòn đá chậm bước tiến vào trong. Chờ đã, thiếu gia. Phi Yến chạy ra ngoài động, bẻ một nhánh cây tước lá trên đó hết, đưa cho Mạnh Thiên Sở, cẩn thận trên mặt đất. Mạnh Thiên Sở rúng động, đúng à, không có động vật lớn, nhưng lỡ trong đó có tổ rắn thì thảm hơn. Hắn tay trái cầm nhánh cây, tay phải cầm đá, không người cẩn thận bước vào, đứng ở cửa động dùng nhánh cây từ từ quét vào, dùng tâm cảm giác xem có dị dạng gì không. Tiếp đó hắn lại thăm dò trong khung trung, cứ như vậy cẩn thận mò mẫm thăm dò vào trong. Chỉ có điều chỉ di động mấy bước, nhánh cây trong tay đã đụng phải vách động cứng đanh. Một lát sau, Mạnh Thiên Sở cuối cùng thăm dò được tình hình trong sân động. Bên trong trí thiểu cũng không có động vật gì lớn, trên mặt đất không cảm giác được rắn rết hay vật dị dạng gì, nhánh cây không bị vật gì công kích, nên hắn yên tâm trở ra cửa động nói, nương tử, Phi Yến, vào đi, trong này rất an toàn. Vừa rồi hai nàng không dám lên tiếng, sợ sẽ ảnh hưởng Mạnh Thiên Sở dò xét tình hình trong động. Lúc này nghe Mạnh Thiên Sở nói bên trong an toàn, đều hoan hô một tiếng, vội tiến vào trong sân động. Hạ Phượng Nghi nhào vào lòng Mạnh Thiên Sở, ôm chặt lấy hắn nũng nịu, người ta lo đến chết luôn. Trong hắc ám, môi Mạnh Thiên Sở lần mò hôn lên cái miệng nhỏ xinh lạnh ngắt của nàng, kéo nàng sát vào lòng, dùng thân thể sưởi ấm cho nàng. Hai người đều trần truồng. Hạ Phượng Nghi nhanh chóng cảm giác được phản ứng dưới hạ thân của Mạnh Thiên Sở, thân hình hơi lách ra khỏi thân thể hắn, phu quân, để thiếp giúp chàng băng bó vết thương trước, được không? Kẻ xấu xa, cứ chọc ta đi nghe. Mạnh Thiên Sở véo vào ngực Hạ Phượng Nghi, được thôi, Phi Yến và nàng giúp ta dùng đá đập nát số thảo dược lúc nãy, ta ra giữa sạch vết thương một chút. Nói xong, hắn cẩn thận ra ngoài, cởi tiết y băng bó ra, nhờ nước mưa rửa sạch vết thương, xong quay vào trong động. Hai nàng đã nghiền nát thảo dược, rồi nhờ ánh sáng yếu ớt chiết xạ từ bên ngoài lần mò bó thuốc cho Mạnh Thiên Sở. Phi Yến xé rách tiết y của mình ra thành mấy miếng vải bố, cuốn vết thương của Mạnh Thiên Sở lại. Mạnh Thiên Sở kéo hai nàng tìm một khối đá bằng phẳng ngồi xuống. Phi Yến đem tiết y của Hạ Phượng Nghị và nội khố của Mạnh Thiên Sở vắt ráo rồi mắc trên một khối đá. Mạnh Thiên Sở chờ nàng bận rộn xong, kéo nàng ngồi xuống cạnh mình, cười hỏi, Phi Yến, tiết y của em dùng làm băng băng vết thương cho ta rồi, vậy em thì sao? Trong hắc ám, Phi Yến thân mật ôm tay Mạnh Thiên Sở, nhờ bóng tối che nổi ngượng, cười hi hi hỏi lại, thiếu gia không đang hy vọng em không mặc y phục sao? Đúng à, trước đây ta cứ muốn cùng ngủ với em, nhưng cho tới hôm nay, không, cho tới tối hôm qua mới chân tránh biến mộng tưởng thành hiện thực. Cũng coi như phí tận mọi giày vò rồi. Xem đây ắt là một tòa đảo hoang, nếu không có ai cứu, kỳ thật ba người chúng ta cũng không cần mặc y phục, hắc hắc. Hạ Phượng Nghi hỏi, hiện giờ còn được, nhưng thêm một đoạn thời gian nữa trời trở lạnh, vậy làm sao đây? Dễ thôi mà. Phi Yến cười, ngày mai săn con dã thú, lột ra làm y phục chẳng phải là ổn sao? Ừ. Nhưng mà không có cung tên làm sao săn bắt đây? Hạ Phượng Nghi hỏi. Chúng ta có thể đào bẫy, đặt rọ, vẫn có thể săn bắt được. Mừng vì chết đi sống lại, cộng thêm thiếu niên không biết buồn là gì, nên hai cô gái líu lo không ngừng, tính toán xem nên làm thế nào để cùng sinh hoạt trên đảo hoang này. Mạnh Thiên Sở cười ha ha nghe hai người nói mà lòng cứ phát sầu. Nếu đây đúng là một tòa cô đảo, làm sao sinh hoạt tiếp đây, làm sao thoát hiểm được cứu? Hắn chẳng có chút tự tin nào. Lúc nhỏ khi đọc truyện Rồ Bỉn Sần một mình trên hoang đảo, hắn cảm thấy vô cùng hứng thú. Nhưng khi chân tránh đến lượt mình, thì hắn lại có chút không biết xoay sở ra sao. Chẳng lẽ ba ngươi sẽ làm một Rồ Bỉn Sần mới của Minh Triều hay sao? Cái gì cũng không có cả, thùng nước, một giỏ trái cây đều ở trên thuyền. Điều quan trọng nhất là thanh đơn đao mà hắn phải mạo hiểm sinh mệnh mới có cũng ở trên thuyền nhỏ đó. E rằng nó lúc này đã chìm xuống biển sâu rồi. Không có công cụ, làm sao săn bắn đây? Làm sao đào hầm đặt bẫy đây? Nhưng mà, thấy hai nàng nói hứng khởi như vậy, hắn không muốn làm họ cực hứng, chỉ tĩnh lặng nghe họ nói. Hai nàng nói một hồi, Hạ Phượng Nghi hỏi, phu quân, chàng sao không nói chuyện? Đọc chuyện. Với, ừ, nghe hai nàng nói ấy mà. Lo chuyện trong nhà là nhiệm vụ của hai nàng, còn ta thì thẩm án, đọc sách, làm chuyện học vấn là được rồi. Hạ Phượng Nghi phì cười, nói với Phi Yến, đã đến đảo hoang này rồi mà thiếu gia của em còn không quên pha án nữa. Không cho ta pha án, vậy ta pha các nàng á nghen. Mạnh Thiên Sở nói đầy mùi sát dục, chuyện thân đệ Hạ Phượng Nghi xuống đất, trườn mình lên trên. Đừng, phu quân. Coi chừng vết thương của chàng. Biết thì tốt, vậy hai nàng ngoan ngoãn không cho phép phản kháng. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến quả là không dám phản kháng, không những ngoan ngoãn nghe theo Mạnh Thiên Sở vui vẻ mưa gió, mà sau một lúc còn phản khách làm chủ, hai nàng phục vụ một mình hắn, khiến hắn hưởng thụ khoái lạc làm người. Đêm hôm đó, bên ngoài cuồng phong bạo vũ, trong động xuân ý dày đặc. Cuồng phong bạo vũ kéo dài mãi tới trời sáng mới từ từ dứt, còn ba người thì cũng vui vẻ đến sáng mới ngủ thiếp đi. Sáng dậy, Mạnh Thiên Sở tỉnh trước, thấy ánh dương quang đã chiếu vào gian ngoài của sơn động, ảnh xạ vào trong, giúp hắn nhìn rõ mọi thứ trong này. Động phía trong không lớn, chỉ rộng vài mét. Chỗ họ ngủ chính là khối đá lớn bằng phẳng nhất trong này. Mạnh Thiên Sở cứ ôm Hạ Phượng Nghi mà ngủ, Phi Yến thì ôm sau lưng hắn. Mạnh Thiên Sở cẩn thận dùng tay đỡ đầu Hạ Phượng Nghi, rút cánh tay làm gối dưới đầu nàng ra, cẩn thận ngồi dậy nhìn quanh, đặc biệt là hai nàng trong bộ dạng thiên nhiên đang ngủ say nồng. Hắn nhỏ người dậy, nhón chân bước chân ra ra ngoài rồi ra ngoài động. Dưới ngọn núi nhỏ này 200-300 mét là bãi biển trắng xóa. Nước biển xanh như ngọc bích, gió biển và ánh nắng khiến người ta nhận không ra nơi này từng xảy ra một trận cuồng phong bạo vũ và sóng lớn dập dịu vào tối qua. Chỉ có những cây lớn bị cuồng phong quật ngã trên núi và ven biển mới làm người ta nhìn ra được trường mưa gió tối qua là như thế nào. Mặt biển bình tĩnh và bờ biển trống trải, không có bóng dáng con thuyền nhỏ của hắn, không biết đã bị gió sóng cuốn xuống đáy biển hay trôi đến chỗ nào rồi. Lúc này, hắn nghe tiếng gọi kinh hoàng của nữ nhân từ phía sau, phu quân chàng ở đâu rồi? Phu quân, thiếu gia. Bên cạnh Hạ Phượng Nghi không có Mạnh Thiên Sở, nên nàng nhanh chóng tỉnh lại. Nhìn trong động không thấy hắn, liền kinh hoàng cất tiếng gọi, khiến cho Phi Yến tỉnh theo, vội vã bỏ dậy. Hạ Phượng Nghi đã loạng choạng chạy ra khỏi động, vừa nhìn đã thấy thân hình chắc nịch hoàn mỹ của Mạnh Thiên Sở dưới ánh dương quang. Hắn đang nhìn nàng nở nụ cười mê người, khiến nàng hô lên một tiếng chạy ảo vào lòng hắn, phu quân, thiếp còn tưởng đâu. Tưởng đâu ta chạy rồi, phải không? Mạnh Thiên Sở ôm nàng, yêu thương hôn lên đôi môi hồng của nàng. Trên thuyền chúng ta đã nói rồi, kiếp này ba chúng ta sẽ ở mãi với nhau, sau này cho dù nàng có đổi ta, ta cũng không thèm đi đâu hết. Dạ. Phu quân đối với Phượng Nghi thật tốt. Hạ Phượng Nghi sung sướng vít cổ hắn, nhón gót hôn môi. Hôn sâu thật lâu, Mạnh Thiên Sở mới buông nàng ra, khẽ bảo vào tai nàng, nếu mà hôn nữa ta lại đòi hỏi nữa đấy. Hạ Phượng Nghi đỏ mặt, và dưới ánh chiều dương sáng lạ, vẻ đẹp càng hấp dẫn bội phần. Phi Yến đã ra khỏi sơn động, hai tay che chỗ kín, đứng ở cửa động cười cười nhìn hai người. Hai gò ngực tươi non của nàng tròn tròn cao vút như đâm vào hồn phách ngờ ở hãy nhìn. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đều có thân hình thật tuyệt, khiến cho Mạnh Thiên Sở nhịn không được phải nuốt nước bọt đánh nhực. Thân thể của hắn lại nổi lửa phừng phừng, nhưng dù sao thì hắn cũng không thể chìm đắm mãi trong chuyện này, mà làm chuyện chính trước rồi tính. Hắn quay đầu nhìn lên núi, nói, chúng ta lên đỉnh núi, nhìn coi hải đảo này thế nào. Được a. Hai nàng nhảy reo lên. Phi Yến chạy vào trong sơn động lấy tiết y và nội khố, thấy chúng đã gần khô, liền đưa cho Hạ Phượng Nghi và Mạnh Thiên Sở. Hạ Phượng Nghi mặc tiết y lên, Mạnh Thiên Sở cầm nội khố nhưng không mặc, cười nói, Phi Yến, tiết y của em đã dùng để băng vết thương cho ta, em tỉnh sao đây? Em, hay là ta cũng không mặc, để giống như em, được không không? Không không, không cần đâu, em đi phía sau là được rồi, thiếu gia không được nhìn chúng em. Phi Yến đỏ mặt kéo Mạnh Thiên Sở quay đi. E thẹn là bản tính của con gái, lên giường thì họ làm gì cũng được, nhưng trong sinh hoạt bình thường, để họ trần truồng trước mặt đàn ông, cho dù ngờ ở hệ đàn ông đó là chồng hay là tình những, họ cũng cảm thấy sao sao ấy. Hạ Phượng Nghi cười lên, ai, đúng là phiền thật, tiết ý của ta có hai tầng, sẽ thành hai cái thôi, mỗi người chúng ta mặc một cái. Nói xong nàng cởi tiết y rỉa, dùng sức xé hai lớp ra, phân thành hai nửa. Rất may dây cột tiết y của Phi Yến tối qua vẫn còn, nên lấy lại cột, coi như tạm thời dùng tốt. Phi Yến cột chặt tiết y xong, che ngực và chỗ kín bấy giờ mới thở phào, mặt vẫn đỏ hồng quay nhìn Mạnh Thiên Sở, được rồi, đi thôi. Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới mặc nội khố, bẻ một cành cây làm gậy dùng để dò đường. Hắn đi trước dẫn đầu, hai nữ theo sau cùng lần lên đỉnh. Kỳ thật, sơn động nhỏ của họ đã ở lưng chừng núi, cách đỉnh không xa mấy. Chẳng mấy chốc, ba người đã lên đỉnh. Trên đỉnh núi không có cây cối, chỉ có cỏ xanh cao tới đầu gối. Ba người bắt tay lên chắn nhìn, phát hiện đây quả là tòa cô đảo, khuôn viên đại khái 2-3 km vuông, chỗ họ đứng là nơi cao nhất. Trên đảo cây cối um tùm, bên bờ biển còn có ô rửa, những phần lớn đã bị cuồng phong tối qua đánh ngã hết rồi. Tiếp theo đó, Mạnh Thiên Sở dẫn đầu cùng men theo triền núi đi xuống biển. Dọc theo đường, thỉnh thoảng có một số thỏ hoang nhảy ra, phục ở đá hay ở đám co dương con mắt to tròn nhìn họ, chẳng sợ hãi chút nào. Xem ra có vẻ họ là những khách nhân đầu tiên của đảo, cho nên động vật hoang dã không có khái niệm người là nguy hiểm mà sợ hãi gì. Mạnh Thiên Sở nhắm kỹ một con thỏ rừng to mập, giơ cây côn từ từ đi đến. Con thỏ đó không chạy, vẫn ở đó gặm cỏ xanh. Khi Mạnh Thiên Sở giơ cao một côn, Hạ Phượng Nghi kêu lên một tiếng, phu quân. Hắn quay lại, nghi hoặc nhìn Hạ Phượng Nghi. Đừng đánh nó được không? Thấy thương quá hả? Tuy ở sơn động đã bàn kỹ là săn bắt sinh sống. Nhưng khi động thủ thật thì Hạ Phượng Nghi mềm lòng, nhịn không được lên tiếng xin tha cho con thỏ. Mạnh Thiên Sở cười khổ, không săn bắt thì chúng ta ăn gì a? Nhưng khi quay đầu lại, thì con thỏ đó đã bị tiếng nói của họ làm hoảng kinh chui trốn vào trong cỏ cây rồi. Phi Yến nói, chúng ta không ăn thịt thỏ, có thể ăn nấm, rau hay cái gì đó. Làm lên thì dễ ăn lắm mà. Hạ Phượng Nghi nói, nói này không có chén có nồi, không giấm không muối tương, dầu, em lấy cái gì nấu đây? Hơn nữa, em chẳng lẽ quên là thiếu gia của em không có thịt không ăn cơm sao? Phi Yến dâu môi nói, mợ, không giết thỏ cũng là mợ nói, muốn chuẩn bị thịt cho thiếu gia cũng là mợ nói, vậy giờ làm sao đây? Hạ Phượng Nghi ngâm nghĩ, đắp, chúng ta đi bắt cá có được không? Mạnh Thiên Sở lại cười khổ, bắt cá khó hơn săn thỏ nhiều, hơn nữa nếu sắp bắt được cá, nàng lại ra mặt ngăn thì làm thế nào? Hạ Phượng Nghi ngượng ngập lắc đầu, không đâu, khi bắt cá thiếp không ngăn chẳng đâu. Vậy được thôi, đến bờ biển bắt cá. Nói đến ăn ta quả là đói lắm rồi. Ba người đi qua rừng nhỏ, bước lên cỏ xanh, đi được nửa canh giờ mới đến bờ biển. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến để chân trần đi trên đường núi, tuy không bị đâm rách nhưng cũng bị đã cấn rất đau, liên ngồi xuống nham thạch bên bờ biển bóp chân. Mạnh Thiên Sở trên đường đến đây đã bẻ gãy một cây gỗ cứng, mang đến nham thạch mài, phí cả buổi mới tạo ra được một cây nhọn, tạm thời biến nó thành trường mâu bằng gỗ. Món đồ này khi đánh nhau không thể xuyên qua khải giáp, nhưng đâm cá ắt là phải thủng bụng. Mạnh Thiên Sở cầm trường mâu bằng gỗ xuống biển, Hạ Phượng Nghi lo lắng gọi, phu quân, đừng đi quá xa à. Ừ, chỉ ở phía trước. Mạnh Thiên Sở nhìn, thấy phía trước có một tảng đá lớn, liền lội qua mực nước tới eo tiến tới đó. Khi đứng lên đá, nước biển chỉ tới chân hắn, như vậy hắn có lực và tầm nhìn rộng hơn. Hắn tĩnh lặng đứng trong nước, nơi này không có người, cá trong biển không sợ. Chẳng mấy chốc, có mấy con cá vây đuôi bơi ngang qua chân hắn. Những con cá này quá nhỏ, lại bơi quá nhanh không dễ đập. Mạnh Thiên Sở bình tĩnh, không vội xuất thủ, kiên nhẫn chờ. Trên nham thạch ở bờ biển, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đều khẩn trương nhìn mong đợi. Mạnh Thiên Sở bắt cá thành công hay không có thể nói là quan hệ đến tiền độ và vận mệnh của ba người. Cuối cùng, Mạnh Thiên Sở cũng ra tay, trường mâu trong tay nhanh như chớp phóng vào nước. Hắn cảm giác tay chấn động, ở đầu kia của trường mâu truyền lại những cú quay cực mạnh. Đâm trúng rồi. Mạnh Thiên Sở mừng rỡ, vội vã kéo trường mâu lên, không ngờ cú đâm này không sâu, trong khi đó Mạnh Thiên Sở lại trực tiếp kéo ngược trở lại, thân cá bị nước ngăn, vừa rời khỏi mặt nước đã rời khỏi trường mâu. Con cá tuy bị trọng thương, nhưng không lập tức chết đi, hoảng loạn lặn sâu xuống nước. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến thấy đâm trúng cá, ở trên bờ nhảy dựng lên hò hét vui mừng, nhưng sau đó thấy cá rơi ra vượt mất không thấy đâu nữa, đều cảm thấy vô cùng tức rẻ. Mạnh Thiên Sở càng tức đến dậm chân, tự mắng mình ngu. Phi Yến lớn tiếng an ủi, thiếu gia, lần đầu mà người đâm trúng cá rồi, vậy là không tệ rồi, đừng buồn, lần sau nhất định sẽ trúng. Mạnh Thiên Sở gật đầu, ngưng thần nhìn vào biển, chẳng mấy chốc cá lại bơi tới. Nhưng tiếp đó mấy lần xuất thủ, nếu không trượt thì cũng cắm vào quá cạn, cá vừa dây đã sẩy ngay. Mạnh Thiên Sở phát hiện tình huống này, biết là cây trường mâu bằng gỗ của mình không đủ bén, vừa định bỏ cuộc cho xong, tiếc là châm trên đầu của ba người đều bị mất, nếu không lấy châm mài bẻ lại sẽ trở thành lưỡi cây câu cá lợi hại, hoặc mài bén là trở thành lợi khí đánh cá. Thôi rồi, không mơ mộng giữa ban ngày nữa, đành phải đi mài cây mâu này lại thôi. Mạnh Thiên Sở lấy cây trường mâu bằng gỗ trở lại bờ, mài lên nham thạch một hồi, sau đó quay lại tảng đá lúc nãy. Chờ một lúc, cá lại đến. Mạnh Thiên Sở đâm ra một mâu, không ngờ chúng vào vây lưng. Đó chính là bộ vị cứng nhất của cá, trường mâu bằng gỗ chỉ tiến vào trường một thốn, con cá chấn động một cái là tránh thoát ngay, mang theo vệt máu bơi đi mất. Cứ đâm cá đến hơn một canh giờ, thái dương đã chiếu từ đỉnh đầu, tuy đâm chúng vài lần nhưng do từ trên xuống nên nhiều lần chỉ chúng vào lưng cá, đâm không sâu, đều bị cá vượt mất hết. Mạnh Thiên Sở vừa tức vừa mệt, trường mâu một lát là tày, mài xong lại tày nữa, hết lần này đến lần khác hắn lên bước nặng nề từ biển lên bờ rồi từ bờ xuống để mài lao và đâm cá. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến rất buồn, nhìn bộ dạng mệt mỏi của Mạnh Thiên Sở, Hạ Phượng Nghi cắn răng nói, hay là chúng ta trở về bắt thỏ hoang thôi, nhiều lắm là hai người giết, thiếp không xem là được à. Chương 156, thầy nữ chết trôi. Vip vạn đần. Phi Yến tưởng tượng con thỏ trắng đầy máu nằm dưới đất co giật mà không chết, giật nảy mình sợn gai óc, cố cười nói, hay là thiếu gia đánh bắt đi, em với mợ ở đây chờ. Mạnh Thiên Sở cười khổ, thôi được, vẫn là nghĩ biện pháp bắt cá, ta không nghĩ là không bắt được con nào. Hắn lại cầm cây mâu gỗ xuống biển trở lại. Chính vào lúc này, trên trời không chợt nghe mấy tiếng kêu trầm trầm. Ba người ngẩng đầu nhìn, thấy giữa không trung có một con diều hâu đang bay vòng vòng. Phi Yến nhìn, đột nhiên khẩn trương nói, thiếu gia, mợ, hai người nhìn kìa, con thương ưng đó dường như màu trắng. Đúng vậy. Giọng Hạ Phượng Nghi hơi run. Mạnh Thiên Sở cảm thấy hơi kỳ, rồi lập tức nhớ lại thuyền lão đại ở trên thuyền lớn đã từng kể về truyền thuyết cổ quái kia, trong lòng không khỏi rúng động. Chim ưng màu trắng không có gì là lạ, chẳng qua là trong quá trình sinh sống bị hiện tượng dị hóa vậy thôi. Chỉ có điều khi liên hệ tới truyền thuyết khủng bố kia, nó khiến người ta sửng cả tóc gáy. Con ưng bay lượn trên núi một hồi, đột nhiên xả xuống cực nhanh, phóng về một đám cỏ xanh. Chốc lát sau, nó lại vỗ cánh bay lên. Thỏ. Con ưng đó bắt được một con thỏ rồi. Phi Yến chỉ vào trời không reo lên. Quả nhiên, dưới móng vuốt nhọn hoắt của chim ưng, một con thỏ xám đang co giật dãy rùa, nhưng không thể nào tránh thoát sự khống chế cực chặt của con chim ưng. Con ưng đó xốc con thỏ xám dương cánh bay lên lưng chừng trời, đến đáp lên một tảng đá cực lớn trước mặt ba người Dương Thu Chỉ. Đột nhiên, con thỏ dường như tránh thoát khỏi vuốt nhọn của ưng, quay cuồng rất mạnh xuống bãi đá cạnh biển. A! Hạ Phượng Nghi cùng Phi Yến đều hô lên cả kinh, che mắt không dám nhìn. Tiếp theo đó, con thỏ hoang rơi mạnh xuống dạng đá, phát ra tiếng phịch cực mạnh, khiến ngay cả ba người đứng xa 10 bước cũng nghe rõ. Thân thể con thỏ đó nảy lên một cái rồi rơi trở xuống, im lìm. Phi Yến che mắt chờ một lúc, bấy giờ mới bỏ tay xuống hỏi, thỏ hoang đâu? Con thỏ không có cánh, rơi từ độ cao như vậy xuống đương nhiên là chết nhăn răng rồi. Mạnh Thiên Sở thở dài. Hạ Phượng Nghi nói, chúng ta đến đó xem, nói không chừng thỏ hoang chưa chết. Mạnh Thiên Sở cười khổ, thứ chúng ta ăn còn chưa có, thế mà lo cho thỏ hoang đi thôi. Ba người đi về phía dạng đá, đột nhiên, con ưng trắng đang bay vòng trên không chợt lao xuống, đắp chúng ngay thi thể của con thỏ, đầu mổ lia lịa, dường như là đang mở hoặc moi thịt con thỏ. Phi Yến kêu lớn lên một tiếng, chụp lấy cục đá ném tới. Con ưng đó cả kinh chớp bay lên rồi lại đắp xuống, tiếp tục mổ ăn con thỏ. Mạnh Thiên Sở nâng cây lao gỗ lên, xông tới dạng đá trước. Con ưng trắng bấy giờ mới bay lên, nhưng vẫn xoay quần không chịu rời đi. Phi Yến đỡ Hạ Phượng Nghi lên dạng đá, đến bên thi thể con thỏ. Con thỏ hoang lúc này đã bị rơi máu thịt bầy nhầy, làm gì còn mạng. Hai nàng đều hô lên cả kinh, xoay đầu đi chỗ khác. Mạnh Thiên Sở bước tới sát thi thể con thỏ xem xét, rồi quay đầu nhìn lại bảo, hà hà, như vậy chúng ta có thịt thỏ ăn rồi, mà không phải đánh chết đâu nha, như vậy có thể ăn được chứ. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đưa mắt nhìn nhau. Phi Yến miễn cưỡng cười nói, vừa rồi con diều hâu đó ăn qua rồi, chúng ta ăn nữa dơ quá à. Vừa rồi con ưng mới chỉ mổ xuyên qua đầu con thỏ, ăn óc của nó. Hai nàng xem, trên đất còn có chút não này, nội tạng của con thỏ bị rơi hỏng rồi, này này, da thịt con thỏ còn hoàn chỉnh, cho thấy con ưng chưa ăn qua thân thể của nó, chúng ta không ăn óc đâu có sao. Phi Yến theo Mạnh Thiên Sở giải phẫu qua thi thế, sức chống chịu về tâm lý đã tăng lên nhiều, cho nên bước tới xem xét con thỏ, thấy đúng là óc của con thỏ có một lỗ hồng máu me bê bết, xung quanh cái lỗ và nham thạch đầy não tương trắng nọn. Nàng quay đầu lại nói với Hạ Phượng Nghi, đúng như vậy, mợ, con thỏ này chỉ bị con ưng mổ thủng đầu ăn óc mà thôi, thân thể không có thương tích gì, xem ra có thể ăn được. Hạ Phượng Nghi không có năng lực chống chịu về tâm lý cao siêu gì, quay người không dám nhìn, lão thuyền phu đó từng nói, con ưng màu trắng chính là oán khí của ngư phu bị chết thảm kia tụ tập mà thành. Nó mổ thủng đầu của cựu nhân, ăn nào trong đó. Và những thứ mà nó ăn qua đều không còn sạch sẽ nữa. Hay là, hai người cứ ăn đi. Ta hái chút rau ăn cũng được rồi. Nghe Hạ Phượng Nghi nói vậy, Phi Yến run bắn cả người, nói với Mạnh Thiên Sở, thiếu gia, nô tỳ và mợ đi hái rau dại, con thỏ này người tự ăn một mình đi nha. Hai nàng không ăn một mình ta sao ăn được a? Thấy hai cô gái vẫn chưa bị cơn đói hành hạ lắm, do đó còn có chút kỵ hủy hỏng nghèo. Mạnh Thiên Sở tuy không quan tâm con ưng đã ăn qua thịt rồi có sạch sẽ gì hay không, nhưng mà dù sao cũng không thể ăn một mình. Hơn nữa, không có lửa, không có cách gì nướng chính. Và nếu ăn sống vậy chẳng khác nào dành ăn với chim ưng, chỉ nghĩ thôi đã thấy không thoải mái rồi. Hắn liền đứng dậy, chúng ta đi bắt cá vậy, bắt một lát nữa không được thì chỉ đành ăn rau dại thôi. Chỉ có điều không có lửa, đành ăn sống vậy. Phi Yến nói, đúng à, nếu chúng ta có đá lửa thì hay quá. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, nếu có kính phóng đại cũng được, dù sao thì hắn cũng không thể học theo cách người vượn xoay gô lấy lửa, làm sao để xoay gô lấy lửa như trong phim hắn không biết làm, xem ra chỉ đành ăn đồ sống mà thôi. Chú, kính lúc có thể hội tụ ánh sáng mặt trời vào một điểm, đốt cháy cỏ khô hay vật dễ cháy nào đó. Còn cách tạo lửa bằng phương pháp thủ công thực ra chỉ cần sự kiên trì. Xem chú thích. Nờ giờ. Ba người từ từ đi xuống đám nham thạch. Hạ Phượng Nghi đột nhiên dừng chân, chỉ ra mặt biển, hỏi, hai người nhìn xem đó là thứ gì. Mạnh Thiên Sở và Phi Yến thuận theo hướng chỉ của Hạ Phượng Nghi mà nhìn, thấy không xa có một vật gì đó dập dềnh trôi tới, cự ly hơi xa nên nhìn không rõ là cái gì. Phi Yến đột nhiên reo lên mừng rỡ, có khi nào là vật trên thuyền lớn trôi tới không? Thứ đó càng lúc càng trôi đến gần, loại hình dạng thế này Mạnh Thiên Sở quen thuộc vô cùng, thở dài lắc đầu nói, là một thi thể nữ.
A,
hai cô gái đều hoảng sợ hô lên một tiếng cả kinh. Thi thể của con người so với thỏ còn khủng bố hơn nhiều. Hạ Phượng Nghi khẩn trương xoay người ôm chầm lấy cánh tay của Mạnh Thiên Sở không dám nhìn. Phi Yến thì đã có kinh nghiệm cùng giải phẫu thi thể với Mạnh Thiên Sở, cho nên không sợ hãi gì cho lắm. Cô nàng bước lên hai bước, bắt tay lên trán nhìn cẩn thận, dường như đúng là một thi thể trương sình rất dữ, sợ quá hả. Đó là do thi thể phát sinh hủ bại ở dưới nước, sản sinh một lượng khí sình thối cực lớn, cho nên thi thể mới phình to như vậy, thứ hình dạng to lớn do sình thối này được gọi là người khổng lồ sình. Đến lúc này, thi thể đã trôi đến chỗ cách không xa nham thạch mà họ đang đứng, mặt ngửa lên trời, đã sình thối cao độ. Phi Yến nhìn kỹ một hồi, hỏi, thiếu gia, thi thể này đã trương phồng biến hình như vậy rồi, căn bản không thể nào phân biệt được, thiếu gia vì sao nhìn ra đó là nữ vậy? Hình dạng khung xương của nam nữ khác nhau xa, tạo thành sự khác nhau rất lớn giữa nam và nữ, đặc biệt là trọng tâm. Nữ có khuynh hướng ngửa về phía sau, nên ngực thường ưỡn ra, và do đó thây thây chết trôi thường ở trong trạng thái ngửa. Còn trọng tâm của nam nhân có khuynh hướng chúi tới trước, nên nam thường đi long khom, gù lưng, và nếu chết trôi thì thường nằm sấp. Thi thể này nằm ngửa lên trời, do đó sơ bộ phán đoán đó là xác chết nữ. Hạ Phượng Nghi nghe hai người họ bàn luận náo nhiệt phi thường, và hiện giờ trời nắng chang chang, phu quân ở sát bên cạnh, nên gan cũng lớn hơn nhiều. Nàng xoay mặt qua nhìn, nhưng không dám nhìn mặt thi thể, mà chỉ nhìn thân, rồi nhanh chóng quay đầu tránh đi. Đột nhiên, nàng dường như cảm giác được điều gì, lại chuyển đầu lại nhìn lần nữa, phu quân, dường như đó là thi thể của một trong các nữ nhân trên thuyền của chúng ta. Vậy à, nàng làm sao biết thế? Nàng ấy, y phục của nàng ấy rất giống với mấy cô trên thuyền của chúng ta mà. Do Mạnh Thiên Sở là mật thám của Đông Hán, thân phận cần phải giữ bí mật, cho nên Vu Hân Long và Tiêu Chấn Bằng đã cùng các nam nữ hộ vệ thay đồ thường hết. Vu Hân Long và Tiêu Chấn Bằng thì giả làm bằng hữu của Mạnh Thiên Sở, các nam nữ Đông Hán phiên tử khác đều làm hộ vệ. Tiêu Chấn Bằng mang theo các Đông Hán nữ phiên tử là về tiện phục vụ cho Hạ Phượng Nghi và Phi Yến. Để tiện cho hành động, các nàng này đều mặc y phục sát người, không mặc váy dài của các nữ nhân Minh Triều. Mạnh Thiên Sở không chú ý gì đến y phục của các nữ phiên tử này, nhưng Hạ Phượng Nghi thì chú ý nữ nhân lúc nào cũng rất mẫn cảm với trang phục của nhau, cho nên khi nhìn thấy trang phục này, lại nhớ tới vì gió bão mà chìm thuyền, nàng dễ dàng liên tưởng đến các nữ phiên tử trên thuyền lớn. Mạnh Thiên Sở trầm ngâm nói, nếu như thây nữ trôi đến kia là nữ phiên tử trên thuyền, thì nói không chừng những Đông Hán phiên tử khác cũng thuận theo dòng mà trôi đến. Chúng ta cần phải chú ý quan sát xem có kẻ sống sót nào không. Đông Hán phiên tử. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đồng thời nghi hoặc nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở vừa rồi đang suy nghĩ đến chuyện chìm thuyền, không lưu tâm nên vô tình nói ra điều ẩn bí bên trong. Nhưng dù gì hai nàng hiện giờ đã là người chung chăn gối của hắn rồi, còn có gì mà ẩn giấu nữa chứ? Mạnh Thiên Sở đáp, nương tử, Phi Yến, thật ngại quá, ta vốn giấu giếm thân phận của ta với các nàng. Kỳ thật, ta chính là lĩnh ban chánh lục phẩm của Đông Hán ở Hàng Châu. Tiếp đó, hắn đem sự tình thuật lại sơ lược, chỉ giấu đi chuyện mình lén dùng he do in hạ độc bình bút thái giám Ôn Tuyền, khiến ý bị nghiện ma túy mà thôi. Hắn chỉ nói Ôn Tuyền rất hân thưởng tài năng phá án của hắn, nên hấp thu hắn tiến vào Đông Hán. Đông Hán ở Minh Triều có thể xem là bộ môn rất được coi trọng. Ai có quan hệ với họ coi như đã tìm được chỗ dựa vững chắc. Lão ba tánh đối với Đông Hán vừa hận vừa sợ, nhưng đều hy vọng mình sẽ có hậu đài như vậy. Tâm lý mâu thuẫn này thật ra là chuyện thường tình của con người. Hạ Phượng Nghi là con nhà quan, đối với sự hoành hành ác bá bóc lột ba tánh của Đông Hán nhận thức sâu sắc hơn người thường nhiều. Tuy nhiên, nàng cũng không có mấy phản cảm gì. Phu quân thì ra là quan viên chánh lục phẩm của Đông Hán, điều này làm Hạ Phượng Nghi vừa kinh vừa mừng, ngửa đầu, đôi mắt phượng chớp chớp trách, chẳng sao không sớm cho thiết biết. Mạnh Thiên Sở ôm bờ eo nhỏ của nàng, khẽ vuốt mũi nàng, thân phận của ta là ẩn bí, và lúc đó nàng cứ nói muốn rời xa ta mãi, cho nên ta không cho nàng hay, giờ chẳng phải là nói cho nàng biết hết rồi sao. Phi Yến ở bên cạnh cũng chen lời, chả trách thiếu gia ngài tự nhiên có một lúc nhiều tiền như vậy, còn mua được trạch viện, và có nhiều người bận rộn chăm sóc đưa đón phục vụ trước sau, thì ra thiếu gia là đại quan A. Đại quan cái khỉ khô gì, thân phận của ta cần phải bảo mật, chờ trở về rồi. Hai nàng đừng có tiết lộ phong thanh đó nghe. Trở về cái gì chờ à, thuyền không có, cái ăn cũng không. Phi Yến thở dài, ánh mắt chợt chuyển, nghĩ ra một chuyện nói không chừng trên thân của thây nữ đó có đá lửa, chúng ta chẳng phải là nhờ đó mà sinh lửa nấu nướng hay sao? Ừ ha, đám Đông Hán phiên tử này theo chúng ta đi là vì bảo hộ chúng ta, nói cho cùng thì vì chúng ta mà chết, không thể để thi thể của cô ta bạo lộ như vậy được, phải kéo vào chôn thôi. Hai nàng ở đây chờ ta, ta kéo thi thể lên bờ. Hai nữ gật đầu, Hạ Phượng Nghi nhìn thi thể trôi bập bềnh trên mặt biển, sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng dáng lấy dũng khí nói, phu quân, thiếp và Phi Yến giúp chàng kéo thi thể vào. Không cần, thi thể này đã bị sình thối lắm rồi, làm không khéo bị dính nước thối thì 10 ngày nửa tháng rửa cũng không sạch đâu. Một mình ta cũng được rồi, hai nàng cứ chờ ta ở đây. Đúng rồi, ta cởi y phục trên người thây nữ đó xuống, giặt sạch cho hai nàng mặt, được không? Không chịu. Hai nàng dị khẩu đồng thanh kêu lên, Phi Yến nhanh chóng bổ sung một câu, em thả trần chuồng chứ không mặc đâu. Mạnh Thiên Sở Vô đánh bép lên cái mông tròn lẳng của nàng, được à, dù gì trên đảo này cũng chỉ có ba chúng ta, không mặc càng hay, dễ dàng. Hắc hắc. Phi Yến đỏ phương mặt, trợn mắt lườm hắn, rồi chuyển đầu chỉ vào thi thể trong biển, ai ra? Thi thể sắp trôi đi rồi. Đừng lo, khu biển này rất cạn, nước biển chỉ tới hông, có thể đuổi kịp. Mạnh Thiên Sở miệng thì nói vậy, nhưng chân không để nhàn, cầm cái mâu gỗ xuống biển, lội nước đến bên thi thể, quay đầu mâu gỗ lại đẩy thi thể lên trên bờ. Sau khi đưa thi thể lên tới nơi, hắn mới cúi đầu quan sát. Do thi thể này bị ngâm trong nước biển 2 ngày 2 đêm, ban ngày lại hơi nóng, cho nên da thịt đã phình to rồi chuẩn bị xì hơi co lại. Mạnh Thiên Sở không dám nắm tay hai chân thi thể, vì thi thể ngâm quá lâu trong nước, nếu dùng lực kéo đẩy, da trên tay chân có thể bong ra khỏi lớp thịt bên dưới, giống như cởi bao tay hay vớ chân vậy. Cho nên, hắn chỉ có thể nắm kéo y phục ở hai nách của thi thể, đưa thi thể lên trên bờ. Kiếm trên thân thi thể đã rơi mất, chỉ có vỏ kiếm còn ở eo, xem ra là lúc định chém đứt dây thừng, đã bị sóng cuốn cả người lẫn kiếm xuống biển. Phần mặt của thi thể đã hủ bại cao độ, dưới tác dụng khí thể sình thối trong người, thân hình đã bành trướng biến hình, đừng nói gì nhận ra dung mạo, ngay cả là nam hay là nữ cũng khó nhìn rõ. Mạnh Thiên Sở ngồi xuống bên thi thể, kiểm tra bên ngoài y phục trước, phát hiện ở eo có một thẻ bài, mở xuống xem quả nhiên là thẻ bài của Đông Hán. Từ thẻ bài đó, hắn biết nữ phiên tử đã chết này tên là Lưu Liên. Mạnh Thiên Sở thu thẻ bài, sau đó thò tay vào lòng của thi thể vạch tìm mọi thứ, nào là khăn tay, hộp phấn và túi hương, gương đồng nhỏ dành cho nữ nhân. Cuối cùng, hắn cũng móc ra được thứ mà hắn mong đợi nhiều nhất, đá đánh lửa mà người cổ đại dùng. Mạnh Thiên Sở quay lại, giơ đá lửa lên cao, nói với Hạ Phượng Nghi và Phi Yến, hai nàng nhìn đây là cái gì? Đá đánh lửa a, chúng ta có thể ăn đồ nấu nướng rồi. Tiếp đó hắn ném đá đánh lửa qua cho hai nàng. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến mừng rỡ, cầm lên xem, nhịn không được nhảy múa hoan hô. Nhưng khi nhìn thấy nữ phiên tử chết thảm, hai nàng lại cảm thấy thương tâm, chẳng cao hứng gì nổi nữa. Hạ Phượng Nghi nói, phu quân, chàng chôn thi thể, thiếp nghĩ biện pháp sinh lửa, thế nào? Được. Mau đi nha. Mạnh Thiên Sở tiếp tục tìm kiếm trên thi thể, nhưng không tìm được thứ gì hữu dụng. Đang lúc buồn bã, hắn chợt nhìn thấy cây châm bằng đồng cắm trên đầu của thi thể, lòng mừng vô cùng. Vật này nếu mài cho bén một hồi, có thể biến thành đầu mũi mâu, dùng để đâm cá quá tuyệt. Đầu tóc của thi thể này tán loạn quấn chặt vào chuôi của cây châm, và chính vì thế mới không làm nó rơi ra trong sóng gió. Nhưng mà, nó cũng khiến Mạnh Thiên Sở phí rất nhiều sức mới gỡ ra được từ đám tóc rối bùn nhùn này. Mạnh Thiên Sở lại xé mấy sợi vải từ áo ngoài của thi thể, cột chặt đầu châm vào cây mâu gỗ. Như vậy, cây mâu có gắn châm bằng đồng đã làm xong, phần còn lại chỉ cần đánh bắt mà thôi. Nhưng Mạnh Thiên Sở quyết định chôn thi thể trước. Hắn đặt trường mâu qua một bên, kéo thi thể đến đám cỏ ở dưới trên núi, không có cuốc thuống hay công cụ gì, hắn đành tìm một chỗ trũng, sau đó dùng khối đá nhọn đào đất, biến nó thành công cụ thời đại đồ đá của cổ nhân. Hắn tốn cả nửa giờ mới đào được cái lỗ sâu nửa mét. Do công cụ không vừa tay, khiến hắn mệt thở khì khì, khi vừa đủ để chôn thi thể thì hắn dừng lại. Hắn kéo thi thể đặt vào lỗ, dùng đất lấp lại, rồi tìm khối đá lớn đè lên, để khỏi bị dã thú cắn gặm thi thể lôi kéo đi. Hắn lại lấp thêm đất, đắp thành một mộ phần nho nhỏ, bẻ một cây khô cắm lên trên, đem thẻ bài của nữ phiên tử này cột lên trên đó, coi như là mộ bia đơn giản. Vừa hoàn tất, hắn đã nghe tiếng gọi ý ới của Phi Yến ở dưới đồi, thiếu gia. Người ở đâu? Chúng em đã nhóm lửa được rồi. Mạnh Thiên Sở lên tiếng đáp ứng, bước xuống đồi trở lại bờ biển, thấy cách đó không xa đã có một đống lửa nhỏ nhỏ cháy giữa mấy cục đá lèn che gió. Mặt Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đều bị khói hong đen đen xám xám nhìn rất hoặc ghê, nhưng trên mặt nở nụ cười thắng lợi. Hoa! Mạnh Thiên Sở reo lên chạy đến ôm Hạ Phượng Nghi quay một vòng, rồi hôn vào môi nàng, hôm qua mưa suốt đêm, ta cứ nghĩ tuổi khô đã ướt hết, e không nhóm lửa được. Hai nàng quả là lợi hại. Chương 157, hơi xuân ấm trong động. Vip Vạn Đần. Phi Yến ở bên cạnh cười, em và mợ tìm rất nhiều chỗ rồi, cuối cùng ở một tảng đá lớn tìm được chút tuổi khô, không bị mưa làm ướt, sau đó bẻ tuổi thành từng mảnh nhỏ, cực khổ cả buổi mới có lửa đó. Cực khổ cực khổ. Mạnh Thiên Sở bỏ Hạ Phượng Nghi xuống, ôm Phi Yến, cũng hôn một nụ hôn thật sâu. Phi Yến cảm thụ được tư vị ôn tình trong lòng Mạnh Thiên Sở, hạnh phúc đến hai mắt lánh lánh, ngoảnh đầu qua một bên, chúng em đã nhóm lửa được rồi, thiếu gia, các của người đâu? Phi Yến. Hạ Phượng Nghi ở bên cạnh trách, thiếu gia của em vừa mai táng vị tỷ tỷ tử nạn đó, mệt quá rồi, chờ chàng nghỉ ngơi một chút đi. Phi Yến lẻ lưỡi, ôm cổ Mạnh Thiên Sở nhón chân hôn hắn một cái, xin lỗi, thiếu gia, người ngồi đi, nghỉ ngơi một chút hẳn hay. Mạnh Thiên Sở cười, hai người nổi lửa rồi, ta cũng cải tạo được thành một cây đồng mâu. Lần này nhất định là đâm trúng tuổi cá giảo hoạt rồi. Hạ Phượng Nghi kỳ quái hỏi, đồng mâu? Ở đâu ra đồng mâu? Ta dùng cây châm bằng đồng chế thành. Đồng châm? Hai nàng cùng đồng thanh hỏi. Ừ, là cây châm tìm được trên người của nữ tử lúc nãy. Mạnh Thiên Sở không nói là tìm được trên đầu của nữ phiên tử đó, sợ hai nàng cảm thấy không thoải mái. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến kỳ thật không cảm thấy gì, nghe hắn nói thế chỉ cao hứng mà thôi. Hai nàng cùng theo Mạnh Thiên Sở cầm đồng mâu đến cạnh bờ biển, nhìn hắn mài châm bén đi đâm cá. Lần này Mạnh Thiên Sở vô cùng tự tin, cầm cây mâu đến tảng đá lúc trước, chờ cá đến thăm nhà. Ở đây cá rất nhiều, nên nhanh chóng có một con cá lớn bơi tới. Mạnh Thiên Sở đâm ra một mâu, do lần này vội quá nên nước bắn tung tóe, đâm hụt, con cá chầm thân bơi vụt đi. Mạnh Thiên Sở lại chờ một hồi, lại có một con cá khác bơi đến. Lần này hắn ngưng thần bình khí, nhìn chúng lúc con cá con người hơi dừng lại, tức thời ra tay. Đồng mâu chuẩn xác đâm vào mẽ lưng của con cá, xuyên qua tới bụng. Con cá dãy rủa dữ dội. Mạnh Thiên Sở không gấp hoan hô, cũng không gấp kéo lên. Đồng châm này khi cải tạo không có móc, do đó rất dễ xuất ra. Hắn vội nhảy vụt vào trong nước, đưa mâu nằm ngang, rồi từ từ thu lại dơ hồng lên, đưa con cá ra khỏi mặt nước. Hoa! Hạ Phượng Nghi và Phi Yến ở trên bờ vỗ tay cười, bắt được rồi, quá tốt rồi. Có cá ăn rồi. Con cá này mập vô cùng, nặng 7-8 cân, đủ 3 người ăn một bữa rồi. Mạnh Thiên Sở nâng con cá đó cẩn thận trở vào bờ, quẳng lên trên bãi cát. Chuyện còn lại đương nhiên là giao cho Phi Yến thôi. Không có đao, chỉ có thể dùng đồng mâu rạch bụng cá. Mưa lớn hôm qua còn đọng lại những vũng nước to nhỏ trên đồi. Phi Yến mang cá đến vũng nước lần rời ạ sạch, vạch thành mấy khối, sau đó tìm chút cỏ ngư hương thảo đập nát ướp lên trên cá, dùng thanh gỗ xuyên qua mang về đống lửa bắt đầu nướng. Tuy không có dầu muối tương giấm và các loại hương liệu, nhưng kỹ thuật nướng của Phi Yến rất tuyệt, khiến cho mấy khúc cá ngoài giòn trong thơm, ăn rất ngon miệng. Vào lúc này trời đã về tây, ba người đói meo cả ngày, bụng sôi ù cục. Sau khi nướng cá xong, ba người ăn ngon ngấu hết hơn phân nửa. Hạ Phượng Nghi nói, thật là ngon, thiếp không ngờ còn có thể ăn được nhiều như thế này. Đúng A Mạnh Thiên Sở liếm mở cá chạy ở tay, quan trọng là Phi Yến nướng ngon, nếu đổi thành ta, hắc hắc, nói không chừng ở bên ngoài cháy thành than mà bên trong còn chưa chín. Phi Yến hơi ngượng, chạy đến sườn đổi hái mấy cái lá lớn rửa sạch mang lại, gói hết lại chờ đến tôi ăn. Mạnh Thiên Sở nói, thi thể của nữ phiên tử đó có thể trôi đến đây, nói không chừng những dương hòm ở trên thuyền lớn của chúng ta cũng có thể trôi đến đây. Dù gì hiện giờ còn sớm, chúng ta đi dọc theo bờ biển tìm thử, coi xem có phát hiện gì không. Được a. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến ăn no lên tinh thần, theo Mạnh Thiên Sở đi dọc theo bờ biển đầy cát trắng từ từ mà tiến. Học chân trần đi trên cát, gió biển thổi dịu dễ chịu vô cùng. Đi suốt cả thời thần, cuối cùng thì họ cũng đến đầu kia của đảo. Ở đâu đó có một tảng đá cao bằng tòa lầu 2 tầng, hơi nhỏ hẹp, nhưng cẩn thận có thể trèo lên được. Mạnh Thiên Sở nói, hai nàng ở dưới chờ ta, ta leo lên đó xem thử. Vậy chàng hãy cẩn thận đó. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến cùng dặn dò. Mạnh Thiên Sở gật đầu, bỏ đồng mâu xuống, từ từ đeo bám lên trên vách đá ngầm cực lớn. Nhìn thấy cái gì rồi? Hạ Phượng Nghi bắt tay lên trán che nắng, ngửa cổ hỏi. Toàn là nước biển. Mạnh Thiên Sở bắt tay tìm kiếm bốn phía, đột nhiên, mắt của hắn dừng lại ở một mặt biển màu lam, ở đó có một khối trăng trắng, do ở dưới mặt biển nên không nhìn rõ đó là gì. Mạnh Thiên Sở định nhờ hắn một lúc, đột nhiên mừng thầm, nhân vì hắn phát hiện thứ trăng trắng theo dòng nước không ngừng biến đổi hình dạng. Từ đó có thể khẳng định không phải là đá ngầm ở đáy biển, cũng không phải đàn cá, nhưng chẳng rõ là thứ gì. Trước mắt không có chuyện gì làm, và màu nước của hải vực này nhìn có vẻ không sâu, cho nên hắn quyết định đến xem. Hắn xuống dạng đá, dùng tay chỉ vào hải vực đó, nói, nơi đó dường như có thứ gì, để ta đến xem, hai nàng ở đây chờ ta. Không. Hạ Phượng Nghi khẩn trương chụp giữ tay hắn, nguy hiểm lắm, thiếp không để chàng đi đâu. Không nguy hiểm, nước biển ở đó xem ra chỉ đến eo, hiện giờ gió lặng trời thanh, sẽ chẳng thể phát sinh gió bao bất chợt gì. Nước biển cạn như vậy, cá mập không có khả năng vào tới đó đâu, cho nên không cần phải lo. Hạ Phượng Nghi vẫn khẩn trương kéo tay hắn, sắc mặt trắng bệch, không đi, nhà. Mạnh Thiên Sở biết nàng bị hai trận bão làm cho sợ rồi, lo sợ là hắn sẽ gặp bất chắc gì, liền ôm nàng vào lòng, hôn lên môi nàng, cảm thấy mát lạnh, yêu thương nói, như vậy đi, nếu như nước biển vượt khỏi ngực ta sẽ quay lại, được không? Hạ Phượng Nghi gật đầu, cần phải cẩn thận, thiếp và Phi Yến ở đây chờ chàng. Lời này có điểm giống vợ hiền dặn dò chồng trước khi ra trận vậy. Mạnh Thiên Sở cười cười, bước xuống nước lội ra biển. Thủy vực này quả nhiên rất cạn, bước ra trước mấy chục trượng mà chỉ tới đầu gối. Khi cách khu vực màu trắng đó không xa, có thể thấy ở trước mặt rồi, thì nước bắt đầu sâu lại, quá eo, rồi từ từ lên tới ngực, khi còn mấy trượng nữa thì quá ngực. Phu quân quay lại. Thiếu gia, đừng tiến tới nữa. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến cùng khẩn trương đứng trên bờ hò hét gọi tê. Thứ đó hiện đang ở trước mắt, Mạnh Thiên Sở không cam tâm như vậy quay về. Bọn họ quá cần vật tư. Hắn quay đầu lại lớn tiếng nói, nương tử, Phi Yến, ta phải lội xuống xem sao. Hai nàng đừng lo, sẽ không có gì đâu. Hai người trên bờ chưa kịp trả lời, thì thấy đầu hắn chợt hụt xuống, tiêu biến trong làn nước biển. Thật ra thì không chờ hai nàng đáp ứng, và biết là họ sẽ không đáp ứng, Mạnh Thiên Sở đã hít sâu một hơi lặn xuống nước. Nước biển vô cùng trong, giống như xem công viên dưới nước vậy. San hô mỹ lệ, các loại cá nhỏ đủ màu sắc hi kỳ cổ quái bơi qua người hắn. Mạnh Thiên Sở không quan tâm đến cảnh sắc mỹ lệ dưới đáy biển, mà nhanh chóng bơi đến đám màu trắng đó. Khi đến trên đám trắng này, hắn không kịp tra xét, nổi đầu lên mặt nước. Nước nơi này đã vượt qua đỉnh đầu, rất may là ở học viện hình cảnh hắn thường xuyên bơi lội, tuy không thể coi là kiện tướng bơi lội, nhưng khả năng bơi không tệ chút nào. Hắn nổi lên mặt nước, liền nghe tiếng Hạ Phượng Nghi và Phi Yến lạt giọng gào gọi, vội hất nước vừa hưa tay vừa hét. Nương tử, Phi Yến, ta ở đây này. Không sao đâu, đừng lo, ta hiện giờ lặn xuống nước dò xét, đừng có lo a. Chẳng chờ họ trả lời, Mạnh Thiên Sở lại lặn vào trong nước. Khi tiếp cận thứ màu trắng đó, cuối cùng hắn cũng đã nhìn rõ, thì ra là một khối cánh buồm màu trắng. Cuồng phong sóng lớn đã xé rách cánh buồm từ cột buồm chủ, mang theo cả thanh ngang thuận theo dòng nước trôi đến khu vực này. Nó lại bị trận sóng gió ngày hôm qua đẩy đến gần bờ, rồi bị san hô dày đặc dưới biển móc chặt. Do đó tuy ở trên còn có cây ngang, nhưng nó không thể nổi lên được. Bơi quanh cánh buồm vướng san hô một vòng, đột nhiên, Mạnh Thiên Sở nhìn thấy trên một khúc gỗ ngang của cánh buồm có cắm một thanh đơn đao. Lúc đó hắn ở trong khoang thuyền không biết thanh đơn đao này chính là hộ vệ dịch trưởng Vu Hân Long khi bị cuốn đi đã cắm đao vào trên xà ngang. Hắn nắm giữ đơn đao dùng sức lắc rút ra, nhưng rút không được. Đao này là do Vu Hân Long để được sống đã dùng toàn lực cắm vào, dường như là xuyên qua thanh ngang. Trong khi đó Mạnh Thiên Sở ở trong nước, dùng sức không được, chỉ đành nổi lên mặt nước trước. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến lại thấy Mạnh Thiên Sở nổi lên mặt nước, vội lớn tiếng gọi hắn, nhưng giọng không còn lo lắng như lúc nãy. Hai người họ đã có lòng tin với tài bơi lội của Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở gọi, dưới biển có một khối bùn lớn, còn có một thanh đơn đao. Ta sẽ lấy mấy món này lên. Đừng có lo. Nói xong, hắn lại lấy hơi lặn xuống nước. Thanh đơn đao đó vẫn rút không ra. Mạnh Thiên Sở quyết định tháo chỗ vướng của cánh buồm vào san hô ra, lợi dụng lực nổi của thanh gỗ ngang, mang cả khối buồm và thanh ngang bơi lên bờ, như vậy thì đơn đao có thể lấy được rồi. Khi có lửa có đao, ở trên đảo có thể sinh tồn được rồi, chỉ còn chờ cứu viện mà thôi. Sau vô số lần nổi lên lặn xuống đổi khí, Mạnh Thiên Sở cuối cùng cũng tháo cánh buồm mắc vào san hô ra. Cây gỗ ngang quả nhiên nổi lên mặt nước, nhưng phần lớn cánh buồm vẫn chìm bên dưới. Mạnh Thiên Sở trước hết kéo một đầu cánh buồm đến chỗ nước cạn mà hắn có thể đứng được, rồi mới kéo dần cả thanh gỗ ngang và buồm lên bờ. Đương nhiên, dọc đường buồm không ngừng bị san hô dưới biển vướng phải, và hắn lại phải lặn xuống nước gỡ ra. Khi đến khu nước cạnh, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến cũng xuống nước giúp hắn cùng kéo. Ba người phí rất nhiều sức, cuối cùng kéo buồm và thanh gỗ ngang lên bờ. Mạnh Thiên Sở dùng sức rút đơn đao ra, cầm trong tay cảm thấy cao hứng vô cùng. Một phen cực khổ quả không uổng công. Hắn đã lấy được thanh đơn đao mà họ đang cần nhất. Lực chú ý của Hạ Phượng Nghi thì tập trung vào cánh buồm. Nàng nói, phu quân, chúng ta cắt một khối buồm xuống làm y phục, được không? Được a. Lúc này càng ngày càng lạnh, ha ha, tuy Trần Như Nhộng làm chuyện ấy dễ hơn, nhưng mà cứ trần truồng mãi như vậy không ổn. Có thể làm một hai manh quần tấm áo mặc thì hay quá. Chỉ có điều chúng ta không có kéo và kim, làm sao may đây? Trên buồm có chỉ rồi, đơn đao có thể cắt như kéo, còn kim thì... Dùng xương cá vậy? Hả? Được không đó? Phi Yến cười trên lời, thiếu gia, chuyện này người không cần quản, mợ khéo tay lắm, yên tâm đi, chuẩn bị có khố cho người mặc rồi.
Quá tốt rồi, ta còn lo là nếu như có người đến cứu chúng ta, thì hai nàng mặc tiết ý lộ hàng ra hết giáo.
Cây gỗ ngang quá nặng, cộng thêm cánh buồm ước, căn bản không thể khuân đi.
Mạnh Thiên Sở dùng đơn đao cắt dây thừng, phân ly buồm và thanh ngang, sau đó ba người hợp sức vắt khô buồm, như thế buồm nhẹ đi nhiều.
Lúc này, Thái Dương đã lặn dần xuống mặt biển.
Ba người xếp gọn buồm, Mạnh Thiên Sở vác lên vai, tiếp tục men theo bờ biển.
Dọc đường không phát hiện gì thêm nữa.
Và khi Thái Dương nằm ngang mặt biển, thì họ đã đi xong một vòng, trở lại sơn động.
Dọc đường do họ nhặt thêm được một số củi khô, nên trở về sơn động đã nhóm một bếp lửa nhỏ khác, vừa chiếu sáng vừa sưởi ấm.
Để ngăn không cho dã thú tiến vào sơn động, cần phải thiết lập vật cách ly ngăn cách.
Nhân dịp còn sáng, Mạnh Thiên Sở vác đao đi chặt một số nhánh cây và dây gai, dựng thành một rào chắn cửa động của ba người họ.
Sau đó, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến mới cắt vải bố, bắt đầu may quần áo.
Do vải buồm rất dày, xương cá không đâm thủng, rất may là họ có cây châm cải biến thành mũi nhọn trên cây mâu, nên rất dễ dàng xuyên thủng vải, rồi dùng xương cá dẫn kéo, ràng buộc chỉ vào.
Tuy công cụ không hợp tay, nhưng Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đều làm nữ hồng, may vá, ngay từ nhỏ, tay chân khéo léo, nên chẳng mấy chốc đã làm xong ba bộ đồ.
Họ hong khê đồ bên lửa rồi mới mặc vào, tuy là bằng vải bố dày, mặc không thoải mái lắm, nhưng lớn nhỏ đều thích hợp, hơn nữa rất ấm áp.
Mạnh Thiên Sở khen ngợi hai nàng một phen.
Có áo quần rồi, có lửa rồi, cửa động lại có vật cách ly, ba người liền ở trong sơn động tận hưởng khoái lạc của vợ chồng, xuân ý nồng đượm.
Sáng hôm sau, Mạnh Thiên Sở cùng hai nàng mặc đồ bằng vải buồn vào, đến bên biển bắt cá, sau đó đi kiếm tuổi khô trở về sơn động.
Sau khi ăn cá nướng xong, ba người lại trèo lên đỉnh núi, ngồi trên đám cỏ trên đó nhìn ngắm phong cảnh.
Đột nhiên, Phi Yến chỉ vào một đám hắc ảnh ở bờ biển xa xa, nói, thiếu gia, mợ, hai người mau nhìn.
Bên kia dường như có mấy người.
Mạnh Thiên Sở vội nhìn qua, quả nhiên trên bờ biển xa xa có mấy chấm đen đang di động, cự ly quá xa nhìn không rõ. Nhưng từ ngoại hình mà phán đoán, xem ra là mấy người.
Hạ Phượng Nghi mừng hỏi, có phải là người đến cứu chúng ta không?
Mạnh Thiên Sở lắc đầu, không giống, bên biển không hề có con thuyền nào, có thể là những người gặp nạn trong gió bão như chúng ta.
Nói không chừng là người của chúng ta.
Mạnh Thiên Sở ngầm nghĩ, nếu là bọn Vũ Hân Long thì quá tốt, vì có thể tề tâm hợp lực đóng một thuyền lớn, buồn chỉ cần dùng khối nhỏ vẫn ổn.
Chỉ cần không gặp cuồng phong bạo vũ như hai ngày trước, nói không chừng có thể thoát hiểm.
Nhưng nếu đó là những ngư dân khác, thậm chí là Huy Khấu hay cướp biển thì nguy hiểm rồi.
Hắn đem suy nghĩ nói cho hai nàng nghe.
Hai nàng lập tức khẩn trương hẳn lên.
Ba người vội phục trong đám cỏ bụi, cẩn thận quan sát động tĩnh của đám người bên dưới.
Tổng cộng có khoảng 8 người, trong đó dường như có một là nữ.
Những người đó càng lúc càng đến gần, từ từ có thể nhìn rõ bóng dáng họ.
Mạnh Thiên Sở đột nhiên mừng rỡ, là người của chúng ta.
Ở giữa có hai người đỡ một kẻ mập, đó chính là dịch trưởng Tiếu Chấn Bằng.
Hai người đi đầu một là dịch trưởng Vu Vân Long, một là thuyền Lao Đại.
Thì ra bọn họ còn sống và đi chung với nhau.
Hạ Phượng Nghi và Phi Yến cùng nhìn rõ, bấy giờ mới thở phào.
Mạnh Thiên Sở đứng dậy, vẫy vẫy hai tay trên đầu, ê!
Vu dịch trưởng!
Tiếu dịch trưởng!
Người ở dưới núi đứng sững lại, tiếp đó cùng hoan hô, chỉ có điều âm thanh yếu ớt vô cùng, xem ra là hai ngày nay ở trên biển bị đẩy đọa thảm vô cùng rồi.
Mạnh Thiên Sở cùng hai nàng cũng vội xuống đồi, nhanh chóng tiến đến bờ biển.
Vu Hân Long nhìn thấy Mạnh Thiên Sở và Hạ Phượng Nghi, Phi Yến, vừa kinh vừa mừng, bước tới trước hai bước, quỳ một gối ôm quyền nói, ti trước.
Không, tiểu đệ vô năng, liên lụy để Mạnh huynh chịu đại nạn thế này, rất may huynh đài và phu nhân, nha hoàn đều bình an vô sự, mong Mạnh huynh trách phạt.
Tiếu Chấn Bằng được hai phiên tử đỡ loạn choạng đến quỳ xuống, quá tốt rồi.
Mạnh huynh, phu nhân đều bình an, như vậy quá tốt rồi, tôi ở trên biển đã nói mà. Mạnh huynh là thần tiên trên trời hạ phàm, tuyệt đối sẽ không sao.
Thế nào, ta nói không sai chứ, hắc hắc.
Những phiên tử đang quỳ trên đất và thuyền lão đại đều gật đầu khen phải.
Mạnh Thiên Sở cười nói, được rồi, không cần Mạnh huynh tiểu đệ gì nữa, nương tử và tiểu thiếp của ta đã biết thân phận của chúng ta rồi, biết chúng ta là người của Đông Hán rồi.
À, thuyền lão đại cùng chúng ta vào sinh ra tử, không cần giấu ông ta làm gì, chỉ cần bảo ông ta giữ miệng cho kỹ là được.
Thuyền lão đại nghe thế vừa khẩn trương vừa hoảng sợ, gật đầu đáp ứng lia lịa.
Tiêu Chấn Bằng vừa nghe Mạnh Thiên Sở gọi Phi Yến là tiểu thiếp, y phản ứng nhanh nhất, vội thi lễ với Phi Yến, cung hỷ cung hỷ.
Cung hỷ lĩnh ban đại nhân.
Cung hỷ nhị phu nhân.
Những phiên tử và thuyền lão đại cũng mặt mày tươi rói cung hỷ theo.
Phi Yến đỏ mặt tía tay, nhún mình hồi lễ.
Chương 158, quỷ giết người.
Vip vạn đần.
Mạnh Thiên Sở nói, hãy đứng lên nói chuyện,
các ngươi làm sao đến đây được? Mọi người bấy giờ mới đứng lên, kể về chuyện mà họ đã kinh qua. Thì ra, khi cột buồm chính của đại thuyền bị cuồng phong thổi gãy, cùng lúc đó, các phiên tử trên thuyền và thuyền lão đại đều bị sóng gió cuốn đi chung với cột buồm xuống biển. Vu Hân Long trên buồm và những phiên tử ở gần cột buồm có võ công cao cường cùng thuyền lão đại đều may mắn chụp ôm lấy cột buồm và dây buộc, tiếp đó bám chắc vào nhau lên cột buồm. Còn lại gần 40 phiên tử, thuyền phu đều rơi vào trong biển bị dìm chết. Dây buộc buồm trên cột bị cuồng phong cùng sóng biển giật đứt, cho nên buồm và cột sau đó phân ly. Buồm và thanh ngang trôi đến hải đảo này, còn Tiếu Chấn Bằng và mọi người ôm chụp cột buồm chủ do vô cùng lớn, không dễ chìm, hơn nữa những kẻ đi chung đều có võ công cao cường, nên mới thoát khỏi gió bão. Cho dù như thế, cũng không ít thuyền phu và phiên tử bám vào cột buồm bị sóng gió đánh tụt tay, cuốn đi dìm chết trong biển. Sau khi sóng gió qua đi, cột buồm thuận theo dòng nước trôi. Và trên đó chỉ còn có dịch trưởng Vu Hân Long, Tiếu Chấn Bằng, phiên tử Tô Văn, Thái Thanh Sùng, Từ Tiểu Bân, Phương Lãng, Vương Kim Hòa, và một nữ phiên tử Trương Giật Lôi cùng thuyền lão đại, tổng cộng có 9 người còn sống. Ở trên biển mấy ngày, do dòng biển trôi theo những phương hướng khác nhau, bọn họ đã may mắn tránh được trường gió bão còn lớn hơn vốn là trận bão mà ba người Mạnh Thiên Sở gặp hôm trước. Họ chỉ gặp phải những trận mưa nhỏ, do đó không đến nỗi khát chết. Còn có vài phiên tử chưa mất đao kiếm, nên họ dùng đao kiếm đâm chém những con cá bơi qua, ăn sống. Cứ như thế, họ thuận theo giòn ngược cuối cùng lên đảo này. Vừa lên đảo tìm được những vũng nước uống, chuẩn bị tham tra tòa cô đảo thì họ đã bị Mạnh Thiên Sở và hai nàng nhìn thấy từ trên đỉnh. Hỏi xong sự tình đã kinh qua, Mạnh Thiên Sở cũng đơn giản nói về quá trình ba người phiêu lưu đến tòa cô đảo này, rồi đem chuyện phát hiện thi thể nữ phiên tử Lưu Liên rồi mai táng nàng ta ở một gò nhỏ cạnh biển nói lại. Tiêu Chấn Bằng không người nói, lĩnh ban đại nhân tự thân mai táng di hải của thuộc hạ, sự quyến cố và quan hoài đối với thuộc hạ khiến chúng tôi cảm kích vô cùng. Lĩnh ban đại nhân đãi chúng tôi như cha mẹ ruột vậy. Chúng phiên tử đều không người biểu kỳ cảm tạ, trên mặt hiện ra thần tình vô cùng cảm động. Tiêu Chấn Bằng nhìn bọn Mạnh Thiên Sở mặc y phục bằng vải bố giống nhau, và lại là dùng vải buồm khâu may ra, vội cởi y bảo của mình cho Mạnh Thiên Sở mặc, lại mệnh lệnh cho nữ phiên tử Trương Giật Lôi cởi áo quần cho Hạ Phượng Nghi thay. Mạnh Thiên Sở và Hạ Phượng Nghi đương nhiên cự tuyệt. Y phục làm bằng cánh buồm này tuy bằng thứ vải bố quá cứng, mà không thoải mái lạ, nhưng đây là y phục đầu tiên Hạ Phượng Nghi làm cho Mạnh Thiên Sở, đương nhiên hắn không nỡ đổi với Tiếu Chấn Bằng. Còn Hạ Phượng Nghi thì không thích mặc áo quần của người khác. Tiếu Chấn Bằng lại thấy ba người Mạnh Thiên Sở đi chân không, vội cởi hài cho hắn, bảo nữ phiên tử Trương Giật Lôi cởi hài đưa cho Hạ Phượng Nghi, bảo nam phiên tử Phương Lãng cởi hài cho Phi Yến. Đối với sự dụ hoặc của giày, Hạ Phượng Nghi đề kháng không nổi. Một là giày không giống với y phục là vật thiết thân. Hai lại Hạ Phượng Nghi là con nhà quan hoạn, bình thường được cưng chiều quen, chưa bao giờ để chân trần đi trên cỏ đất hay đá, do đó hiện giờ rất đau chân. Trong khi đó, các nam nữ phiên tử này đều có võ công, mang hay không mang hải cũng chẳng sao. Do đó, Mạnh Thiên Sở mang hải của Tiếu Chấn Bằng xong, bảo Hạ Phượng Nghi cũng mang. Nàng đồng ý, cảm ơn xong rồi tiếp lấy hải của Trương Giật Lội mang vào, to nhỏ vừa cả. Phi Yến tiếp lấy giày của Phương Lãng, nhờ người này nhỏ con nên cũng vừa. Tiêu Chấn Bằng đuốt mông ngựa tự cởi giày cho Mạnh Thiên Sở mang, nhưng thủ hạ của y là Thái Thanh Sung vội cởi giày đưa lại cho thượng cấp mang vào. Phiên tử Từ Tiểu Bân thấy Trương Giật Lôi là cô gái mà để lộ chân không tiện, cởi giày của mình đưa cho. Trương Giật Lôi lắc đầu không tiếp, Từ Tiểu Bân cười gượng mang lại giày. Phi Yến chạy về sơn động mang số cá chưa ăn hết đến, mấy người chia nhau ăn, chỉ cảm thấy đủ lót dạ. Có người trên đầu chưa mất châm, liền đi tìm gỗ học theo cách của Mạnh Thiên Sở chế trường mâu bắt cá. Có nhiều người, Mạnh Thiên Sở và hai nàng nhẹ nhõm hẳn. Phi Yến mổ bụng rửa cá cắt ra, nướng cho mọi người ăn. Ăn no xong, từng người ngồi trên bãi biển, thương lượng xem tiếp theo nên làm thế nào. Thuyền lão đại nói, trên hải đảo này có rất nhiều cây cối, chúng ta cũng có đao kiếm, chỉ là không có cưa, chỉ còn cánh dùng một thanh kiếm cải tạo thành lưỡi cưa đơn giản dùng tạm. Chúng ta cần bỏ thời gian làm một con thuyền, đi thuyền tìm đường trở về. Nơi này cách bờ biển không xa, mang theo chút thực vật và nước, mấy ngày là có thể trở về lục địa. Mọi người nghe xong đều cao hứng, thuyền lão đại xuất thân là nghề đóng thuyền, đối với cách tạo thuyền thế nào rất rành. Trong khi đó ông ta cũng đi biển dành nghề, do ông ta chỉ huy, nhất định sẽ tạo được một con thuyền. Mạnh Thiên Sở lập tức hạ lệnh động thủ tạo thuyền. Hắn vốn định tham gia, nhưng Tiêu Chấn Bằng và Vu Hân Long vô luận thế nào cũng không đáp ứng, chỉ để hắn ngồi chỉ huy. Mạnh Thiên Sở đối với việc tạo thuyền một khiếu không thông. Nói chỉ huy chẳng qua chỉ là một câu khách khí. Hắn là trưởng quan, những người này nào dám để cho hắn tự tay động thủ chứ? Những Đông Hán phiên tử này người có võ công, đặc biệt là Vu Hân Long và Phương Lãng, Vương Kim Hoa, Từ Tiểu Bân, Tô Văn. Những kẻ này võ công đều giỏi, Vu Hân Long thậm chí võ công còn cao hơn những người kia một bậc. Một thân y có ngoại gia hoành luyện công phu có thể chặt vỡ bia đá, khi đi chặt cây thì dễ dàng như chặt đậu hũ vậy, chỉ vài nhát là đứt một cây. Người khác thì vác một cây, y một mình vác hai cây. Thấy Vu Hân Long và các phiên tử dũng mãnh như vậy, Mạnh Thiên Sở cảm thấy mình không cần phải đi chặt cây trẻ gỗ gì nữa, quyết định đi bắt cá, rồi mang lên cho Phi Yến nước chuẩn bị thức ăn cho mọi người. Nếu như đi biển cần đến mấy ngày, thì nhất định phải chuẩn bị nước ngọt. Hiện giờ đất nhiều nước, và nhờ các xương làm đồ gốm sứ ở cổ đại nhiều, đường lớn đường nhỏ gì cũng có, không thấy thịt heo cũng thấy heo chạy, cho nên các phiên tử được phân ra do nữ phiên tử Trương Giật Lôi phụ trách chế tác đồ đất sét đem nung. Hạ Phượng Nghi cũng không chịu nhàn, giúp họ một tay. Chỉ dụng không đến một thời thần, Vu Hân Long cùng mọi người đã chém đủ số gỗ cần dùng. Đến lúc này thì thuyền lão đại đã đem hai thanh kiếm mỏng cải tạo thành cái cửa đơn giản, tuy không thuận tay nhưng cũng có thể miễn cưỡng dùng. Sau đó, Vu Hân Long cùng mọi người theo yêu cầu của thuyền lão đại, đem các cây gỗ cưa thành những manh ván. Điều này tuy mất thời gian, nhưng dưới sự đồng tâm hiệp lực của những phiên tử có võ công, thì đến tối, họ đã cưa những tấm ván gỗ cần đóng thuyền. Trời tối, Tiêu Chấn Bằng an bài đốt lửa ở bờ biển. Các phiên tử và thuyền lão đại ngủ ở cạnh đống lửa, Mạnh Thiên Sở, Hạ Phượng Nghi, Phu Yến Ý cũ trở về sờn động ngủ. Vu Hân Long dẫn theo hai phiên tử có võ công cao cường đến ngũ bên ngoài động đảm nhiệm cảnh giới. Sáng hôm sau, thuyền lão đại bắt đầu tạo thuyền. Loại kỹ thuật này cần khéo tay, không phải nhiều người là được. Do đó, Mạnh Thiên Sở lệnh cho phiên tử Từ Tiểu Bân phụ giúp thuyền lão đại, còn những người khác chia ra do Vu Hân Long và Tiêu Chấn Bằng dẫn đầu phân biệt đi lên đảo săn bắt, hái quả dại, chuẩn bị thực vật đi biển. Đồ ăn và nước ngọt cần chuẩn bị nhiều một chút, vì dù sao họ cũng có tới 11 người. Đến trưa, Tiêu Chấn Bằng dẫn đầu đội về trước, chỉ đánh được vài con thỏ và một con rắn. Tòa cô đảo này quá nhỏ, không có động vật to lớn gì, đừng nói chi là hổ hay manh thú nào. Nhưng Vu Hân Long vẫn mãi chưa chịu về. Đến trời gần tối mới thấy phiên tử Tô Văn theo Vu Hân Long săn bắn chạy trở về, thở hồng hộc bấm báo với Mạnh Thiên Sở, đại nhân, Phương Lãng huynh đệ của chúng tôi không thấy đâu nữa. Vu Dịch trưởng đang dẫn huynh đệ đi tìm kiếm khắp nơi. Mọi người đều cả kinh. Mạnh Thiên Sở vội hỏi, chuyện là thế nào? Chúng tôi lên núi, Vu Dịch trưởng nói trên núi không có động vật nào lớn, mọi người chia ra tìm, coi xem có thể đánh được con thỏ nào không. Nói là hai thời thần sau phải tập trung, mọi người phân ra, đến thời gian tập hợp thì tôi đến trước nhất, lát sau Vu Dịch trưởng cũng tới. Nhưng chúng tôi chờ cả hơn nửa canh giờ, không thấy Phương Lãng về, Dịch trưởng liền bảo tôi đi bẩm báo đại nhân. Còn Dịch trưởng đi tìm rồi. Mạnh Thiên Sở nhíu mày, tiểu đảo này không lớn, trừ chỗ núi nhỏ chúng ta ngụ ra, không có vách núi gì treo leo, địa thế bằng thẳng, không thể có chuyện té núi được. Nữ phiên tử Trương Giật Lôi nói, hắn có khi nào là quá mệt rồi nằm trong đám cỏ bụi ngủ không? Đúng à, trong Tây Du Ký, chư bát giới chẳng phải là hay đi ngủ lén trong đám cỏ cây bụi gì đó hay sao? Chỉ có điều, Mạnh Thiên Sở có một dự cảm không hay. Những phiên tử này rất khác chư bát giới. Đặc biệt là đám người được tuyển chọn ra đi bảo hộ hắn trong chuyến đi ra biển này. Họ đều là những tinh anh lựa chọn rất kỹ. Hơn nữa đầu lĩnh của Đông Hán không phải là Đường Tăng mặt thiện lòng nhân từ. Hơn nữa, thân họ đang còn ở trong hiểm cảnh, không ai dám ngủ lén trong thời khắc như thế này. Phương Lãng cả nửa thời thần không quay lại, rất có thể là đã xảy ra chuyện rồi. Mạnh Thiên Sở lập tức hạ lệnh cho Tiêu Chấn Bằng dẫn theo các phiên tử cùng đi chợ giúp tìm kiếm. Một lúc sau, Dịch trưởng Tiêu Chấn Bằng mang theo hai phiên tử chạy trở về báo. Nói đã phát hiện phiên tử Phương Lãng, chỉ có điều đã chết rồi, trên đầu có một vết thương, huyết đã khô, không biết vì sao mà chết. Mạnh Thiên Sở vô cùng cả kinh, chẳng lẽ trên tiểu đảo này có địch nhân tiềm phục? Hắn không dám cho Hạ Phượng Nghi và Phi Yến rời khỏi mình, dẫn họ cùng đi theo Tiêu Chấn Bằng và mọi người đến hiện trường xảy ra án mạng. Hiện trường là một bãi cỏ rộng xanh gì, thi thể là do phiên tử Từ Tiểu Bân tìm thấy, nằm trong lùm bùi ở giữa. Vu Hân Long cùng mọi người là tay sành sỏi về trinh tra của đồng xưởng. Tuy họ phần lớn là dựa vào theo gió mà bắt ảnh, thậm chí tự không thành có đổ oan cho người, nhưng ít nhiều gì cũng biết sự trọng yếu của việc bảo hộ hiện trường. Mạnh Thiên Sở đưa mắt nhìn thi thể trong đám cỏ bụi ở xa xa, không gấp đến xem, mà hỏi phiên tử Từ Tiểu Bân, ngươi hãy nói quá trình kinh qua khi phát hiện thi thể xem. Từ Tiểu Bân không người thưa, tiểu nhân theo hai vị dịch trưởng tìm kiếm Phương Lãng huynh đệ, và dịch trưởng đã cho mọi người phân tán tìm kiếm theo hình rẽ quạt, chỉ phái tiểu nhân phụ trách khu này. Tiểu nhân tìm đến đây thì phát hiện trong đám có cỏ người nằm, tử tế quan sát thì thấy y phục chính là của Phương Lãng, gọi hai tiếng nhưng hắn không đáp. Thế nhân bước tới xem xét, mới phát hiện hắn đã chết rồi. Tiểu nhân lập tức gọi các huynh đệ ở gần, sau đó dịch trưởng cũng đến. Mạnh Thiên Sở quét mắt nhìn hết mọi người, trừ Từ Tiểu Bân, còn có ai đã đến cạnh thi thể.
Vu Hân Long không người thưa, ti chức có kiểm tra qua thi thể, trừ ra không có ai đến gần cả, chỉ đứng ở xa nhìn.
Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, quan sát trước tình hình dưới chân, cẩn thận tránh những chỗ có thể để lại dấu vết, tiếp cận thi thể.
Xung quanh thi thể là khối đất nhao dính và một số cây bụi thấp lùn.
Hình trạng của thi thể là nằm sấp, mặt úp xuống đất bùn, hai tay đưa ra trước, chân trái hơi cong, chân sau thẳng, tư thế từ sau nhìn tới thấy y phục vẫn hoàn chỉnh, chẳng có ngoại thương rõ rệt, cũng không có dấu vết đánh đấu.
Mạnh Thiên Sở quan sát thi thể hết một lượt, đột nhiên phát hiện trong lòng bàn tay phải của người chết có cầm một thứ có cọng dây màu đen thòng lộ ra ngoài.
Mạnh Thiên Sở cầm lấy dây, khẽ kéo khối đó ra từ tay của người chết, đưa lên xem, lập tức giật nảy mình không ngờ đó là khối thẻ bài Đông Hán của thầy nữ chết trôi Lưu Liên đã được chôn.
Hắn rõ ràng đã đem khối thẻ bài này treo lên nhánh cây cắm trước mộ, sao lại xuất hiện trong lòng bàn tay của người chết ở đây? Chẳng lẽ trên thế giới này có quỷ thật sao?
Không thể nào, là một pháp y ỉa, hắn chưa bao giờ tin vào thuyết có quỷ có thần.
Trong này nhất định có nguyên nhân, chỉ có điều là nguyên nhân vẫn còn chưa bị người nhận thức ra, và người ta thường tự cho những thứ mà mình không nhận thức quy về quỷ thần một cách rất không tự giác.
Sau đó, người đời sau thêm muối thêm dầu, cho nên sau này mới có rất nhiều truyền thuyết về thần quái.
Nhưng trong chuyện này nguyên nhân là vì đâu?
Hắn đã đem chuyện chôn Lưu Liên ở dưới ngọn đồi nhỏ gần biển nói cho chúng phiên tử biết, cho nên có khả năng là Phượng Lãng đã đi ngang qua mộ của Lưu Liên, lấy thẻ bài này làm vật kỷ niệm hoặc đem về trả lại cho người nhà của Lưu Liên.
Và cũng có thể, nếu như hung thủ là kẻ ở trong đám thủ hạ của hắn ở đây, thì có khả năng là hung thủ cố làm cho kỳ ảo, đem khối thẻ bài bỏ vào trong tay người chết, toan tính đem vụ mưu sát chuyển sang là một vụ quỷ sát hại người.
Đương nhiên, nếu như trên đảo còn có người khác, thậm chí là địch nhân, thì cũng có khả năng là bọn họ làm, còn về mục đích thế nào thì không thể rõ.
Mạnh Thiên Sở kéo dây cột thẻ bài đưa lên ánh dương quang nhìn từ nhiều góc độ, toan tính tìm thấy dấu tay, nhưng đáng tiếc là không thể phát hiện.
Dương pháp y của hắn không được mang theo, rất may là không mang, nếu không có thể là bị mất trong hai trận cuồng phong sóng lớn vừa rồi.
Không có bàn chảy lấy dấu tay, không thể lấy dấu vân tay tiến hành so sánh, hắn chỉ còn cách bỏ thẻ bài vào trong lòng.
Tiếp đó, hắn bắt đầu kiểm tra thi thể, lật thi thể qua, ở phía chính diện không phát hiện ngoại thương rõ ràng gì.
Mũi thi thể đã bị đất ép bằng, miệng mũi đều đầy bùn đất.
Kiểm tra vòm miệng và trong lỗ mũi, không phát hiện đất bùn, chỉ ở mũi có một lượng máu chảy rất ít, từ đó phán đoán người chết trước khi ngã xuống đất hay là cùng lúc ngã xuống đất thì đã khí tuyệt thân vong.
Cho nên, tuy miệng mũi bị bùn đất bị kín, do không hô hấp, cho nên đường mũi không có bùn đất được hít vào.
Vết thương chí mệnh là ở phần đầu. Là vết thương hình tam giác, chỉ to bằng ngón cái, xương sọ bị vỡ thủng, vết thủng chỉnh tề, chung quanh vết thương có máu và một ít não tương màu trắng.
Hắn dùng nhánh cây xem xét vết thương, phát hiện vết thương ăn sâu vào não hai thốn có dự, phần não chất bị khuyết tổn một phần.
Nguyên nhân dẫn tới cái chết là ngoại thương gây thủng não vỡ sọ.
Khi cởi quần áo ngoài kiểm tra, hắn phát hiện thi ban nằm ở phần mặt, ngực và đùi, phía trước cánh tay, so với tư thế nằm sấp phù hợp, từ đó sơ bộ phán đoán là thi thể chưa bị di động qua.
Thi cương đã xuất hiện, có tính hướng xuống và ở quai hàm, cổ, vai.
Kết hợp nhiệt độ thi thể, thi ban và thi cương, phán đoán thời gian tử vong khoảng 2 canh giờ, khoảng 4 tiếng đồng hồ.
Chí mệnh thương ở phần đầu của người chết là vết thương do vật bén tạo ra.
Chỗ thương tích này có thể dẫn tới người chết tức thì.
Ở vết thương và chung quanh thi thể không phát hiện hung khí, từ đó sơ bộ bài trừ khả năng tự sát.
Từ chuyện người chết nằm ở nơi thông thoáng, xung quanh không có vật có thể gây thương tích như vậy. Có thể bài trừ khả năng chết do rủi ro bất ngờ, từ đây chỉ còn sơ bộ nhận định là một vụ giết người.
Nếu là bị người giết thì trong trường hợp này rất kỳ quái.
Thứ nhất, vết thương trên đầu của người chết có hình tam giác.
Loại hung khí này rất quái dị, không phải đao kiếm bình thường, có chút giống với đao găm hình lăng, nhưng rõ ràng là có sự sai biệt, vì đao găm tam giác đâm ra tạo thành vết thương hình tam giác nhưng lại có cạnh đều, trong khi đó vết thương này một bên là hình cong hướng vào trong, hai bên còn lại là hình cong hướng ra ngoài.
Điểm này so với đặc trưng của đao găm tam giác hoàn toàn không phù hợp.
Thứ hai, não của người chết bị khuyết tổn một phần, dường như bị moi đi, đây rốt cuộc là loại hung khí gì mà có thể hút não tương trong vết thương đi vậy.
Mạnh Thiên Sở lại tử tế kiểm tra xung quanh thi thể.
Do hai ngày trước có mưa lớn, cho nên vùng này tích nước hơi nhiều.
Sau hai ngày nắng nóng, nó chỉ hơi khô, người đạp bước lên trên có thể lưu lại dấu chân rất rõ.
Xung quanh thi thể phát hiện ba loại dấu chân, một là của người chết, từ Tây Hương Đông. Đến vị trí thi thể ngã xuống thì dừng, hiển nhiên là người chết trong quá trình hành tẩu đã bị giết.
Hai loại dấu giày nữa kinh qua so sánh,
chính là của Từ Tiểu Bân phát hiện ra thi thể trước nhất và của dịch trưởng Vu Hân Long. Trừ điều này ra, phương viện mấy trượng không phát hiện có dấu chân nào khác. Như vậy thì kỳ quái rồi. Tuy là phiên tử Từ Tiểu Bân phát hiện thi thể, nhưng phát hiện lúc đó người chết đã chết được 4 giờ, trong khi đó Từ Tiểu Bân suốt cả ngày phụ thuyền lao đại đóng thuyền ở trên bãi biển, không rời khỏi nơi này, do đó không có khả năng hắn là giặc rồi hô bắt giặc. Vậy người hiểm nghi phạm tội chỉ còn lại Vu Hân Long. Tiêu Chấn Bằng một thanh ra lệnh, mấy phiên tử chia nhau rút binh khí vây Vu Hân Long đoàn đoàn. Vu Hân Long chẳng hề đề kháng, cứ một mực kêu hoan, nói hai thời thần trước, 4 giờ, y đang săn bắn ở đầu bên kia, căn bản không đến vùng này, cho đến khi Từ Tiểu Bân la hét phát hiện thi thể xong, mới nghe tin chạy tới. Tiêu Chấn Bằng cười lạnh, lĩnh ban đại nhân nói rồi, tra xét dấu chân ở hiện trường chỉ có của ngươi và Từ Tiểu Bân. Từ Tiểu Bân nhất mực ở bờ biển, không phải ngươi giết Phương Lãng thì còn ai vào đây. Hai ấn đó là chúng ta vừa đến đây, ta đến kiểm tra thi thể lưu lại. Hắc hắc, chúng ta cùng đến nơi này, mọi người nghe Từ Tiểu Bân nói Phương Lãng đã chết rồi, vì bảo hộ hiện trường nên không lên, duy chỉ có ngươi chạy lên định kiểm tra coi chết hay chưa, rõ ràng là ngươi cố ý muốn làm loạn hiện trường, che giấu vết chân giết người trước đó còn để lại. Ta không có. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Mạnh Thiên Sở quan sát kỹ hiện trường và vết chân của Vu Hân Long xong, nói, hai ngươi đừng tranh võ mồm nữa, Vu Dịch trưởng nói đúng đó. Người không phải do y giết. Thu lại đao kiếm hết đi. Chương 159, Bạch Sắc Lão Ưng. Vip Vạn Đần. Vu Hân Long vừa kinh vừa mừng, luôn miệng cảm tạ Mạnh Thiên Sở trời cao soi xét. Lĩnh ban có lệnh, ai dám không nghe. Chúng phiên tử vội thu bình khí lại. Tiêu Chấn Bằng hỏi, đại nhân, ngài vì sao nhìn ra Vu Dịch trưởng không phải là hung thủ? Dấu giày. Mạnh Thiên Sở ngồi xuống chỉ dấu giày của Vu Hân Long, ở đó có mấy cọng cỏ xanh bị đạp nằm trong dấu giày này, giải thích. Cỏ xanh trong dấu giày dính đất ướt còn chưa khô, nếu như hai thời thần trước đạp lên, bị thái dương phơi thế này nhất định đã khô cứng rồi. Ta kiểm tra hết mọi dấu giày của Vu Dịch Trường, thấy đất ướt trong đó còn chưa khô mặt, chứng tỏ là vừa mới hình thành. Còn người chết thì hai thời thần trước bị người giết, không có khả năng là Vu Dịch Trường giết được. Tiêu Chấn Bằng giơ ngón tay cái lên rất khoa trương, lĩnh ban đại nhân đúng là phá án như thần. Có thể từ chi tiết nhỏ thế này phát hiện ra chân tướng, quả là quá lợi hại rồi. Các phiên tử đều đồng thanh phụ họa, tiếng định nọt vang lên không ngớt. Vu Hân Long nói, Phương Lãng võ công rất cao, địch nhân có thể không lưu lại dấu vết gì mà giết hắn, võ công nhất định là cao đến tầm mức không thể lường. Tiêu Chấn Bằng cười lạnh, không biết võ công của Phương Lãng so với Vu Dịch Trường thế nào. Hơn kém không nhiều. Tiêu Dịch Trường, ngươi nói lời này là có ý gì? Không có gì, chỉ là trong số người của chúng ta ở đây, chỉ có ngươi là võ công cao nhất. Nếu như muốn nói có người chỉ trong phút giây mà giết chết Phương Lãng như vậy, ngoài ngươi không còn ai khác. Tiêu Chấn Bằng. Vừa rồi Mạnh Đại Nhân đã nói qua, Vu Mội chẳng phải là người giết Phương Lãng Phương huynh đệ, sao ngươi cứ bám lấy không buông là cái lý gì? Tiêu Chấn Bằng cười hắc hắc đáp, ta cứ lấy việc luận việc mà thôi, võ công ngươi tối cao, cho nên ngươi có khả năng giết chết Phương Lãng nhất. Không lưu lại dấu chân giết người đối với ngươi mà nói không phải là không có khả năng. Vu Hân Long thản nhiên, nếu chỉ luận về võ công, ta tuy sánh với Phương Lãng và các huynh đệ cao hơn một chút, nhưng cũng không cao hơn bao nhiêu. Nếu toàn lực mà đánh thì phải qua 200 chiêu mới có thể thắng hắn. Tất cả mọi người ở đây, bao quát cả ta e rằng không ai có thể làm được chuyện vô thanh vô tức một chiêu mà giết chết Phương Lãng. Hu ổng chi, mù ổng trong vòng mấy chục trượng không để lại dấu vết gì tiếp cận Phương Lãng, ta làm không được. Võ công của họ ta hiểu rõ, ta làm không được điều này. Đừng nói gì chúng ta. E rằng chỉ cần là người thì đều không thể làm được điều đó, trừ khi người đó biết bay. Đúng a, xung quanh người chết là đám đất mềm bị mưa lớn làm ướt, trong phương viên mấy trượng không có dấu chân người khác, hơn nữa vết thương chí mệnh này rõ ràng là loại vết đâm có đầu hình tam giác, vết thương ở đầu, không đến gần căn bản không cách nào đâm chúng, trừ khi cá nhân đó biết bay. Nói đến bay, Hạ Phượng Nghi đột nhiên nghĩ đến con ưng màu trắng mà họ nhìn thấy bên bờ biển. Con ưng đó chụp con thỏ bay lên đám đá bỏ ra cho thỏ chết. Rồi bay xuống mổ đầu hút nào trong đó. Nghĩ đến điều này, nàng không khỏi dùng mình, phu quân, có khi nào? Con ưng màu trắng đó làm không? Chuyện của tôi nét. Bạch Sắc Lão Ưng. Tiêu Chấn Bằng và mọi người không biết chuyện này, nghi hoặc hỏi. Phi Yến kể lại chuyện ba người hôm qua thấy con ưng lớn bắt thỏ ăn óc của nó. Nghe chuyện này, nữ phiên tử Trương Giật Lôi run giọng nói, thuyền lão đại đã nói, rất nhiều năm trước có một ngư phu chết oan ở vùng này, oan khí hóa thành một con ưng màu trắng. Mổ phá óc của cựu nhân, ăn đi não tương của cựu nhân. Nghe Trương Giật Lôi chuyển thuật lại chuyện cũ, Tiêu Chấn Bằng cùng mọi người đều nhìn về phía thuyền lão đại. Thuyền lão đại cười cầu tài, đó chẳng qua là truyền thuyết từ thời xa xưa, tiểu nhân cũng không biết đó là thật hay giả, chỉ nghe mọi người kể lại vậy thôi.
Trương Giật Lôi hỏi thuyền lão đại, ông không phải là nói quẳng rượu thịt xuống biển thì oan quỷ sẽ không đến quậy phá hay sao? Sau đó tại sao chúng ta còn gặp phải trường gió báo kinh vậy?
Cái này,
hắc hắc, tiểu nhân cũng không biết vì sao a, có thể là nó không vừa lòng.
Nói đến đây, thân người thuyền lão đại run run, nhìn lên trời, rồi túi xuống hạ giọng nói tiếp, cũng có thể là trong số người của chúng ta đây có kẻ nó không thích, cho nên hóa thành bạch lưng đến kiếm chúng ta làm phiền.
Mọi người tức thời cảm thấy toàn thân phát lạnh, cùng nhìn về phía trời không.
Trời không ngoại trừ một vầng tịch dương đang gần sát biển và dáng hồng đầy trời, chẳng có loại chim gì.
Con chim ưng trắng hôm qua bọn Mạnh Thiên Sở nhìn thấy chẳng biết đã bay đi đâu.
Hay là nó đang ẩn tàng ở góc nào đó trên đảo, cười lạnh chờ bọn họ đơn độc thì mò tới đánh lén.
Mạnh Thiên Sở không tin vào truyền thuyết oán khí hóa thành những gì, nhưng con ưng có thể tập kích thỏ, đương nhiên cũng có thể tập kích người.
Hôm qua thấy con ưng sai cánh rộng gần trượng, khi đáp xuống nham thạch hắn nhìn thấy rất rõ là cái mỏ to của nó vô cùng sắc bén.
Hắn không phải là động vật học gia, không biết lực đạo mổ của đầu con ưng đó thế nào, có thể mổ xuyên qua xương sọ của người hay không, và có thể hút tan óc người được không.
Nhưng hiện giờ, người chết tử vong ly kỳ như vậy, xung quanh không có dấu chân, phần đầu của người chết bị đâm xuyên.
Trong khi đó, hôm qua hắn đã chứng kiến dáng vẻ oai hùng của lão ưng, cho nên không dám dễ dàng bài trừ khả năng con ưng này ra mỏ giết người.
Mạnh Thiên Sở quét mắt nhìn mọi người, hỏi, hai thời thần trước đây, mọi người có nhìn thấy lão ưng màu trắng bay quanh đây không?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều lắc đầu.
Phiên tử Vương Kim Hoa nói, từ hôm qua lên bờ tới giờ không thấy con ưng nào cả, đừng nói chi là bạch sắc lão ưng.
Phiên tử Thái Thanh Súng nói, đúng à, buổi trưa khi săn bắn, chúng tôi còn kỳ quái tại sao trên đảo này không có chim, có khi nào bị con ưng đó dọa sợ chạy hết rồi không?
Phi Yến trên lời, rất có khả năng.
Con lão ưng đó thập phần hung mãnh, các vị chưa thấy qua con ưng đó đâu, bắt con thỏ lớn như là giỡn chơi vậy.
Hơn nữa, tôi và mợ chủ, thiếu gia của chúng tôi còn tận mắt chứng kiến con ưng đó mổ xuyên qua đầu con thỏ, an óc của nó.
Xương đầu của người chưa chắc đã cứng hơn xương sọ thỏ bao nhiêu, sọ của thỏ mà nó còn dễ dàng mổ thủng, thì muốn mổ xuyên đầu an óc người chẳng phải là chuyện dễ dàng hay sao?
Trương Giật Lôi nói, nếu như là lão ưng làm, sao mọi người đều không thấy qua nó vậy?
Tiêu Chấn Bằng đáp, cái đó đơn giản, con ưng này khẳng định là trốn ở đâu đó chứ không phải bay trên trời, nó tìm đúng thời cơ rồi mới bay lên không thấp thấp một chút, vọt xuống tập kích.
Sau khi đắc thủ thì trốn vào trong rừng cây.
Nó tuyệt không bay cao, mọi người đương nhiên không nhìn thấy rồi.
Mọi người nghe lời này đều vô cùng khẩn trương, dương mắt dò xét xung quanh.
Nhưng bố phía do núi lất phất, tiếng hoa cỏ rì rào, không hề có động tĩnh đặc biệt nào khác.
Mạnh Thiên Sở túi người xuống lại, cẩn thận kiểm tra vết thương ở đầu người chết.
Hắn lấy dao tới, cắt da đầu ra, vạch da đầu quan sát tình huống chung quanh cái lỗ trên hộp sọ đó.
Sau khi xem xét xong, Mạnh Thiên Sở nhíu tít hai hàng chân mày, trầm tư suy nghĩ một hồi, xong mới từ từ đứng lên, bảo, được rồi, chúng ta không được tự mình dọa sợ mình nữa.
Không cần biết là lão ưng làm hay là địch nhân nào mà chúng ta chưa biết ẩn tàng trên đảo làm, hay là một kẻ nào đó trong số chúng ta.
Dù sao đi nữa thì phải tra ra chuyện này cho rõ, kéo hung thủ ra báo cựu cho Phương Lãng huynh đệ.
Vu Hân Long Núi, đúng.
Đại nhân, ty chức lập tức mang người đi tìm kiếm triệt để khắp đảo này.
Không cần.
Đảo này nói lớn thì không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, đi quanh cả đảo cần ít nhất 3-4 thời thần, 7-8 giờ đồng hồ. Nếu muốn tìm hết cả đảo này cho dù bỏ cả ngày cũng chưa chắc làm xong.
Hiện giờ trời sắp tối rồi, chúng ta ngoài sáng kẻ địch trong tối, e rằng sẽ thua thiệt.
Thôi để sáng ngày mai rồi đi tìm kiếm.
Vâng.
Vu Hân Long và Tiếu Chấn Bằng cùng không người lĩnh mệnh.
Hiện giờ công tác bảo hộ Mạnh Thiên Sở và thê thiếp là quan trọng nhất, nhưng sơn động của Mạnh Thiên Sở quá nhỏ, không thể ở nhiều người như vậy.
Kinh qua thương lượng, họ quyết định ở cách động khẩu không xa lập một doanh địa tạm trú trên chỗ khá rộng và bằng phẳng. Tối đến chia thành hai tổ do Tiếu Chấn Bằng và Vu Hân Long cầm đầu trực.
Họ luân canh với nhau thủ suốt đêm, đề phòng địch nhân đánh lén.
Tối hôm đó mọi việc bình thường, không có bất kỳ địch nhân nào xuất hiện.
Sáng ngày hôm sau, mọi công tác đều đình chỉ, họ tập trung lực lượng tìm kiếm địch nhân ẩn bí.
Mạnh Thiên Sở, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến được Vu Hân Long tự thân hộ vệ ở đỉnh núi nhỏ tra xét động tĩnh của bạch sắc lao ưng ở bốn phía, những người khác bao quát thuyền lão đại. Nữ phiên tử Trương Giật Lôi xuất động toàn bộ đi tìm kiếm địch tung có khả năng hay là bạch sắc lao ưng có thể ẩn tàng ở đâu đó.
Số cá bắt được hôm qua còn nhiều, hôm nay không cần lo cho chuyện thức ăn, hơn nữa trên đảo đầy ao vũng lớn nhỏ, còn tích khá nhiều nước ngọt do trận mưa lớn vừa rồi.
Tiêu Chấn Bằng sau khi ăn cá nướng cho no xong, liền xuất phát.
Lần này Mạnh Thiên Sở nhấn mạnh là không cho phép phân tán,
bài đội thành thế trận Trường Xà tiến hành tìm kiếm theo vết dầu loang, do đó lúc nào cũng có hai người có thể nhìn thấy hỗ trợ cho nhau, một khi xảy ra chuyện là có thể phát giác lập tức. Ba người Mạnh Thiên Sở và Vu Hân Long ở đỉnh núi tra xét tình huống. Kinh qua sự đề tỉnh của các phiên tử ngày hôm qua, Mạnh Thiên Sở giờ mới chú ý là trên đảo này không thấy loại chim gì. Con bạch sắc lao ưng nhìn thấy đó mấy ngày nay không thấy tung ảnh. Nếu như ba người không nhìn thấy trước một cách thật tế, họ còn cho đây chỉ là một thứ ảo giác sai lầm. Tìm kiếm nhất mực tiến hành đến trời tối, Tiêu Chấn Bằng mới mang các phiên tử và thuyền lao đại lê thể xác mệt mỏi trở về. Kinh qua tìm kiếm theo thế kéo lưới, họ không phát hiện tung tích địch nhân gì, và cũng không phát hiện dấu vết khả nghi. Đương nhiên, con bạch sắc lao ưng đó cũng không lộ diện. Đồng thời, họ cũng không phát hiện manh thú lớn nào. Tối đến, mọi người tụ tập trên bờ biển, vừa nướng cá vừa nghi luận về chuyện này. Do địa phương nạn nhân tử vong là một vùng trống trải và bằng phẳng, nạn nhân Vương Lãng lại là cao thủ tuyển chọn kỹ trong Đông Hán mà ra, địch nhân võ công có cao đến đâu đi nữa, trong khu vực rộng lớn như vậy không thể thần không biết quỷ không hay tiếp cận rồi một chiêu lấy mạng. Điều giải thích tốt nhất chính là không có dấu chân ở gần, cho nên, nói đi nói lại, mọi người cơ bản tán thành và nhất trí ở một điểm, hung thủ có khả năng là con ưng lớn thần bí đó. Nếu là người, ai có thể làm được chuyện trong vòng 10 trượng có thể đạp bùn không dấu vết đến sắt giết người chứ, cao thủ võ công trong tiểu thuyết võ hiệp thì có thể, nhưng điều đó không thuộc phạm vi thảo L. Vận của sách này. Nếu như là người thật, thì cho dù là cao thủ võ công, mọi người cũng không cảm thấy khủng khiếp cho mấy. Nhưng khi đối mặt với con bạch sắc lao ưng thần thần bí bí kia, ai nấy cũng kinh tâm khiếp đảm. Bàn tính cả buổi trời mà không có biện pháp đối phó nào. Đối với thứ này, Mạnh Thiên Sở cũng vô kế khả thi. Đêm đó, họ tiếp tục tăng cường giới bị. Trong sân động, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến một phải một trái dựa vào người Mạnh Thiên Sở, nhìn đống lửa nhỏ phía trước đến xuất thần. Hạ Phượng Nghi hỏi, phu quân, chàng nói coi có phải là con ưng lớn đó giết chết Phương Lãng thật không? Phi Yến giành nói, khẳng định là thật rồi, thiếu gia nói rồi, trong phương viên 10 trượng không có dấu chân của người khác, trừ con ưng đó, còn ai có khả năng bay ở không trung giết người? Mạnh Thiên Sở khẽ thở dài, lắc lắc đầu. Hạ Phượng Nghi nhìn thấy thần tình của Mạnh Thiên Sở có điểm không ổn, ôm cánh tay hắn hỏi, phu quân, thiếp cứ cảm thấy con ưng đó mà mổ chết người là quá khó tin rồi, và từ trước đến giờ thiếp chưa bao giờ nghe có con chim ưng nào mổ chết người cả. Đúng vậy. Mạnh Thiên Sở thở dài, nhìn ra ngoài động, đắn đo một chút, ôm đầu hai cô gái cho ba người trụm lại với nhau, xong hắn mới hạ giọng nói, án này không có đơn giản như vậy đâu, cho dù thế nào, chúng ta cũng phải cẩn thận đủ mọi thứ. Hai nàng là bảo bối ruột của ta. Ở trên đảo này võ công của ta không đủ bảo hộ cho hai nàng bình an, do đó chúng ta chỉ có thể dùng trí tuệ, không thể làm ẩu. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đều không biết mấy lời kỳ lạ này của Mạnh Thiên Sở là ý gì, đều ngước đôi mắt đẹp nhìn hắn, trong ánh mắt đều hiện vẻ lo lắng. Mạnh Thiên Sở hôn hít hai nàng, khẽ bảo, không cần biết ra sao, ta bảo chứng là chúng ta nhất định bình bình an an trở về nhà. Yên tâm đi. Sang ngày hôm sau, Mạnh Thiên Sở lệnh cho thuyền lao đại tiếp tục đóng thuyền. Bảo Vu Hân Long tự thân dẫn đầu phụ trách bảo hộ Mạnh Thiên Sở và hai nàng, nữ phiên tử Trương Giật Lôi tiếp tục chế đồ gốm, Hạ Phượng Nghi làm phụ. Mạnh Thiên Sở thì bắt cá, Phi Yến chịu trách nhiệm nướng. Những người khác được Tiêu Chấn Bằng dẫn đi săn bắn. Lần này họ vẫn cẩn thân y như cũ, đặc biệt là chú ý ở không trung xem có bạch sắc lao ưng xuất hiện hay không. Rất may chẳng có sự tình gì phát sinh, con ưng không hề xuất hiện. Suốt ba ngày trời, mọi chuyện đều bình an vô sự, mọi người từ từ buông lỏng hẳn đi. Sang ngày thứ tư, trời vừa hưng hửng sáng, Mạnh Thiên Sở chợt tỉnh dậy. Hắn vương vai hưng trí, ôm Hạ Phượng Nghi và Phi Yến còn say sưa giấc nồng đòi tập luyện chuyện vợ chồng. Hai nàng vốn đang ngủ say, bị hắn vừa day vừa kéo sờ mó một hồi cũng bắt đầu hưng trí, thế là nàng trên nàng dưới phục thị cho hắn như lên đảo Đồng Lai sống trong tiên cảnh. Ba người đang tình trạng ý thiếp nóng bỏng sôi trào, chợt nghe bên ngoài có một nam nhân khẩn trương gọi, đại nhân, lĩnh ban đại nhân, không xong rồi. Mạnh Thiên Sở đang là chàng thư sinh trong ngộng sắp đến bờ tiên cảnh, không chú ý gì, nhưng Hạ Phượng Nghi và Phi Yến thì nghe được, tức thì đình chỉ hẳn động tác. Mạnh Thiên Sở vừa định lên tiếng hỏi, chợt nghe ở ngoài động có tiếng nam nhân la hét, lĩnh ban đại nhân. Không xong rồi, xảy ra chuyện rồi. Lần này thì Mạnh Thiên Sở nghe được, ôm thân thể trần trụi của Hạ Phượng Nghi quay đầu ra hỏi, ai vậy? Là Vu Dịch Trường Hạ. Dạ, chính là ti trước. Đại nhân, không xong rồi. Từ Tiểu Bân chết rồi. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đều cả kinh, nhảy vọt vào lòng Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở ôm hai nàng, lớn tiếng hỏi, sự thể thế nào? Vừa mới phát hiện ra thôi, Từ Tiểu Bân chết rồi, đỉnh đầu bị mổ thủng một cái động, giống hệt Phương Lãng. bảo hộ hiện trường, ta lập tức đến. Mạnh Thiên Sở hôn hai nàng, ngồi dậy mặc y phục. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến cũng mặc y phục theo, ba người ra ngoài động. Mạnh Thiên Sở mở cửa cách ly, hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Mới hừng sáng, Từ Tiểu Bân ra rừng đại tiện, nhất mực không trở về. Huynh đệ trực nhật phát hiện không ổn, đi tìm khắp nơi, phát hiện hắn đã chết rồi. Ở đâu? Ở trong mấy lùm cây bụi ở phía trước. Ai là người phát hiện ra trước? Trương Giật Lôi. Cô ta và hai huynh đệ khác cùng tôi phụ trách trực từ nửa đêm đến sáng. Gọi cô ta lại đây. Trương Giật Lôi thần tình khẩn trương bước tới, cùng thân thi lễ. Mạnh Thiên Sở hỏi, cô đem chuyện kể lại một lượt đi. Dạ, căn cứ an bài của Vu Dịch Trưởng, từ đầu hôm đến nửa đêm do Tiếu Dịch Trưởng cầm đầu Thái Thanh Sung, Vương Kim Hoa và Tử Tiểu Bân trực. Nửa đêm còn lại do Vu Dịch Trưởng cầm đầu tôi và Tô Văn ba người trực. Vu Dịch Trưởng ở hướng cửa động, tôi và Tô Văn chia ra ở hai hướng trên dưới của doanh địa canh. Khi trời hừng đông, còn chưa sáng hắn, Từ Tiểu Bân đi ngang qua chỗ tôi cười nói là đi vệ sinh, rồi vào trong đám cây cỏ phía trước. Qua một lúc lâu hắn không quay lại, tôi hơi khẩn trương, lớn tiếng gọi nhưng không nghe trả lời. Lúc này Vu Dịch Trưởng tỉnh lại, hỏi tình huống gì, bảo tôi đi xem xét thử. Lúc này trời đã sáng, tôi vừa tới là phát hiện hắn đã chết trong đám cây bụi rồi. Chứ ngươi ra, còn có kẻ nào khác đến hiện trường không? Không có, Vu Dịch Trưởng nghe tôi nói vậy, liền bảo chúng tôi không được đến đó, ông ta đến báo cho đại nhân ngày trước, chúng tôi thủ ở đây mãi cho đến khi đại nhân đến. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, hỏi rõ phương hướng thi thể, bước tới mấy chục bước liền thấy một thi thể nằm co rúm trong bụi cây. Theo y phục mà xét, thì đây chính là Từ Tiểu Bân. Mạnh Thiên Sở tra xét tình huống chung quanh, sau đó tránh những chỗ có thể lưu lại dấu vết, đến cạnh thi thể. Vết thương chí mệnh của Từ Tiểu Bân chính là ở phần đầu. Đó là vết thương hình tam giác to bằng ngón tay, xương sọ bị vỡ, phần não tương ở bộ vị tương ứng bị mất đi một ít. Quanh vết thương có dính máu và một ít não tương trắng trắng. Y phục vẫn còn hoàn chỉnh, không có vết tích đánh đấu rõ rệt gì. Chương 160, Hắc Dạ Tử Thần. Vip Vạn Đần. Sau khi kiểm tra thi thể, phán đoán thời gian tử vong đại khái nửa thời thần, phù hợp với lời Trương Giật Lôi nói, xem ra là đi ra đại tiện thì bị tập kích mà chết. Đặc trưng cái chết của Từ Tiểu Bân rất giống với Phương Lãng, thủ pháp gây án, bộ vị tập kích đều giống nhau, chứng minh có khả năng là do đồng một hung thủ gây án. Mạnh Thiên Sở tử tế quan sát tình huống xung quanh thi thể. Doanh trại lâm thời của các phiên tử nằm ở chỗ tương đối bằng phẳng giữa sườn đồi. Từ Tiểu Bân đi đại tiện ở hướng phía dưới, độ nghiêng có hơi dốc, cự ly so với doanh trại tạm thời chỉ cách mấy chục bước, từ xa có thể thấy được. Điều quan trọng nữa đó là, người chết bị hại vào lúc tranh tối tranh sáng trời vừa hừng đông, có thể nói là đưa tay ra trước mặt không thấy ngón. Trong tình huống này, người chết đương nhiên rất khó phát hiện hung thủ mai phục ở gần, và cũng không cảnh giác. Trong khi đó điểm chí mệnh là vết thương ở đầu gây liệt não, trong tình huống này nạn nhân chết tức thì, căn bản không có cách gì hô cứu. Hung thủ gây án rồi có thể ung dung bỏ đi. Hung thủ lợi dụng hắc ám để ám sát Từ Tiểu Bân. Điều đáng tiếc chính là do nạn nhân chết trong lùm bùi ở gần doanh trại lâm thời, hơn nữa khu này được mọi người xác định trước là dùng để đi vệ sinh, cho nên ai ai cũng đều đến đây. Trong khi đó mấy ngày nay không có mưa, nắng liên tiếp mấy ngày khiến đất sình đã khô, không có dấu chân nào lưu lại. Nhưng Mạnh Thiên Sở không chịu thôi, hắn tiến hành tìm kiếm kỹ từng chút một chung quanh tử thi, chẳng phát hiện được gì. Hắn nhất mực tìm kiếm đến một ao nhỏ cạnh đó, chợt dừng lại, ngồi xuống quan sát. Đây là một vũng nước đọng hình thành từ trận mưa dữ dội mấy ngày trước, đại khái chỉ bằng cái chậu rửa chân, nước hơi đủ. Mạnh Thiên Sở quan sát tình huống từng chút quanh vũng nước này, đột nhiên ánh mắt hắn dừng lại bên vũng nước có một dấu chân tàn khuyết. Tuy chỉ có một bộ phận nhỏ ở bàn chân trước, theo lý thường không cách gì tiến hành so sánh, nhưng dấu chân tàn khuyết đó khiến Mạnh Thiên Sở bất giác lộ nụ cười lạnh trên khóe miệng. Hiện giờ khám sát đã hoàn tất, Mạnh Thiên Sở ra lệnh cho khiêng thi thể Từ Tiểu Bân đi chôn. Một loạt hai phiên tử bị giết, mọi người mới cảm thấy nụ cười gằn của tử thần đang lợn vợn đâu đây. Sau khi mai tang thi thể Từ Tiểu Bân xong, mọi người ngồi ở doanh trại lâm thời thương thảo đối sách. Mạnh Thiên Sở cho mọi người lần lượt phát biểu ý kiến của riêng mình. Những người này ngoại trừ Thuyền Lão Đại đều là kẻ lão luyện về nghề trinh sát. Nhưng đối với vụ hung sát quỷ dị này, họ đều không biết làm sao cho phải, nhất thời đều im lìm hẳn đi. Vu Hân Long nói, ai hạ độc thủ như vậy chứ? Mau khai ra đi. Nếu không, một khi bị lôi đầu ra ánh sáng, Vu Mỗ nhất định băm vằm ngươi thành vạn đoạn. Thái Thanh Sung hoảng hốt cười cầu tài, Vu Dịch Trưởng, hung thủ không phải là tôi a, tôi ngủ suốt. Tôi cũng vậy. Vương Kim Hoa cười hề hề nói, nửa đêm trước tôi và Tiếu Dịch Trưởng cùng canh gác, nửa đêm sau tôi ngủ vùi, cho đến khi bị mọi người gọi tỉnh. Mục quang của Vu Hân Long lấp lánh nhìn Tô Vân, ngươi cũng ngủ à? lúc canh gác thì ngươi làm gì? Tô Văn rất khẩn trương, tôi nhất mực án chiếu theo sự an bài của đại nhân ngài, phụ trách cảnh giới ở phía tây. Tôi nhất mực phục trên cây quan sát bốn phía, chẳng rời khỏi đó chút nào, cho đến khi nghe mọi người hô xảy ra chuyện, tôi mới leo xuống cây. Ai có thể chứng minh? Cái này, tôi canh gác một mình, bọn họ đều ngủ, ai có thể chứng minh được A Dịch trưởng? Ngài hỏi vậy chẳng phải là làm khó tôi sao? Tiêu Chấn Bằng cười lạnh, Vu Dịch trưởng, đương như ông cũng trực gác từ nửa đêm. Nghe lời ông vậy dường như đã tự có chứng minh cho riêng mình rồi a. Tô Văn và Thái Thanh Sung đều là thủ hạ của Tiêu Chấn Bằng. Y vốn có chút đối đầu với Vu Hân Long, hiện giờ nghe Vu Hân Long trực tỉ hẹp chất vấn thủ hạ của mình, liền lên tiếng bênh vực. Ta nhất mực ở trước cửa động bảo hộ an toàn cho lĩnh ban đại nhân, chẳng rời xa nửa bước. Vu Hân Long hùng hồn nói. Vậy có ai có thể chứng minh vậy? Tiêu Dịch trưởng, ngươi nói vậy là có ý tứ gì? Vu Hân Long lạnh giọng hỏi. Không có ý gì, ta chỉ nói vậy thôi, chúng ta đều có vị trí khác nhau, trừ lĩnh ban đại nhân và hai vị phu nhân ở trong động, không có cơ hội gây án ra, những người khác trong chúng ta đều có hiểm nghi gây án này. Nếu như tra hỏi, đáng lẽ phải do lĩnh ban đại nhân thực hiện mới đúng. Vu Hân Long phản bác, vậy Tiêu Dịch trưởng chẳng lẽ có chứng minh ngươi không có mặt ở hiện trường lúc đó hay sao? Vu Hân Long, Trương Giật Lôi, Tô Văn ba người đều canh gác ở ba hướng khác nhau, đều không nhìn thấy nhau, do đó không thể tương hỗ chứng minh. Còn Tiêu Chấn Bằng, Thái Thanh Sung và Vương Kim Hoa cộng với thuyền lão đại ngủ ở trong doanh trại lâm thời. Họ đều ngủ hết rồi, đương nhiên càng không có biện pháp chứng minh. Có thể nói, trừ Mạnh Thiên Sở, Hạ Phượng Nhi và Phi Yến đang ít ít đó trong sơn động có thể tương hỗ chứng minh cho nhau, những người khác đều không thể minh chứng mình lúc đó không ở hiện trường hung sát. Cho nên, Tiêu Chấn Bằng cười ha hả, nói, ta cũng không có, ta lúc đó đang ngủ, chính vì như thế ta mới không hỏi loạn người khác. Nơi này chỉ có Mạnh đại nhân mới có tư cách tra hỏi, và cũng chỉ có người mới có năng lực phá án này. Chúng ta chỉ cần theo ý tứ của Mạnh đại nhân mà làm, hung thủ tự nhiên sẽ bị lôi đầu ra ánh sáng thôi. Nghe y lôi Mạnh Thiên Sở ra, Vu Hân Long đương nhiên không dám nói loạn gì, nhưng trong lòng nhìn không ưa cái thói nịnh hót vuốt dâu như vậy, hạ giọng mắng một câu, Mã Thí Tinh. Võ công của Tiêu Chấn Bằng không bằng Vu Hân Long, nhưng y mặt dày hơn nhiều, thần tình trên mặt chẳng biến chút nào, nói với Mạnh Thiên Sở, đại nhân, thỉnh người chủ trì, chỉ huy chúng tôi tập nã chân hung. Mạnh Thiên Sở cũng không thích Tiêu Chấn Bằng này, không lý gì đến y, đưa mắt quan sát hết mọi người, hỏi, trừ việc hoài nghi hung thủ ở trong chúng ta ra, còn có ý kiến gì khác? Mọi người nghe thế đều ngẩn ra. Phi Yến ngồi ở cạnh Mạnh Thiên Sở nhanh chóng háng giọng, khẽ hỏi, thiếu gia, tiện thiếp có thể nói không? Đương nhiên có thể, hiện giờ đang cần mọi người tập trung đóng góp. Mạnh Thiên Sở có vẻ tán thưởng vô vô vai nàng. Dạ, thiếp nhận thấy, khẳng định là con bạch sắc lao ương đó làm rồi. Vì sao? Chứ con đương ra, mắt của ai có thể nhìn rõ được trong cảnh trời tối âm u như vậy a? Trương Giật Lôi khẽ nói, nhưng mà nếu như là lao ương, chỉ cách mấy chục bước sao tiếng vỗ cánh của nó tôi không nghe được vậy. Cái đó cũng không chừng, tiếng sóng biển ì ẩm thế này, tiếng vỗ vào đá to thế kia. Nói không chừng cô bỏ qua tiếng vỗ cánh, cho nó là tiếng sóng cũng không chừng. Trương Giật Lôi không dám cãi lại lời của thiếp thất của lĩnh ban đại nhân, tuy trên miệng vâng dạ lia lịa, nhưng biểu tình hiển nhiên là không đồng tình. Mạnh Thiên Sở nói, Phi Yến nói cũng có đạo lý nhất định, nếu như quả là lao ưng mổ chết từ tiểu bân, nó căn bản không cần vỗ cánh, chỉ cần bay vụt từ trên cao xuống ví dụ như đứng trên đỉnh núi phía sau chúng ta đây, nó giang cánh phóng thẳng xuống đâm thẳng vào là được. Trong trời đêm nhìn không thấy nó, cũng không nghe được tiếng vỗ cánh. Đúng a, lĩnh ban đại nhân phân tích quả là thấu triệt, khiến người ta lập tức bừng tỉnh cả người. Chân tướng nhất định là như vậy rồi. Tiêu Chấn Bằng tán thán liên hồi, gật đầu lia lịa, các phiên tử khác cũng phụ họa theo. Mạnh Thiên Sở lại nói, trừ bay vụt xuống, lao ưng kỳ thật còn có biện pháp khác tiếp cận tử tiểu bân, ví dụ như đi trên mặt đất. Các ngươi chưa từng nhìn thấy lao ưng đi trên đất phải không? Cũng chẳng tạo ra tiếng động nào. Ngoài ra, nó còn có thể phục ở chỗ nào đó chờ, khi người của chúng ta đi tới. Nó sẽ ôm cây đợi thỏ đột nhiên tập kích. Kinh qua một phen phân tích, mọi người đều đua nhau gật đầu. Tiêu Chấn Bằng lời chưa kịp nói mặt đã tràn đầy nụ cười, ti chức vốn nhận thấy nhị phu nhân nói rất có đạo lý, sau khi nghe Mạnh đại nhân phân tích, càng tin hơn vào điểm này. À, Trương Giật Lôi tối lửa tắt đèn mù màu này khẳng định là không nhìn thấy lao ưng, sóng biển ở dưới lại lớn như vậy, trời hừng sáng là thời điểm mệt mỏi nhất, cho dù là lao ưng vỗ cánh, bọn họ ắt cũng hồn nhiên chẳng nghe ra lao ưng vỗ cánh thế nào. Cho nên, nhất định là Lao Ưng đã làm chuyện này. Phi Yến nghe Mạnh Thiên Sở cùng mọi người đều đồng ý với cách nói của mình, hơi dương dương đắc ý, các vị do không thấy con bạch sắc Lao Ưng đó thôi, chứ thấy rồi sẽ biết, cánh giang ra rộng gần cả trượng, cặp giò còn to hơn cánh tay người, miệng thì nhọn, chớp mắt cái là mổ xuyên sọ con thỏ. Nếu muốn mổ chết người, chẳng phải là chuyện dễ dàng quá rồi hay sao? Tô Văn là người có đầu óc, vẫn ngẫm nghĩ rồi lên tiếng, tôi vẫn không mấy đồng ý rằng là con ưng đó làm. Vì sao? Phi Yến hỏi. Tiêu Chấn Bằng hơi bực mình, trầm giọng nói, Tô Văn. Ngươi chưa nghĩ kỹ đừng có nói bậy đó nghe. Mạnh Thiên Sở nói, không có gì, cứ nói lên ý nghĩa của mình xem sao, tiếp thu ý kiến hữu ích mà. Có sự ủng hộ của lĩnh ban đại nhân, gan của Tô Văn lớn hơn, ngẫm nghĩ thế chút nữa mới nói, tiểu nhân cảm thấy động cơ giết người của con bạch sắc lão ưng có vấn đề. Con lão ưng này vì sao lại mổ chết hai huynh đệ của ta chứ? Phi Yến vội nói, thuyền lão đại nói con ưng này vì báo phục cựu nhân mới. Nhưng dù gì đó cũng là truyền thuyết, trinh phá án kiện sao lại có thể dựa vào truyền thuyết được. Tô Văn. Tiêu Chấn Bằng nạt ngang, ngươi sao có thể nói chuyện với nhị phu nhân như vậy? Tô Văn hoảng sợ vội đứng dậy, không người thi lễ, tiểu nhân vô lễ, thỉnh lĩnh ban đại nhân, nhị phu nhân trách phạt. Mạnh Thiên Sở phẩy tay cho hắn ngồi xuống, ta nói rồi không sao đâu, ngươi cứ ngồi xuống nói tiếp. Tô Văn bấy giờ mới ngồi xếp bằng xuống đất, ngẫm nghĩ thêm một chút, lại nói tiếp, tiểu nhân chỉ cảm thấy truyền thuyết chưa chắc đáng tin. Con lão ưng chỉ ăn óc mà đi giết người nghe có vẻ khiên cưỡng thế nào ấy. Phi Yên dấu môi nói, có gì đâu mà khuyên cưỡng, nói không chừng con lão ưng đó thích ăn. Ăn óc người nữa à? Tô Văn nhìn Tiêu Chấn Bằng một cái, không dám tiếp lời. Tiêu Chấn Bằng trừng mắt, Mạnh đại nhân bảo ngươi cứ nói tiếp, ngươi nhìn ta làm cái gì? Nói mau đi. Dạ dạ, tiểu nhân cho rằng, trên đảo này chỗ nào cũng có thỏ hoang và động vật nhỏ. Nếu như lão ưng chỉ thích ăn não, thì xem ra đủ cho nó ăn rồi. Hà tất phải phí nhiều sức đi bắt người như vậy. Phương Lãng và Từ Tiểu Bân đều có võ công rất cao, bắt họ không dễ chút nào. Hơn nữa mấy ngày nay ban ngày chúng ta cứ nhất mực chú ý quan sát, không hề thấy lão ưng xuất hiện. Hơn nữa, cho dù lão ưng đặc biệt thích ăn não người, nếu như nó đã mổ não người ra rồi, sao không mổ thêm ra chút nữa, ăn hết số não trong đó? Vì sao chỉ mổ ra một lỗ nhỏ ăn có tí não tương rồi thôi? Vấn đề này không dễ giải thích, Phi Yến tức thời trợn mắt. Ú ớ cả ngày không tìm ra được lời giải thích hợp lý nào. Mạnh Thiên Sở lắc đầu, truyền thuyết thần quỷ hầu hết đều là thật, nếu không sao có nhiều ngư dân tin đến như vậy. Ta nghe thuyền lão đại nói, trước đây ngư dân đi qua hải vực này chỉ cần quẳng rượu thịt xuống là có thể thuận lợi thông qua, phải không vậy ông chủ thuyền? Ông chủ thuyền vô đùi, đại nhân nói một điểm cũng không sai. Lão Hán từ nhỏ đã ở phiến hải vực này đánh cá, các làng chài ở gần đây đều biết truyền thuyết này, mọi người ra biển đánh cá đều dự bị rượu thịt. Và thế là gần như không ai gặp phải sóng to gió lớn cả. Thật đấy. Lão Hán trước giờ không lừa người nào. Và những ngư thuyền đi ngang qua đây, hay là thuyền buôn đều biết về sự kiện này. Một khi họ không quẳng rượu thịt, phần lớn sẽ bị sóng to dìm thuyền. Tô Văn hừ lạnh một tiếng, vậy vì sao chúng ta lại gặp, các người chẳng phải là quẳng rượu thịt xuống rồi hay sao? Thuyền lão đại không dám đối đầu với người của Đông Hán, chỉ cười chứ không dám hồi đáp. Mạnh Thiên Sở nói, cũng có thể chúng ta lần này người nhiều mà quẳng xuống không đủ thịt đủ rượu, hoặc là trên thuyền có người mà hoàn quỷ thống hận, hay là nguyên nhân gì khác, chỉ có điều là chúng ta còn chưa biết mà thôi. Vâng vâng. Tô Văn luôn miệng nói, hắn không dám phản bác lời của lão đại. Mạnh Thiên Sở cười nói tiếp, lão ưng mổ lấy hốc chúng ta đã tận mắt nhìn thấy, còn về chuyện lão ưng vì sao lại săn bắt người, mổ ăn óc người, thì cũng dễ giải thích. Phiến hải vực này thỏ cá đầu không sợ người, cho thấy vùng này e rằng dường như không có ai đến. Cho nên lão ưng không hề biết người và thỏ khác nhau chỗ nào, nguy hiểm hơn ra sao. Hơn nữa nếu như lão ưng này là ngư dân chết oan biến thành quỷ hồn ảo hóa thành, như vậy thì càng dễ giải thích. Quỷ hồn này khẳng định là có thù oán gì với chúng ta, làm nổi sóng lớn lật thuyền của chúng ta, lại tiến hành truy sát với những người may mắn sống sót của chúng ta. Cho nên, nó chỉ mổ xuyên đầu ăn một chút nao tương, chứ không ăn toàn bộ, nhân vì nó có thể là không thích ăn nao tương thật, mà chỉ muốn chúng ta cờ hở. Mọi người lập tức nghe lệnh cả người. Hạ Phượng Nghi dịch sát người vào Mạnh Thiên Sở, khẽ nói, phu quân, trước đây khi ở cổ miếu, chàng không phải nói rằng trên thế gian này căn bản không có quỷ hồn hay sao? Lúc nào ra lúc này? Án đó rõ ràng là do người làm. Còn án này ngoại trừ quỷ hồn làm, ta còn chưa nghĩ ra ai có thể làm chuyện này. Thân xác của Mạnh Thiên Sở ngưng trọng, móc từ trong lòng ra khối thẻ bài của nữ phiên tử Lưu Liên còn giữ lại, cái này trước đó ta phát hiện trong tay của thi thể Phương Lãng. Vốn trước đó được ta treo ở mộ phần của Lưu Liên, không biết vì sao lại đến tay của người chết. Không phải quỷ hồn làm thì còn ai vào đây nữa? Phi Yến dùng mình run lập cập, nhích người gần Mạnh Thiên Sở hơn, thìa ụ dị, người. Người trước đó sao không chịu nói? Mạnh Thiên Sở cười khổ, chuyện này thái quá quỷ dị, ta lo là nói ra sẽ làm các nàng sợ. Lúc này, ngay cả Vu Hân Long võ công cao nhất cũng có điểm khẩn trương, vội hỏi, đại nhân, nếu như là quỷ hồn làm, vậy chúng ta đều không biết đạo pháp, làm sao đối phó với ác quỷ đây? Mạnh Thiên Sở ngâm nghĩ một lúc, đắc, đừng lo, căn cứ theo truyền thuyết đó, kết hợp những sự việc mà chúng ta đã trải qua trong đoạn thời gian ở đây mà xét, thì hoàn quỷ này không phải xuất hiện dưới hình thức quỷ hồn hư vô phiêu miểu, mà là huyễn hóa thành bạch sắc lao ưng. Nếu như là lao ưng, thì như vậy là nhìn thấy được sở tới được. Theo ta thấy, chúng ta chỉ cần ở ban ngày liệp sát lao ưng này, khiến cho quỷ hồn không chỗ nào trốn trong ánh dương quang, thì tự nhiên sẽ hôi phi yên diệt. Đây là kinh nghiệm mà hắn xem phim ma ở thời hiện đại. Trong phim ma, rất nhiều tình huống đều được mô tả và giải quyết như vậy. Nghe Mạnh Thiên Sở nói thế, mọi người đều đua nhau gật đầu, trong lòng đã có chút tự tin. Vu Hân Long nói với các phiến tử, sau này chúng ta cần phải để tâm đề phòng thêm, không thể chỉ nhìn dưới chân, mà còn phải luôn coi chừng trên trời. Con ưng lớn đó khi bay không có âm thanh, đừng để bị mổ xuyên óc rồi mà còn chưa biết gì. Các phiên tử đều vô thức ngước mắt nhìn lên trời, vội vã đáp ứng. Mạnh Thiên Sở bảo, cô đảo này quả là tà môn, chúng ta cần phải nhanh chóng tạo thuyền xong, nhanh chóng rời xa nơi này. Cần phải tăng thời gian tạo thuyền, sớm rời khỏi đây ngày nào thì bớt đi chút nguy hiểm chừng đó. Từ giờ trở đi, khi ra ngoài đòi hỏi phải có hai người cùng đi, không cho phép hành động riêng lẻ bất kỳ việc gì. Cần phải thiết trí nhà xí ở chỗ an toàn ngay tay doanh địa, tăng cường giới bị. Còn về việc tăng cường thế nào, Vũ Dịch Trường, Tiếu Dịch Trường, hai vị có kiến nghị gì hay không? Tiếu Trấn Bằng nói, hay là chúng ta ban ngày ngủ, ban đêm tạo thuyền? Thế nào ạ? Ban ngày cũng thoải mái, chúng ta ngủ trên bờ biển, một hai người canh gác là đủ rồi. Bờ biển rộng như vậy, lão ưng vô luận thế nào cũng không thể tránh khỏi sự giám thị đột kích chúng ta đâu. Mạnh Thiên Sở gật gù, chủ ý này không tệ, chỉ là ban đêm tạo thuyền không biết có tiện không? Thuyền lão đại, phương diện này ông là chuyện gia. Ông cho ý kiến đi. Thuyền lão đại lộ vẻ khó xử, chuyện tạo thuyền này không giống như cái khác, nhất định phải ở chỗ ánh sáng sung túc, nếu không khi cưa tiếp các chi tiết chỉ cần có chút sơ suất thì lúc đó nhìn không ra, nhưng hải hành một thời gian rồi mới phát hiện thì sẽ trở thành đại họa. Tiểu nhân không dám lơ là coi thường đâu a. Ừ, tạo thuyền là quan trọng nhất, vậy là ban ngày làm ban đêm nghỉ ngơi đi. Tuy con lưng hung mãnh, nhưng dù sao cũng là xuất sinh, chúng ta chỉ cần cẩn thận đề phòng. Xem ra là không cho nó có cơ hội có thể thừa dịp đầu. Chuyện giới bị doanh địa thế nào thì Vu Dịch Trưởng, ông là đầu lĩnh hộ vệ, do ông quyết định đi. Vu Hân Long đáp ứng, suy nghĩ một lúc, nói, ban ngày có vẻ rộng rãi hơn, chúng ta cần phải bố trí cảnh giới cho tốt, cẩn thận phòng bị. Con lão ưng đó xem ra sẽ không có cơ hội có thể tận dụng đâu, nhưng ban đêm thì hơi phiền. Doanh địa lâm thời này xung quanh toàn cây cối, rất khó đề phòng. Do đó theo ti trước thấy, chúng ta hãy chặt dọn trống hết cây cối xung quanh, sau đó đốt mấy đống lửa xung quanh, khi canh gác thì mỗi người thủ đằng sau đống lửa. Trống trải như vậy, lại có ánh lửa chiếu sáng. Lao ưng cũng được, quỷ quái cũng tốt, dù sao cũng phải sợ lửa, như vậy nhất định không có vấn đề. Hay lắm. Mạnh Thiên Sở khen ngợi, cứ án theo ý kiến của Vu Dịch Trưởng mà làm. Chặt hết cây cối cỏ bụi xung quanh doanh địa, chuẩn bị sung túc tuổi lửa, tối đến đốt mấy đống lửa giới bị. Mọi người đồng thanh đáp ứng, chia nhau hành động. Chương 161, Ngưu kế lão ưng. Vip Vạn Đần. Trương Giật Lôi phụ trách chế tạo đồ gốm, Mạnh Thiên Sở tự đi xuống biển bắt cá, bảo Hạ Phượng Nghi ngồi ở bãi đá cạnh biển phụ trách quan sát và cảnh giới, nếu như phát hiện con bạch sắc lão ưng đó thì lớn tiếng hò hét. Suốt cả ngày, con bạch sắc lão ưng chẳng hề xuất hiện, doanh địa đã tu chỉnh trở lại, cây cối xung quanh không còn nữa, cây bụi hơi cao một chút cũng bị chặt đi, biến thành vô cùng rộng rãi. Ngoài ra họ dùng gỗ chặt được cưa thành phiến gỗ, làm một nhà xí đơn giản ở gần doanh địa. Nhà xí có nóc, bên cạnh mấy bước có đống lửa cảnh giới. Đêm tới, Mạnh Thiên Sở mang Hạ Phượng Nghi cùng Phi Yến đến doanh địa lâm thời nói chuyện phiếm cùng các huynh đệ, thấy xung quanh doanh địa rộng rãi, bốn phía đều có đống lửa, khiến nửa ngọn núi nhỏ sáng rực, đừng nói gì lão ưng, cho dù là con ruồi nhặng bay qua cũng thấy rõ. Đêm khuya, hắn mới vừa ý trở về sơn động. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến bên đống lửa trước, khi Mạnh Thiên Sở bố trí phòng vệ xong đâu đó tiến vào, đều thân mật bám hai tay hắn đến tảng đá ngồi xuống. Mạnh Thiên Sở nói, bên ngoài đều an bài cả rồi, hai nàng yên tâm đi. Phi Yến đắn đo một chút, hỏi, thiếu gia, con ưng đó là do quỷ hồn biến đến ra, cho dù có chặt hết cây cối bốn phía, nhưng cũng không thể năng trở hắn được đâu à. Mạnh Thiên Sở cười cười, không nói chuyện. Hạ Phượng Nghi ôm trầm Mạnh Thiên Sở, hạ giọng nói, phu quân, kẻ giết người có phải là quỷ hồn oan khuất đó biến huyễn thành lao ưng làm không? Hả, thế nào? Đối với chuyện này còn gì hoài nghi sao? Mạnh Thiên Sở cười cười hỏi. Thiếp cứ cảm thấy có điểm gì quay quay ấy, vừa rồi thiếp còn cùng Phi Yến bàn về chuyện này, nhớ rằng lần trước chúng ta ở cổ tự, chàng trinh phá án kiện đó đã từng nói qua là trên thế giới này căn bản không có quỷ, sao bây giờ chàng lại kiên trì nói rằng lao ương đó là do quỷ hồn biến ảo thành thực hiện giết người chứ? Phi Yến cũng thật mật bám lấy cánh tay còn lại của Mạnh Thiên Sở, đôi mắt to chớp chớp, đúng à, ban ngày em còn chưa chú ý, vừa rồi mợ nói đến điều đó, em cũng cảm thấy quái quái làm sao ấy. Hôm nay thiếu gia người nói hoàn toàn tương phản với lời người đã nói trước đây, thật không biết người nói câu nào là đúng nữa. Yếu hai nàng là thật đó. Mạnh Thiên Sở một tay ôm một nàng, lần lượt hôn cả hai, có một điểm ta muốn hai nàng nhớ ta nói cái gì làm cái gì đều có mục đích hết, còn về mục đích đó là gì, sau này hai nàng sẽ biết thôi. Vậy, rốt cuộc có phải là do quỷ hồn biến ảo thành lao ưng giết người không? Vấn đề này không giải quyết, Hạ Phượng Nghi cứ cảm thấy sao sao ấy. Mạnh Thiên Sở thẩn thờ nhìn vách đá phía trước, lát sau không trả lời thẳng, đừng lo lắng, ta sẽ không để bất kỳ người nào làm hại hai nàng, ta dùng tính mệnh đảm bảo.